Chương 91, luyện hóa long phách huyết tinh chương 91, luyện hóa long phách huyết tinh hết thể đều kết thúc, Cố Uyên thở hổn hển tựa ở một gốc cổ thụ bên trên. Thiên nhân cảnh quả nhiên khó chơi, Cố Uyên xoa xoa mồ hôi trán, trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải sớm chuẩn bị tán linh phấn, lại lợi dụng sở hồ khinh địch tâm lý, hôm nay thắng bại thật đúng là khó nói. Hắn cúi đầu nhìn trong tay nhuốm máu truy thủ, nhíu mày. Sở gia đại trưởng lão dù chết, nhưng sở gia còn có mấy vị thiên nhân cao thủ, lại càng không cần phải nói cùng sở gia cùng một ruột lữ gia. Chỉ bằng vào thiên nguyên lực lượng, muốn diệt trừ sở gia vẫn là quá miễn cưỡng, Cố Uyên tự lẩm bẩm. Trong mắt lóe lên một tia suy tư, có lẽ có thể lôi kéo Vân gia. Vân gia cùng Sở gia làm có hiềm khích, hôm nay đấu giá hội bên trên Vân Thương Hải càng là công nhiên cùng Sở Hồ khiêu chiến. Như có thể kết minh với nhau, đối phó Sở gia liền nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Nghĩ tới đây, Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, quyết định về trước Thiên Võ viện bàn bạc kỹ hơn. Hắn chính muốn đứng lên, chợt nhớ tới cái gì, từ trong ngực lấy ra viên kia Long Phách huyết tinh. Huyết sắc tinh thạch ở dưới ánh tà dương hiện ra tia sáng yêu dị, nội bộ hình như có long ảnh du động. Trước luyện hóa vật này, tăng thực lực lên quan trọng. Ngay tại Cố Uyên chuẩn bị ăn vào Long Phách huyết tinh lúc, phía sau bao khỏa đột nhiên giật giật. Chi chi, một cái lông xù cái đầu nhỏ từ trong bao chui ra, chính là con kia tại bí cảnh bên trong cứu tiểu đầu đinh. Tiểu gia hỏa mở to tròn căng mắt to, nhìn chằm chằm Cố Uyên trong tay Long Phách huyết tinh, khóe miệng lại chảy xuống một tia bóng ánh nước bọt. Ngươi cũng muốn? Cố Uyên bật cười, nhẹ nhàng sờ lên tiểu đầu đinh đầu. Tiểu đầu đinh lập tức dùng đầu cọ sát Cố Uyên bàn tay, phát ra lấy lòng tiếng nghẹn ngào, ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi Long Phách huyết tinh. Cố Uyên trầm ngâm một lát, dùng móng tay tòng Long Phách huyết tinh bên trên móc hạ chừng hạt gạo một khối, đưa tới tiểu đậu đinh trước mặt, chỉ có thể cho ngươi nhiều như vậy, thứ này dược lực quá mạnh. Lời còn chưa dứt, tiểu đậu đinh đã một ngụm nuốt vào điểm này mạnh ngụm, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi. Ngay sau đó, nó đột nhiên đánh cái thật to ngáp, mí mắt bắt đầu đánh nhau, chỉ chốc lát sau liền cuộn mình trong ngực Cố Uyên ngủ thật say. Cái này đi ngủ. Cố Uyên hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, tiểu gia hỏa này lai lịch bí ẩn, có lẽ Long Phách huyết tinh đối với nó mà nói chỉ là thuốc bổ. Nhìn xem tiểu đậu đinh an tường ngủ nhan, Cố Uyên yên lòng. Hắn hít sâu một hơi, đem chọn khối Long Phách huyết tinh thả trong cửa vào. Từ ngực, huyết tinh vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ nóng hổi dòng lũ tuôn ra vào cổ họng. Tê, Cố Uyên hít sâu một hơi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Hắn nhớ tới lần trước phục dụng Thanh Long tinh huyết lúc thống khổ kinh lịch, trong lòng lập tức hối hận không thôi, hẳn là phân lần phục dụng. Nhưng giờ phút này hối hận cũng đã muộn rồi, Long Phách huyết tinh biến thành nóng bỏng dòng lũ đã tràn vào toàn thân. Oeng, thể nội phảng phất có núi lửa bộc phát, Cố Uyên toàn thân làn da trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, nổi gân xanh, như cùng một cái đầu tiểu sạt tại dưới da nhúc nhích. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức ngồi xếp bằng, vận chuyển cựu chuyển càn khôn quyết dẫn đạo cái này cố lực lượng của bạo. Cựu tiêu huyết sát, mở. Theo tâm pháp vận chuyển, mạch máu trong người bên trong hiện ra vô số nhỏ bé huyết sắc linh khí, như là ngàn vạn đầu dây tóc ở trong kinh mạch xuyên thẳng qua. Những linh khí này vừa mới xuất hiện, liền bị Long Phách huyết tinh lực lượng hấp dẫn, hai hơi ở giữa liền hòa tan tụ hợp vào kia cố dòng lũ, hướng phía toàn thân trào lên mà đi. A. Cố Uyên nhịn không được phát ra một tiếng gầm nhẹ, cảm giác toàn thân huyết dịch đều tại bị xé rách, gây dựng lại. Loại đau khổ này phảng phất có ngàn vạn cái con kiến tại gặm nuốt cốt thủy, lại giống là có người dùng nung đỏ bàn chải sắt phá sát mỗi một tấc máu thịt. Mồ hôi như mưa tuôn ra, đảo mắt liền làm ướt quần áo. Nhưng rất nhanh lại bị bên ngoài thân nhiệt độ cao bức hơi, tại Cố Uyên trùng quanh hình thành một mảnh hơi nước trắng mịn mở sương ngủ. Chịu đựng Cố Uyên cắn chặt răng, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, sở ra chưa diệt, hiểu mộng chưa tỉnh, ta không thể đổ hạ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thống khổ lại không chút nào giảm bớt dấu hiệu. Cố Uyên ý thức bắt đầu mơ hồ, trước mắt xuất hiện đủ loại ảo giác. Hắn thấy được Tiên Võ viện đồng môn, thấy được hôn mê bất tỉnh trang hiểu mộng, thấy được mất tích phụ mẫu. Không, ta không thể chết. Cố Uyên bỗng nhiên cắn chót lưỡi, kịch liệt đau nhức để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Đúng lúc này, thể nội đột nhiên truyền đến một tiếng như buôn lôi nổ vang. Oeng, tất cả thống khổ giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác. Cố Uyên kinh ngạc phát hiện, máu của mình phản phất biến thành lưu động nham tương, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhưng lại dịu dàng ngoan ngoãn nghe theo điều khiển. Hô, Cố Uyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt hình như có tia chớp màu đỏ ngòm lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức khôi phục bình thường. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, khóe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, hiện tại ta hẳn là có thể cùng thiên nhân sơ kỳ cao thủ chính diện đánh một trận. Túi đầu nhìn một chút trong ngực ngủ say tiểu đậu đinh, Cố Uyên nhẹ nhàng đưa nó thả lại bao khỏa. Tiểu gia hỏa này ăn Long Phách huyết tinh mảnh vụn sau vẫn ngủ say, cũng không biết sau khi tỉnh lại sẽ có thay đổi gì. Cố Uyên thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, lại dùng dịch dung thuật cải biến dung mạo, đóng vai thành một cái khuôn mặt tang thương trung niên đại thúc. Sau đó cầm lên Sở Hồ thi thể, nhảy lên Hắc Hạc Vương phía sau lưng. Lệ, Hắc Hạc Vương hít dài một tiếng, vỗ cánh bay cao. Tán linh phấn dược hiệu đã qua, đầu này tứ giai linh thú khôi phục sức sống, chở Cố Uyên hướng Hắc Lân thành phương hướng bay đi. Sáng sớm hôm sau, Cố Uyên ra vẻ thương nhân bộ dáng, dạo bước tại Hắc Lân thành đường cái. Đám võ giả lên được sớm, đám người rộn rộn ràng ràng, tiếng nghị luận liên tiếp. Nghe nói không, Sở gia đại trưởng lão tối hôm qua bị người lột sạch quần áo treo trên quảng trường, chết được thấu thấu. Một cái đại hán râu quai nón hạ giọng nói. Bên cạnh hắn đồng bạn gấp vội vàng che miệng của hắn, xuýt. Ngươi không muốn sống nữa? Dám trên đường nghị luận việc này. Nhưng lập tức mình cũng không nhịn được thấp giọng nói, nghe nói là cái gọi Cố Uyên hung ác người làm, còn tại trên thi thể khắc tất diệt Sở gia bốn chữ lớn, cái này là căn bản không có đem Sở gia để vào mắt ta. Cố Uyên từ bên cạnh bọn họ trải qua, khóe miệng có chút dương lên. Tin tức truyền bá nhanh chóng, ngay cả chính hắn đều có chút ngoài ý muốn. đây chính là hắn muốn hiệu quả. Sở gia đại trưởng lão cái chết, đối Sở gia mà nói không thể nghi ngờ là trầm trọng đả kích. Cùng lúc đó, Vân gia trong phủ đệ, Vân Thương Hải đứng tại lầu cắt chỗ cao, chắp tay nhìn ra xa Sở gia phương hướng, trong mắt lóe ra tinh quang. Hắn thấp giọng tự nói, Sở gia cùng Lữ gia một mực hợp mưu đối phó ta Vân gia, bây giờ rốt cục gặp báo ứng. Vân Thương Hải vuốt vuốt sợi râu, như có điều suy nghĩ, kia Cố Uyên nghe nói chỉ có thần ý tam trọng tu vi, lại có thể chém giết Sở Hồ, phía sau nói không chừng có Thiên Võ viện tại chỗ dựa. Trong lúc đang suy tư, một thị vệ vội vàng chạy đến, "Gia chủ, ngoài cửa có một thương nhân cầu kiến, không chịu lộ ra thân phận, chỉ nói có chuyện quan trọng thương lượng, sự tình quan Vân nhà hư suy." Vân Thương Hải lông mày nhíu lại, "Ồ, dẫn hắn đi đỉnh giữa hồ chờ ta." Chương 92, kết minh chương 92, kết minh. Một lát sau, Cố Uyên theo thị vệ xuyên qua Vân gia quanh co hành lang, đi vào một chỗ ưu tĩnh hồ nước trước. Hồ trung ương có tòa tinh xảo cái đỉnh, bốn phía sóng nước dập dờn, ngăn cách hết thể nhìn trộm. "Tiên sinh, gia chủ tại trong đỉnh đợi ngài." Thị vệ không người lui ra. Cố Uyên chắp tay đạp vào thông hướng đỉnh giữa hồ cầu gỗ, tiếng bước chân tại tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong phá lệ rõ ràng. Trong đỉnh, Vân Thương Hải chính đưa lưng về phía hắn, nhìn qua mặt hồ xuất thần. "Vân gia chủ, kính đã lâu." Cố Uyên chắp tay nói. Vân Thương Hải chậm rãi quay người, đang muốn nói chuyện, đã thấy người trước mắt đột nhiên đưa tay ở trên mặt một vòng. Tấm kia thương người gương mặt như là sóng nước dập dờn, qua trong giây lát hóa thành một trường tuổi trẻ tuấn lãng khuôn mặt. Nguyên bản còn xuống thân hình cũng thẳng tắp, thương nhân khí tức không còn sót lại chút gì, thay vào đó là một cỗ khí thế bén nhọn. Dịch dung thuật. Vân Thương Hải con ngươi hơi co lại, trong lòng khiếp sợ không thôi. Lấy hắn thiên nhân cảnh tu vi, lại không có nhìn ra nửa điểm sơ hở. Đợi thấy rõ người tới chân dung về sau, hắn càng là hít sâu một hơi, "Cố Uyên, ngươi dám chủ động tới tìm ta?" Cố Uyên thản nhiên cười một tiếng, Vân gia chủ mắt sáng như đuốc. "Bây giờ mệnh của ta giá trị 100 triệu lượng bạc, chắc hẳn Vân gia chủ cũng tâm động cực kỳ." Vân Thương Hải trong mắt tinh quang lấp lóe, cười lạnh nói, "Nhiều bạc như vậy, ai không tâm động? Huống hồ ngươi vừa giết Sở gia đại trưởng lão, Sở gia hiện tại hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thân thể của ngươi giá sợ là lại muốn tăng. Vân gia chủ sẽ không thật vì chút tiền ấy liền muốn buộc ta đi." Cố Uyên bình tĩnh trên băng ghế đá ngồi xuống, phối hợp rót chén trà, "Sở đại trưởng lão bị ai giết chết, chắc hẳn Vân gia chủ trong lòng hiểu rõ. Ta dám lưu tại Hắc Lân thành, tự nhiên có ta lực lượng." Hắn khẽ nhấp một cái nước trà, "Lần này đến đây, là muốn cùng Vân gia chủ đảm bút hợp tác." Vân Thương Hải nheo mắt lại, trong lòng tính toán rất nhanh. Cố Uyên trấn định như thế tự nhiên, phía sau tất có chỗ dựa. Có lẽ đúng như truyền ngôn nói, có Thiên Võ viện cao thủ trong bóng tối bảo hộ. Hắn thu hồi thăm dò chi tâm, trầm giọng nói, "Cố tiểu huynh đệ có gì cao kiến?" Cố Uyên đặt chén trà xuống, thanh âm bình tĩnh nhưng từng chữ thiết quân, "Vân gia tuy là Hắc Lân thành đệ nhất gia tộc, nhưng ở Sở gia liên thủ với Lữ gia áp chế xuống, tình cảnh cũng không thoải mái a. Như Sở gia hoặc Lữ gia lại nhiều ra một thiên nhân cao thủ, Vân gia hoàn cảnh chỉ sợ càng thêm gian nan." Vân Thương Hải mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Cố Uyên đối Hắc Lân thành thế lực cách cục hiểu rõ, viễn siêu hắn mong muốn. Bây giờ Sở đại trưởng lão đã chết, Sở gia thực lực đại tổn, nhưng Sở Lữ hai nhà liên thủ vẫn là họa lớn trong lòng. Cố Uyên nhìn thẳng Vân Thương Hải, "Mục đích chuyến này của ta chính là cùng Vân gia chủ liên thủ, diệt Sở gia." Vân Thương Hải chấn động trong lòng. 3 tháng trước Cố Uyên lập xuống diệt Sở gia chi thế lúc, tất cả mọi người cho là thiếu niên khí phách. Ai có thể nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại thật từng bước một tới gần cái mục tiêu này. Vân Thương Hải ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Cố Uyên trọn vẹn 3 hơi, đột nhiên thở dài một tiếng, "Lão phu sống hơn 70 trở, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như ngươi như vậy can đảm hơn người người trẻ tuổi." Hắn nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, tiếp tục nói, "Đề nghị của ngươi xác thực làm lòng người động, nhưng tùy tiện xuất thủ, cho dù có thể diệt đi Sở Lữ hai nhà, Vân gia cũng chắc chắn sẽ nguyên khí đại thương. Đến lúc đó nếu có thế lực khác thừa lúc vắng mà vào." Cố Uyên thần sắc không thay đổi, đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, "Vân gia chủ lo lắng rất đúng. Không biết Lữ gia cùng Sở gia quan hệ đến tột cùng như thế nào, có thể hay không ly gián?" "À," Vân Thương Hải cười ý vị thâm trường cười, "ngươi giết Lữ gia đại tiểu thư Lữ Hân, Lữ gia sao lại từ bỏ ý đồ?" "Lữ Hân?" Cố Uyên lông mày cau lại, "Ta chưa hề giết qua nữ tử." Vân Thương Hải mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Ngày đó, Lữ Hân cùng Sở gia cùng nhau truy sát ngươi, đến nay chưa về. Lữ gia sớm đã nhận định là ngươi gây nên." Cố Uyên suy nghĩ một chút, đột nhiên cười lạnh, "Thì ra là thế. Ngày đó Lữ Hân xác thực cùng Sở gia nhân cùng nhau truy sát ta, nhưng nửa đường kiệt lực rời đi trước. Chắc là Sở gia nhân thấy sự tình bại lộ, cố ý vu oan tại ta." "Ồ." Vân Thương Hải trong mắt tinh quang lóe lên, "Chuyện này là thật. Thiên chân vạn xác." Cố Uyên ánh mắt sáng rực, "Vân gia chủ nếu không tin, không ngại phái người điều tra. Ngày đó hỗn loạn chi lâm bên trong, có lẽ có tiểu phu thợ săn trông thấy Lữ Hân tự mình rời đi." Vân Thương Hải bước dâu trầm tư, đột nhiên vỗ tay mà cười, "Hay lắm. Như đúng như ngươi lời nói, lão phu cũng có thể trùng hợp tìm ra mấy cái người chứng kiến. Cho dù không thể triệt để phân hóa hai nhà, cũng đủ làm cho Lữ gia đối Sở gia sinh nghi." Cố Uyên hiểu ý cười một tiếng, "Vân gia chủ quả nhiên mưu tính sâu xa." Vân Thương Hải nhưng lại lời nói xoay chuyển, "Dù vậy, muốn đối kháng Sở Lữ hai nhà liên thủ, lấy Thiên Uyên thực lực trước mắt, Vân gia chủ quá lo lắng." Cố Uyên không đợi hắn nói xong, thong dong nói, "Thiên Uyên mặc dù thành lập không lâu, nhưng có thiên nhân tứ trọng cao thủ tọa chấn, thần ý cảnh võ giả hơn 10 người, đều là tinh nhuệ. Phóng nhan Hắc Lân thành, Vân gia chủ chỉ sợ lại khó tìm tới như thế thích hợp minh hữu." "Thiên nhân tứ trọng?" Vân Thương Hải con ngươi hơi co lại, giống như có điều ngộ ra, "Không phải là..." Cố Uyên cười không nói, tiếp tục nói, "Huống chi, như Vân gia chủ lo lắng chiến hậu bị thế lực khác ngư ông đắc lợi, đều có thể chờ chúng ta cùng Sở gia lưỡng bại câu thương sau lại ra tay. Chỉ là..." hắn ý vị thâm trường dừng một chút, đến lúc đó, Sở gia chân tàng chỉ sợ cũng. Vân Thương Hải trong mắt tinh quang lấp lóe, đốt ngón tay không tự giác ở trên bàn khẽ chọc. Cố Uyên nhìn ở trong mắt, trong lòng biết lão hồ ly này đã tâm động, chỉ là tại có kẻ mặc cả. Vân gia chủ, Cố Uyên đột nhiên nghiêm mặt nói, Thiên Uyên mặc dù từ Thiên Võ Viện học viên tạo thành, lại có một cái thế lực khác không cách nào so sánh ưu thế. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đây là chúng ta đặc chế bạo linh đan, sau khi phục dụng có thể tăng lên 3 thành chiến lực, lại không có chút nào tác dụng phụ. Vân Thương Hải tiếp nhận bình ngọc, mở ra nắp bình nhẹ ngửi, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, linh khí dồi dào, phẩm chất thượng thừa. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, loại này phẩm giai đan dược luyện chế không dễ, số lượng chỉ sợ. Cố Uyên đã sớm chuẩn bị, lại lấy ra một cái sứ men xanh bình, đây là Thiên Uyên luyện chế sông nguyên đan, phẩm chất không thua đan tâm các, giá cả lại chỉ cần 7.2002. Vân Thương Hải cẩn thận kiểm tra thực hư đan dược, hơi nhíu mày, đúng là thượng phẩm. Các ngươi còn có bao nhiêu loại đan dược? Ngưng huyết đan, nguyên khí đan, phá huyền đan, thối hồn đan, Cố Uyên thuộc như lòng bàn tay, đây chỉ là một góc của băng sơn. Đợi Thiên Uyên cửa hàng vào ở Hắc Lân Thành, tất cả đan dược ưu tiên cung ứng Vân gia, vĩnh cửu 90 giảm giá. Vân Thương Hải ánh mắt sáng rực, đột nhiên vỗ tay cười to, "Tốt, tốt. Chú ý tiểu hữu quả nhiên thông khoái." Hắn tự mình rót đầy hai chén trà, "Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ." "Hợp tác vui vẻ." Cố Uyên nâng chén khẽ chạm, cháo bột chiếu ra trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất tinh mang. Vân gia thị vệ xa xa nhìn qua trong đình giữa hồ thoải mái cười to gia chủ, hai mặt nhìn nhau. Gia chủ Vân Thương Hải từ trước đến nay trầm ổn nội liễm, đã nhiều năm không có như thế thoải mái cười to qua. Trong đình, Cố Uyên cùng Vân Thương Hải ngồi đối diện, trước mặt hai người phủ lên một trương Hắc Lân Thành địa đồ. Sở gia trạch viện chia trong ngoài hai khu. Vân Thương Hải ngón tay tại trên địa đồ sẽ qua, ngoại viện có hộ vệ 300, đa số thần ý trở xuống, nội viện từ Sở gia dòng chính trấn giữ, tất cả đều là thần ý trở lên. Cố Uyên gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một chi bút than, tại đồ bên trên cấp tốc phát họa, Sở gia tổng cộng có 3 vị thiên nhân, trừ bỏ đã chết Sở Hồ, còn có gia chủ Sở Hà cùng Sở gia nhị trưởng lão Sở Giang. Vân Thương Hải trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, người ngay cả Sở Giang đều biết. Lão gia hỏa kia bế quan 10 năm, ngoại giới đều cho là hắn chết rồi. Biết người biết ta. Cố Uyên cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, Lữ gia 2 vị tiên nhân, Lữ Huyền Hóa cùng Lữ Tùng. Nếu chúng ta có thể ly gián Lữ gia. Vân Thương Hải bước dâu trầm ngâm, Lữ Tùng cùng Sở Hồ làm có hiềm khích, bây giờ Sở Hồ đã chết, ngược lại là có thể lợi dụng. Hai người thương thảo đến buổi trưa, thị nữ đến đây xin chỉ thị phải trang chuẩn bị yến. Vân Thương Hải chính phải đáp ứng, Cố Uyên lại đứng dậy chắp tay, Vân gia chủ, thời gian cấp bách, văn bối còn cần chạy về Thiên Võ Viện chuẩn bị. Vân Thương Hải cũng không giữ lại, lấy ra một phần sớm đã mô phỏng tốt khế ước, chú ý tiểu hữu, đây là đan dược mua sắm hiệp nghị, ngươi nhìn. Cố Uyên nhanh chóng xem, xác nhận không sai sau ký tên đồng ý, hợp tác vui vẻ. Rời đi Vân gia phủ đệ, Cố Uyên tại chỗ hẻo lánh một lần nữa dịch dung, biến trở về cái kia khuôn mặt tang thương thương nhân. Hắn bước nhanh xuyên qua mấy đầu hẻm nhỏ, đi vào ngoài cửa thành. Vốn cho rằng Hắc Hạc Vương sớm đã đào tẩu, đã thấy con linh thú này lại ngoan ngoãn đứng tại một gốc dưới cây cổ thụ, gặp hắn xuất hiện, còn thân mật cọ sát cánh tay của hắn. "Tốt Hạc Nhi." Cố Uyên đại hỉ, từ trong ngực lấy ra một viên thuốc đút cho nó, "Đi, về Thiên Võ Viện." Hắc Hạc Vương nuốt vào đan dược, vui sướng hít dài một tiếng, chở Cố Uyên phóng lên tận trời. Chương 93 Sa Đâu cũng giết chương 93, Sa Đâu cũng giết Hắc Hạc Vương đáp xuống Thiên Võ Viện bên ngoài, Cố Uyên thu hồi dịch dùng, khôi phục diện mạo như trước. Vừa bước vào cửa sân, hắn liền phát giác được bầu không khí không đúng. Top 5 top 3 học viên tập hợp một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc nghị luận cái gì? Nghe nói không? Sở gia cùng Lữ gia liên hợp phát ra thông điệp, muốn Thiên Võ Viện trong 3 ngày giao ra Cố Uyên. Nghe nói Cố Uyên giết Sở gia đại thiếu gia cùng Lữ gia đại tiểu thư, hai nhà tức giận, đã phái người phong tỏa hỗn loạn chi lâm. Cố Uyên bước chân dừng lại, trong mắt hàn quang chợt hiện. Sở Lữ hai nhà lại dám lớn lối như vậy, trực tiếp uy hiếp Thiên Võ Viện. Ba ngày Cố Uyên thấp giọng tự nói, "Vừa bạn, 3 ngày sau chính là thanh toán thời điểm." Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng ồn ào. "Tuyệt Điên hội các huynh đệ, đi với ta Thiên Uyên đòi cái công đạo." Cố Uyên lạm sát kẻ vô tội, liên lụy toàn viện, nhất định phải cho cái bàn giao. Cố Uyên theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp đen nghịt đám người giống như thủy triều tuôn hướng Thiên Uyên cứ điểm phương hướng, thô sơ giản lược đoán chừng lại có mấy ngàn người. Thật là lớn chiến trận, Cố Uyên ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, xem ra Tuyệt Điên hội đã sớm chuẩn bị. Thân hình hắn lóe lên, lặng yên đi theo. Thiên Uyên cứ điểm bên ngoài, Lục Thiếu Lâm, Phương Thiên Họa bọn người chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. "Chuyện gì xảy ra?" Lục Thiếu Lâm nhíu mày hỏi. Phương Thiên Họa sắc mặt âm trầm, "Sáng nay Hàn Vũ bọn hắn đi bắt Lãnh Thanh Thu, bị Tuyệt Điên hội người đả thương. Lãnh Thanh Thu đã gia nhập Tuyệt Điên hội, lần này bọn hắn đánh lấy hỏi tội cờ hiệu tới." "Hỏi tội? Chúng ta có tội tình gì?" Liêu Kình Tiên lạnh hừ một tiếng. Phương Thiên Họa giải thích nói, "Cố Uyên giết Sở gia đại thiếu, Sở Lữ hai nhà uy hiếp nói, nếu như không giao ra Cố Uyên, liền muốn giết chúng ta tại hỗn loạn chi lâm lịch luyện học viên." Tuyệt Điên hội mượn cơ hội nổi lên. "Hừ." Liêu Kình Thiên trong mắt chiến ý sôi trào, vừa vặn cầm Tuyệt Điên hội khai đao. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến chấn thiên tiếng la, mời Cố Uyên ra đến nói chuyện. Lục Thiếu Lâm bọn người đi ra đại môn, lập tức hít sâu một hơi. Ngoài cửa một mảnh đen kịt, người người nhốn nháo, khí thế hùng hổ. Tuyệt Điên hội hội trưởng Tô Vũ đứng tại phía trước nhất, phía sau là mười mấy tên thiên bảng cao thủ. Phương Thiên Họa lạnh lùng nói, "Tô Vũ, ngươi không chăm chỉ tu luyện, ngày mai Dương Thừa Vũ liền muốn vượt qua ngươi." Tô Vũ sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Thiên Uyên thành lập vẹn vẹn 3 tháng, cũng đã có gần nửa thành viên đưa thân thiên bảng. Nếu không phải kiêng kỵ Thiên Uyên thực lực, hắn cũng sẽ không triệu tập nhiều người như vậy. Bớt nói nhảm. Tô Vũ nghiêm nghị nói, Cố Uyên trong Hắc Lân thành Sở gia, như không giao ra hắn, Thiên Võ Viện học viên ra ngoài đem bị truy sát. Các ngươi Thiên Nguyên gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Giao ra Cố Uyên, không thể để cho hắn liên lụy toàn viện. Đám người bạo phát ra trận trận gầm thét, tiếng gầm chấn thiên. Thiên Võ Viện trong phòng nghị sự, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ ngưng kết. Viện trưởng, ngài xác định không nghe lầm? Sở gia đại trưởng lão Sở Hồ bị Cố Uyên chém giết. Nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thanh âm đều có chút phát run. Lý Triều Huy cười khổ một tiếng, cầm trong tay tình báo đưa cho tất cả trưởng lão, thiên trần vạn sát. Sở Hồ thi thể sáng nay bị người phát hiện treo ở Hắc Lân thành trên quảng trường, tử trạng thế thảm. T, tam trưởng lão hít sâu một hơi, Sở Hồ thế nhưng là thiên nhân nhị trọng cường giả, Cố Uyên mới bao nhiêu lớn nhân kỷ. Tứ trưởng lão đông nhiên vô bàn một cái, tốt, giết đến tốt. Sở ra những năm này ý thế hiếp người, sớm nên có người thu thập bọn họ. Đại trưởng lão mực lên nuốt dâu mỉm cười, trong mắt tràn đầy vui mừng, lão phu quả nhiên không nhìn lầm người. Tất cả trưởng lão nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ. Từ khi tiến cử Cố Uyên về sau, mực lên thường có thể thu đến tiểu tử kia hiếu kính tuyệt thế đang dược, tu vi bình cảnh đều có chỗ vững lòng, có hy vọng đánh vỡ nhiều năm gông cùm xiềng xích. Đúng lúc này, một đạo sư vội vàng xâm nhập, không xong. Tuyệt Điên hội Tô Vũ mang theo mấy ngàn học viên vòng vây Thiên Uyên cứ điểm, yêu cầu giao ra Cố Uyên. Cái gì? Mực lên bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt đột biến. Lý Triều Huy cau mày, Sở Lữ hai nhà uy hiếp muốn giết ta Thiên Võ Viện đi ra ngoài lịch luyện học viên, Tuyệt Điên hội đây là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đi. Mực lên không nói hai lời, sải bước đi ra ngoài. Các trưởng lão khác liếc nhau, cũng nhao nhao đuổi theo. Thiên Uyên cứ điểm bên ngoài, tiếng người huyên náo. Phương Thiên Họa đứng tại trên bậc thang, đối mặt mấy ngàn học viên lên án, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Phương Thiên Họa, các ngươi Thiên Uyên bao che Cố Uyên, là muốn cho toàn viện học viên chôn cùng sao? Tô Vũ nghiêm nghị chất vấn, người sau lưng bảy bạo phát ra trận trận phụ họa. Đúng rồi, dựa vào cái gì để chúng ta nhận gánh phong hiểm? Giao ra Cố Uyên. Tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt, Phương Thiên Họa trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, lại vẫn thẳng tắp cái eo, Cố sư huynh làm việc quang minh lỗi lạc, chưa hề lạm sát kẻ vô tội. Sở Lữ hai nhà rõ ràng là mượn cơ hội sinh sự. Đánh rắm. Tô Vũ cười lạnh, Sở gia đại thiếu gia cùng Lữ gia đại tiểu thư đều chết trên tay Cố Uyên, đây là bằng chứng. Ngay tại thế cục sắp mất khống chế thời khắc, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Mặc trưởng lão. Phương Thiên Họa hai mắt tỏa sáng, như gặp cứu tinh. Mực lên đứng chắc tay, thiên nhân uy áp quét sạch toàn trường, tiếng ồn nào lập tức nhỏ đi rất nhiều. Tô Vũ trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, nhưng rất nhanh lại thẳng tắp cái eo, Mặc trưởng lão, đệ tử cũng không phải là cố ý náo sự, chỉ là Cố Uyên một người gây họa, không nên để toàn viện gánh chịu. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói, Sở Lữ hai nhà đã bàn tiếng, như không giao ra Cố Uyên, liền muốn giết chúng ta tại hỗn loạn chi lâm lịch luyện học viên. Vì Thiên Võ Viện đại cục, còn xin trưởng lão nghĩ lại. Mực lên nhíu mày, Thiên Võ Viện sẽ che chở mỗi một vị học viên, tuyệt sẽ không bởi vì ngoại giới uy hiếp mà giao ra cái gì người. Vậy sau này chúng ta tu luyện thế nào? Tô Vũ cao giọng chất vấn, chẳng lẽ muốn tất cả học viên đều co đầu rút cổ ở trong viện? Cố Uyên một người để toàn viện nhận gánh phong hiểm, cái này công bằng sao? Không công bằng. Mấy ngàn học viên tề thanh hò hét, mời Cố Uyên chủ động đứng ra. Lan ra Thiên Võ Viện. Tiếng gầm chấn thiên, mực lên nhất thời nghẹn lời. Nhưng vào lúc này, một đạo trong sáng thanh âm xuyên tấu ồn ào, ta Cố Uyên ở đây. Đám người giống như thủy triều tách ra, Cố Uyên chắp tay mà đến, thần sắc ung dung. Hắn đi đến mực đứng dậy trước, cung kính hành lễ, đa tạ trưởng lao giữ gìn. Quay người đối mặt quần tình xúc động phẫn nộ học viên, Cố Uyên ánh mắt như điện, chư vị muốn ta như thế nào? Một cái gầy tiểu thiếu niên nhảy ra, ngươi chọc giận Sở Lữ hai nhà, hại cho chúng ta cũng không dám đi ra ngoài lịch luyện, còn có mặt mũi đứng ở chỗ này. Cố Uyên ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt như đao bắn về phía Tô Vũ, Tô hội trưởng hảo thủ đoạn, mượn đề tài để nói chuyện của mình bản sự không nhỏ. Tô Vũ cười lạnh, Cố Uyên, ngươi lạm sát kẻ vô tội, chọc giận Sở Lữ hai nhà, hiện tại còn muốn kéo toàn viện xuống nước. Đúng rồi. Lan ra Thiên Võ Viện. Đám người lần nữa xôn xao. Cố Uyên đột nhiên hét to, tất cả im miệng cho ta. Âm thanh như lôi đỉnh, chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức, tràn diện trong nháy mắt yên tĩnh. Ta Cố Uyên làm việc, không cần hướng các ngươi giải thích. Cố Uyên mắt sáng như đuốc, liếc nhìn toàn trường, nhưng hôm nay, ta liền nói cho rõ ràng. Thanh âm hắn quần quật như sấm, thứ nhất, ta chưa hề lạm sát kẻ vô tội. Sở gia đại thiếu muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta phản kích làm sai chỗ nào? Lữ gia đại tiểu thư cũng không ta giết chết. Thứ hai, Sở Lữ hai nhà ngang ngược cản rỡ đã lâu, hôm nay uy hiếp Thiên Võ Viện, ngày mai liền có thể trực tiếp giết đến tận cửa. Các ngươi không nghĩ cùng chung mối thù, ngược lại muốn đem ta giao ra, đơn giản ngu không ai bằng. Tô Vũ nghiêm nghị đánh gãy, cưỡng từ đoạt lý. Nếu không phải ngươi gây chuyện, sao sẽ liên lụy toàn viện? Đánh rắm. Cố Uyên giận quá thành cười, ta lại hỏi ngươi, Thiên Võ Viện lập viện tôn chỉ là cái gì? Không đợi trả lời, hắn tự hỏi tự trả lời, là bồi dưỡng không sợ cường quyền, dũng trèo cao phong võ giả. Không phải bồi dưỡng một đám tham sống sợ chết hèn nhát. Các ngươi luôn miệng nói lịch luyện, nhưng từng nghĩ tới lịch luyện chân lý? Cố Uyên thanh âm ầm vang, là tôi luyện ý chí, phiêu chiến cực hạn. Không phải bị dọa đến giống chim sợ cành cong, hơi gặp nguy hiểm liền co đầu rút cổ không tiến. Một phen trịch địa hữu thanh, nói đến không ít người cúi đầu xuống. Tô Vũ thấy thế, vội vàng kích động, Cố Uyên, ngươi ít tại cái này mê hoặc nhân tâm. Sở Lữ hai nhà thực lực hùng hậu, chúng ta dựa vào cái gì đối kháng? Dựa vào cái gì? Cố Uyên cười lạnh, liền dựa vào chúng ta là Thiên Võ Viện học viên, liền dựa vào chúng ta có bất khuất sống lưng. Hắn bỗng nhiên cất cao giọng, đưa ngoại bộ lực lượng khi dễ Thiên Võ Viện lúc, các ngươi không nghĩ đoàn kết đối kháng, ngược lại muốn đem đồng bào khai ra đi. Cái này chính là các ngươi cốt khí. Thiên Uyên đám người nghe được nhiệt huyết sôi trào, cùng nhau tiến lên một bước, đứng sau lưng Cố Uyên. Bầu không khí dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Cố Uyên đảo mắt toàn trường, thanh âm như hồng trung đại lữ, ta Cố Uyên làm việc, từ không nén đến giận. Ai sống mãi với ta, ta liền gấp 10 đánh lại. Hắn vung tay hô to, dám phạm Thiên Vũ người, xa đâu cũng giết. Thiên Uyên đám người giận dữ hét lên, dám phạm Thiên Vũ người người, xa đâu cũng giết. Tiếng gầm như sấm, khí thôn sơn hà. Chương 94, nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Chương 94, nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Thiên Võ Viện trong phòng nghị sự, nhị trưởng lão nhìn qua màn sáng bên trong Thiên Uyên chúng người khí thế như hồng cảnh tượng, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Nếu ta Thiên Võ Viện học viên đều như Thiên Uyên như vậy, linh viện chi tranh làm sao đến mức kỳ trước hạt chót? Tam trưởng lão đuốt râu gật đầu, đúng vậy à, cô này huyết tính cùng đoàn kết, đã có nhiều năm không thấy. Tứ trưởng lão trong mắt tinh quang lấp lóe, Cố Uyên kẻ này, quả nhiên là trăm năm kỳ tài khó gặp. Không chỉ có thực lực siêu quần, càng khó hơn chính là phần này lãnh tụ khí chất. Lý Triều Huy đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên màn sáng bên trong Cố Uyên thân ảnh, nói khẽ, 3 tháng trước hắn vẫn là thần ý tam trọng, bây giờ lại có thể chém giết thiên nhân nhị trọng sở hồ. Trên người người này, đến tột cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật. Thiên Uyên cứ điểm bên ngoài, không khí hiện trường đã chuyển biến. Không ít học viên nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt bên trong, đã từ phẫn nộ chuyển thành xấu hổ cùng phân chấn. Liền ngay cả tuyệt điên hội trong trận doanh, cũng không ít người âm thầm gật đầu, nhận đồng Cố Uyên thuyết pháp. Tô Vũ đứng ở trước đám người phương, chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Cố Uyên kia lời nói, tựa như một bàn tay vô hình, hung hăng quất vào trên mặt hắn. Đúng lúc này, một thanh âm từ trong đám người truyền đến, "Cố sư minh, 3 tháng trước ngươi nói muốn đi Hắc Lân thành diện sở ra, lời này còn giữ lời sao?" Tô Vũ trong mắt lóe lên một tia thần thái, lập tức nắm lấy cơ hội, "Đúng vậy a Cố Uyên, khoác lác ai đều sẽ nói. Hiện tại sở ra đang ở trước mắt, ngươi ngược lại là đi gì a?" Cố Uyên ánh mắt như điện, nhìn thẳng Tô Vũ, "Ta Cố Uyên nhất luôn cửu đỉnh." Hắn đảo mắt toàn trường, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, "3 tháng trước, Hiểu Mộng vì không liên lụy ta, thân chúng 99 đạo vết thương, đến nay hôn mê bất tỉnh. Ta từng lập thệ, tất diệt sở ra." 3 ngày sau, Thiên Nguyên toàn viên xuất chinh Hắc Lân thành. Cố Uyên từng chưa nói ra, nợ máu, nhất định phải trả bằng máu. Lời nói này trịch địa hữu thanh, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị Thiên Nguyên nghĩa khí rung động. Vì một đồng bạn, dám mới đả lớn lực chi tư, phiêu chiến chiếm cứ Hắc Lân thành mấy trăm năm sở ra. Cố sư minh một nữ học viên hốc mắt phím hồng, trang sư tỉ nàng. Thật. Cố Uyên trọng trọng gật đầu, trong mắt sát ý nghiêm nghị, 99 đạo vết thương, mỗi một đạo ta đều nhớ ở trong lòng. Sở ra, nhất định phải trả giá đắt. Thế nhưng là có người do dự nói, sở ra thế lớn, không bằng tạm hoãn. Hứa một lời đã ra, cựu tử không hối hận. Cố Uyên chém đinh chặt sắt. Ha ha ha. Tuyệt điên hội trong trận doanh, một cái xấu xí thiếu niên đột nhiên giễu cợt, nói dễ nghe, chỉ bằng các ngươi Thiên Uyên chút người này, đi cho sở ra đưa đồ ăn sao? Lời còn chưa dứt, hai tiếng thanh thúy tiếng bạt thai bỗng nhiên vang lên. Ba, ba. Thiếu niên kia vội vàng không kịp chuẩn bị rút đến nguyên địa chuyển ba vòng, gương mặt trong nháy mắt sưng thành đầu heo. Một đạo thân ảnh màu tím như quỷ mị xuất hiện tại Cố Uyên bên cạnh thân, chính là Kỳ Lăng Xương. Một đạo thân ảnh màu tím như quỷ mị ra trong sân bây giờ, chính là Kỳ Lăng Xương. Tiếp tục nhiều chuyện, phế ngươi tu vi. Kỳ Lăng Xương lạnh lùng nói, thiên nhân ngũ trọng uy áp để thiếu niên kia câm như hến. Trong phòng nghị sự, đại trưởng lão mực lên bỗng nhiên đứng lên, Kỳ Lăng Xương khi nào đột phá đến thiên nhân ngũ trọng? Lý Triều Huy trong mắt tinh quang lấp lóe, nàng này gia nhập Thiên Uyên sau ấn Cố Uyên chỗ thụ phương pháp tu luyện, không chỉ có đột phá gông cùm xiềng xích, còn nói thẳng có thể tới thiên nhân lục trọng đỉnh phong. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không ít người ánh mắt lộ ra ý động chi sắc. Dưới đài, mấy bạn học viên thấy rõ người tới về sau, trong nháy mắt sôi trào. Là Kỳ sư tỷ, nàng lúc nào gia nhập Thiên Uyên? Thiên nhân ngũ trọng, cái này cũng quá kinh khủng. Đúng lúc này, lại một bóng người xinh đẹp phiêu nhiên mà tới. Phi Yến Lâu Tử Nguyệt, nguyện xuất thần ý lục trọng trở lên huynh đệ, trợ Thiên Uyên một chút sức lực. Nữ tử áo tím chắp tay nói, sau lưng mười mấy tên Phi Yến Lâu tinh nhuệ tề thành đứng hỏa. Cố Uyên ôm quyền đáp lễ, đa tạ Tử Nguyệt sư tỷ. Trận chiến này trong lúc đó, Thiên Uyên đan dược miễn phí đủ lượng cung cấp. Ngày sau Phi Yến Lâu mua sắm đan dược, được hưởng quyền ưu tiên cùng hữu nghị chiết khấu. Tử Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, cố sư đệ sảng khoái. Tính ta một người. Thiên bảng thứ 7 Lâm Bắc nhanh chân đi ra, đã sớm nhìn sở ra không vừa mắt. Còn có ta. Thiên bảng thứ 11 Kỳ Dục cũng đứng dậy. Ngay sau đó, Mãnh Hổ Đoàn thủ lĩnh Hổ Khiếu mang theo một đám đại hán vạm vỡ chen đến phía trước, Mãnh Hổ Đoàn thần ý lục trọng hướng lên trên huynh đệ, toàn cùng Cố huynh đệ đi một chuyến. Lâm Bắc cùng Kỳ Dục đều đến trợ trận Thiên Uyên. Hai người này từ trước đến nay đặc lập độc hành, cực ít lộ diện, lại sẽ xuất thủ tương trợ. Trong đám người bạo phát ra trận trận kinh hô. Còn có Mãnh Hổ Đoàn, có người chỉ vào Hổ Khiếu đám kia đại hán vạm vỡ, mặc dù Hổ Khiếu chỉ có thần ý bắt trọng, nhưng bọn hắn đoàn đội hoàn thành qua không ít, ngay cả thần ý cựu trọng đều khó mà hoàn thành Thiên Võ Viện nhiệm vụ. Theo từng cái cường giả đứng ở Thiên Nguyên trận doanh, không khí hiện trường dần dần sôi trào. Mỗi có một cái tên mới gia nhập, đều sẽ dẫn phát một trận nhiệt liệt nghị luận. Tô Vũ đứng ở trước đám người phương, sắc mặt âm tình bất định. Giúp Thiên Nguyên, hắn làm không được. Không giúp, lại ngồi vững gia đình bạo ngược tên tuổi. Cuối cùng tại mọi người thổn thức âm thanh bên trong, hắn chỉ có thể phẩy tay áo bỏ đi. Nơi xa trên đài cao, âm thầm chú ý việc này, các trưởng lão cũng đều kinh ngạc không thôi. Cái này của Nguyên lại có như thế lực hiệu triệu. Nhị trưởng lão lẩm bẩm nói, ngắn phút chốc, liền có trên trăm tên thiên bảng cao thủ tự nguyện gia nhập. Tam trưởng lão đưa dâu, trong mắt tinh quang lấp lóe, kẻ này tưởng thật không được. Cố Uyên đứng tại trên bậc thang, ánh mắt đảo qua trước mặt từng trương hoặc quen thuộc hoặc khuôn mặt xa lạ. Cuối cùng, hắn chọn lựa thực lực từ thần ý lục trọng đến cửu trọng khác nhau 100 người gia nhập Thiên Nguyên Lâm thời chiến đội. Đa tạ chư vị trưởng nghĩa tương trợ. Cố Uyên ôm quyền hành lễ, sau trận chiến này, Thiên Nguyên tất có thâm tạng. Theo nhóm này tinh nhuệ gia nhập, Thiên Nguyên thực lực trong nháy mắt tăng vọt. Mọi người ở đây chuẩn bị tán đi riêng phần mình chuẩn bị lúc, Cố Uyên lại đột nhiên mở miệng, chư vị chấm đã. Tất cả mọi người dừng bước lại, nghi hoặc nhìn về phía hắn. Khoảng cách xuất chinh còn có 3 ngày thời gian. Cố Uyên ánh mắt sáng ngời, ta hy vọng chư vị có thể lưu lại, tiếp nhận Thiên Nguyên đặc huấn. Đặc huấn? Thiên bảng thứ 11 kỳ dục nhíu mày, cười như không cười nhìn xem Cố Uyên, Cố sư đệ, ngay cả ta cũng muốn lưu lại sao? Cố Uyên nên tiếp ánh mắt của hắn, khóe miệng khẽ nhếch, như kỳ sư minh không chê, 3 ngày này ta có thể giúp ngươi tăng thực lực lên. Lời vừa nói ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Kỳ dục thế nhưng là thiên bảng thứ 11 cao thủ, thần ý bắt trọng tu vi. Cố Uyên một cái tân sinh, lại dám nói có thể chỉ điểm hắn. Ha ha ha. Kỳ dục ngửa đầu cười to, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, Cố sư đệ khẩu khí thật lớn. Ta thừa nhận ngươi năng lực lãnh đạo xuất chúng, nhưng muốn nói chỉ điểm ta tu luyện. Hắn cố ý kéo dài âm điệu, chung quanh không ít người cũng lộ ra hội ý tiêu dung. Lâm Bác quên tay, nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, có ý tứ. Kỳ dục, không bằng ngươi cùng Cố sư đệ luận bàn một trận. Tốt. Đám người tề thanh ồn ào. Cố Uyên cười nhạt một tiếng, kỳ sư minh như muốn so tài, ta phục buổi. Kỳ dục trong mắt chiến ý dần dần lên, Cố sư đệ muốn làm sao so? Dùng cấp bậc vũ lực. Không cần. Cố Uyên lắc đầu, kỳ sư minh cứ việc toàn lực xuất thủ. Cuồng vọng. Có người thấp giọng kinh hô. Kỳ dục sầm mặt lại, Cố sư đệ, ta thừa nhận ngươi có chút bản sự, nhưng thần ý bắt trọng cùng tam trọng chi ở giữa chênh lệch. Thử một chút liền biết. Cố Uyên đánh gây hắn, chạy tới giữa sân đứng vững. Lý Hạc Hành lo âu nhìn về phía Liêu Kình Thiên, Liêu sư minh, Cố sư minh hắn. Yên tâm. Liêu Kình Thiên nhếch miệng cười một tiếng, kỳ dục không phải Cố sư minh đối thủ. Lý Hạc Hành liếc mắt, Liêu sư minh, kỳ dục thế nhưng là thần ý bắt trọng. Cố sư minh mới. Nhìn xem đi. Liêu Kình Thiên cười thần bí. Chương 95, huyết đế. Chương 95, huyết đế. Giữa sân, kỳ dục hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể giống như thủy triều phun trào. Thần ý bắt trọng khí tức không giữ lại chút nào phóng xuất ra, để chung quanh không ít người mí mắt chực nhảy. Cố sư đệ, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, kỳ dục đã như mũi tên phóng tới Cố Uyên, hữu quyền lôi cuốn lấy lăng lệ tình phong, thẳng đến Cố Uyên mặt. Cố Uyên không chút hoang mang, du long bộ triển khai, thân hình như quỷ mị nên đón tiếp lấy. Ầm. Mắt thấy hai người nắm đấm sắp chạm vào nhau, Cố Uyên quyền lộ lại đột nhiên quỷ dị cải biến quy tích, một cái trọng quyền tinh chuẩn nện ở kỳ dục hữu tay chô khớp nối. Cái gì? Kỳ dục kinh hãi, đội vàng biến chiêu. Nhưng Cố Uyên công kích như nước chảy mây trôi, lấy thần ý ngũ trọng lực lượng, lại ngạnh sinh sinh đem kỳ dục thế công toàn bộ ngăn lại. Kỳ sư minh, ngươi quá khuyết thiếu cảnh giác. Cố Uyên thanh âm tại kỳ dục vang lên bên tai, nếu ta là địch nhân, vừa rồi một quyền kia liền có thể phế ngươi một cánh tay. Kỳ dục sắc mặt đỏ lên, lại đến. Thân hình hắn nhất chuyển, lần nữa uy quyền vào tới. Lần này, hắn sử xuất bảy thành thực lực, quyền phong gào thét, khí thế kinh người. Nhưng mà Cố Uyên ra chiêu quỹ tích lần nữa vượt quá dự liệu của hắn. Kỳ dục rõ ràng nhìn thấy Cố Uyên muốn ra quyền trái, lại tại một khắc cuối cùng biến thành khuỷu tay phải kích. Ầm. Mặc dù bằng vào thực lực ưu thế, kỳ dục miễn cưỡng ổn định cục diện, nhưng Cố Uyên già chiêu tốc độ thực sự quá nhanh, chân khí của hắn vận chuyển căn bản theo không kịp tiết tấu, ưu thế bị cấp tốc san bằng. Kỳ sư minh, tốc độ của ngươi quá chậm. Cố Uyên thanh âm vang lên lần nữa, mà lại mỗi lần ra quyền sau đều sẽ lộ ra sườn trái không môn. Vừa dứt lời, Cố Uyên một cái đầu gối đỉnh tinh chuẩn đâm vào kỳ dục tim. A! Kỳ dục kêu thảm một tiếng, lảo đảo sau lùi lại mấy bước, che ngực quỳ một chân trên đất. Cố Uyên, ngươi ra tay cũng quá độc ác đi. Kỳ dục đau đến nghe răng trợn mắt. Cố Uyên sắc mặt nghiêm túc, nếu ta là sở gia sát thủ, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể. Hắn nhìn khắp bốn phía, thanh âm âm vang hữu lực, chư vị, 3 ngày này huấn luyện cùng phổ thông luận bản khác biệt. Chúng ta muốn quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu thấy máu. Chỉ có đem lẫn nhau đánh hung ác, đánh đau, mới có thể phát hiện tự thân nhược điểm cũng sửa lại tăng lên. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Những cái kia nguyên bản đối Cố Uyên ôm lấy khinh thị hoặc hoài nghi người, giờ phút này trong mắt cũng lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Kỳ Dục chậm rãi đứng người lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, có ý tứ. Cố sư đệ, 3 ngày này liền nhờ ngươi. Cố Uyên gật gật đầu, chuyển hướng những người khác, còn có ai muốn thử xem? Ta đến. Lâm Bác nhanh chân đi ra, trong mắt chiến ý hừng hực. Một canh giờ sau, Thiên Uyên cứ điểm trước không nổn ngang trên đất nằm đầy người. Tất cả khiêu chiến Cố Uyên cao thủ đều không ngoại lệ đều bị đánh mặt mũi bầm dập. Mà Cố Uyên đứng ở trung ương, khí tức bình ổn, liền góc áo đều không có loạn. Hiện tại còn có người nghi ngờ huấn luyện của ta phương thức sao? Cố Uyên nhìn khắp bốn phía, chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu. Tốt, như vậy từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người chia 10 tổ, từ Thiên Uyên hoạch tâm thành viên dẫn đội huấn luyện. Cố Uyên bắt đầu bố trí nhiệm vụ, Liêu Kình Thiên mang tổ thứ nhất, chủ công lực lượng bộc phát, Phương Thiên Hỏa mang tổ thứ hai, chuyên chú tốc độ tăng lên. An bài thỏa đáng về sau, Cố Uyên đem hơn 100 người chia 10 cái huấn luyện tiểu tổ, mỗi tổ từ một Thiên Uyên hoạch tâm thành viên phụ trách. Nhớ kỹ, 3 ngày này chúng ta muốn đem lẫn nhau xem như sinh tử đại địch đến thao luyện. Cố Uyên thanh âm tại mỗi người bên tai quanh quẩn, chỉ có trải qua tàn khốc nhất huấn luyện mới có thể trên chiến trường sống sót. Tiếp xuống 3 ngày, Thiên Uyên bên trong cứ điểm không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng đánh nhau. Đi ngang qua học viên đều ghé mắt, có người hiếu kỳ nhìn quanh, lại bị bên trong máu tanh sân huấn luyện mặt dọa đến mau chóng rời đi. Ngày thứ 3 trạm vào tối, huấn luyện kết thúc. Tất cả mọi người tình trạng kiệt sức co quắp ngồi dưới đất, nhưng trong mắt lại lóe ra vẻ hưng phấn. Cố sư minh, ngươi cái này phương pháp huấn luyện quá thần kỳ. Kỳ Dục hoạt động gân cốt, kinh hỉ nói, ta cảm giác năng lực thực chiến của mình chí ít tăng lên 2 thành. Lâm Bắc cũng gật đầu đồng ý, đúng vậy à, những cái kia trước kia không có chú ý tới nhược điểm, hiện tại cũng đạt được cải thiện. Cố Uyên mỉm cười, đây chỉ là bắt đầu. Chờ chúng ta từ Hắc Lân thành khải hoàn, ta sẽ truyền thụ mọi người càng hệ thống phương pháp huấn luyện.
Thật.
Trước mắt mọi người sáng lên.
Đương nhiên.
Cố Uyên trịnh trọng cam kết, Thiên Uyên sẽ không bạc đãi bất luận một vị nào huynh đệ. Sáng sớm ngày thứ 4, Thiên Uyên cứ điểm trước. Cố Uyên một bộ áo trắng, tại áo đen thường gặp Thiên Võ viện bên trong phá lệ bắt mắt. Thần sắc hắn trang nghiêm, ánh mắt như điện, quét mắt dưới đài gần 200 tên chờ xuất phát chiến sĩ. Lần này chi hành nguy hiểm trùng điệp, sợ hãi người nhưng bây giờ rời khỏi, ta không truy cứu. Cố Uyên thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Nửa ngày không người trả lời, chỉ có ánh mắt kiên định cùng thẳng tắp sống lưng. Cố Uyên trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, ôn quyền trịnh trọng nói, cảm tạ chư vị trợ trận, khải hoàn sau Thiên Uyên tất có thâm tạ. Cái này hơn 100 người nghe vậy, trong mắt lóe lên vui mừng. Thiên Uyên tài đại khí thô, thâm tạ chắc hẳn phong phú. Cố Uyên muốn đi trước Hắc Lân thành diệt sở ra sự tình sớm đã truyền khắp Thiên Võ viện, sáng sớm liền hấp dẫn mấy vạn người đến đây vây xem. Đám người một mảnh đen kịt, đem Thiên Uyên cứ điểm vây chật như nêm tối. Chư vị, Cố Uyên cao giọng nói, ta vì mỗi người chuẩn bị khẩn cấp đan dược, bao quát cháy bùng đan, ngưng huyết đan, nguyên khí đan, sông nguyên đan, hồi phục lập tức đang chờ. Thiên Uyên các luyện đan sư bắt đầu từng cái cấp cho đan dược, mỗi người một cái gói nhỏ. Đám người tiếp nhận, hô hấp đều không tự chủ được tăng thêm. Những ngày bình thường khó mua cao giai đan dược, Cố Uyên lại như thế hào phóng đưa tặng, đủ thấy làm lần này báo thù bỏ hết cả tiền vốn. Đan dược mặc dù chất quý, nhưng tính mệnh quan trọng hơn. Cố Uyên căn dặn nói, lúc tác chiến không muốn tiết kiệm, sau khi trở về thầm tạ cũng sẽ không để mọi người thất vọng. Vậy xem học viên bên trong, không ít thần ý lục trọng trở lên võ giả ảo nào không thôi, hối hận lúc trước không có đi trợ trận. Lâm Bác tiến lên một bước, Cố sư minh, chúng ta khi nào xuất phát? Cố Uyên trong mắt hàn quang lóe lên, ngày đó Lanh Thanh Thu cùng Sở ra cấu kết, hại hiểu mộng suýt nữa mất mạng. Hôm nay trước cướp nội ưu, lại ngoại trừ họa. Hắn vung tay lên, mấy tên Tiên Uyên thành viên lập tức gáp lấy một cái bị trói gô nữ tử đi lên phía trước. Chính là Lanh Thanh Thu. Cố Uyên, ngươi dám ở Thiên Võ viện giết người, phá hư quy củ, các trưởng lão sẽ không bỏ qua ngươi. Lanh Thanh Thu sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy oán độc cùng sợ hãi. Đúng lúc này, đám người tách ra, Tuyệt Điên hội hội trưởng Tô Vũ mang theo mười mấy tên cao thủ nhanh chân đi tới. Cố Uyên, Tô Vũ một tiếng quát chói tai, thần ý cửu trọng đỉnh phong khí thế ầm vang một phát, ép tới không khí xung quanh cũng vì đó trì trệ. Tô sư minh cứu ta. Lanh Thanh Thu như gặp cứu tinh, liều mạng dãy rủa lấy la lên. Kỳ Dục cùng Lâm Bắc liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Tô Vũ khí tức, không ngờ ẩn ẩn đụng chạm đến thiên nhân cánh cửa. Nửa bước thiên nhân Kỳ Dục thấp giọng thì thào. Cố Uyên lại giống như không thấy được Tuyệt Điên hội đám người, trong tay vô phong kiếm hàn quang lóe lên. Lãnh Thanh Thu chố cổ phun ra một đạo huyết tiễn, đầu lâu lăn rơi xuống đất, trên mặt còn ngưng kết lấy khó có thể tin biểu lộ. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị Cố Uyên tàn nhẫn chấn nhiếp. Tại Thiên Võ viện trước mặt mọi người giết người, đây là bao nhiêu năm chưa từng có chuyện. Chương 96, xuất trình. Chương 96, xuất trình. Cố Uyên, Tô Vũ tức sủi bọt mép, ngươi dám không nhìn ta? Cố Uyên bung đi trên thân kiếm vết máu, lúc này mới dương mắt nhìn về phía Tô Vũ, ngươi thì tính là cái gì, ta vì sao muốn nghe ngươi? Muốn chết? Tô Vũ trong mắt sát ý tăng gọn, bước ra một bước, thiên nhân uy áp giống như thủy triều vào tới, hôm nay ta liền thay Thiên Võ viện thanh lý môn hộ. Hắn một trường vô ra, trường phong như sấm, thẳng đến Cố Uyên mặt. Lục Thiếu Lâm, Dương Thừa Vũ bọn người muốn ngăn cản, nhưng căn bản không kịp. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh màu tím như quỷ mị thoáng hiện, chui kiếm hoàn cản, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một trường này. Ầm. Khí lãng nổ tung, kỳ lăng xương không nhúc nhích tí nào, áo tím phần phật. Tô Vũ cười lạnh nói, Cố Uyên, ngươi liền chỉ biết trốn ở nữ nhân sau lưng sao? Cố Uyên nhẹ nhàng đẩy ra kỳ lăng xương, sư tỷ, để cho ta tới. Kỳ Lăng Xương chần chờ một lát, vẫn là theo lời thối lui. Nàng giải Cố Uyên, như thật không làm gì được Tô Vũ, chắc chắn tránh ở sau lưng nàng. Mọi người thấy một màn này, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Thân ý ngũ trọng đối đầu nửa bước tiên nhân, đây cũng quá không biết tự lượng sức mình. Cố Uyên điên rồi sao? Có người thấp giọng nói. Tô Vũ thế nhưng là nửa bước tiên nhân, nghe nói đã đụng chạm đến tiên nhân cánh cửa. Cố Uyên mặc dù lợi hại, nhưng dù sao chỉ là thần ý ngũ trọng. Tô Vũ trong mắt sát cơ nghiêm nghị, đã ngươi muốn chết, ta liền thành phần ngươi. Thân hình hắn lóe lên, lần nữa hướng Cố Uyên phóng đi. Đấm ra một quyền, thanh thế to lớn, thẳng đến Cố Uyên đầu lâu. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, Cố Uyên lần này lại không tránh không né, đồng dạng một quyền liên tiếp. Phanh! Đinh hai nhức góc tiếng nổ bên trong, khí lãng quét sạch, bụi đất tung bay. Đợi hết thể đều kết thúc, đám người định thần nhìn lại, chỉ gặp Cố Uyên không nhúc nhích tí nào, mà Tô Vũ lại bị đẩy lui ba bước. Thần ý cựu trọng. Lục Thiếu Lâm nghẹn ngào kêu lên. Toàn trường xôn xao. 3 tháng trước hắn vẫn là thần ý ngũ trọng a. Cái này sao có thể? Gặp ủy. Đám người như gặp ủy trừng mắt Cố Uyên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nơi xa trên đài cao, bí mật quan sát các trưởng lão cũng khiếp sợ không thôi. 3 ngày trước hắn cùng Kỳ Dục tỷ thí lúc, rõ ràng còn là thần ý ngũ trọng nhị trưởng lão lẩm bẩm nói. Lý Triều Huy ánh mắt thâm thúy, có lẽ hắn sớm liền tiến vào thần ý cửu trọng, chỉ là cùng Kỳ Dục tỷ thí lúc không có hiện lộ. Kỳ Dục đứng ở trong đám người, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nghĩ tới ngày đó mình dám khiêu khích, khinh thị Cố Uyên, không khỏi ảo não không thôi. Giữa sân, Tô Vũ sắc mặt âm trầm như nước, thì ra là thế. Ngươi một mực tại ẩn giấu thực lực. Cố Uyên từ chối cho ý kiến, chỉ là thản nhiên nói, hiện tại lăn đi. Ta có thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cuồng vọng. Tô Vũ giận quá thành cười, coi như ngươi là thần ý cửu trọng lại như thế nào? Ta đã đụng chạm đến thiên nhân cánh cửa, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là nửa bước thiên nhân. Hai tay của hắn kết ấn, khí tức quanh người bỗng nhiên tăng vọt, một cỗ như có như không thiên nhân uy áp tràn ngập ra. Thiên cương trưởng, Tô Vũ quát to một tiếng, tay phải nổi lên chói mắt kim quang, mang theo phá vỡ núi đoạn nhạc chi thế chụp về phía Cố Uyên. Một trường này chi uy đã ẩn ẩn vượt ra khỏi thần ý cảnh phạm chủ. Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, không lùi mà tiến tới, thể nội cửu chuyển càn khôn quyết điên cuồng vận chuyển, long phách huyết tinh lực lượng tại trong huyết mạch sôi trào. Đến hay lắm. Hắn đồng dạng một trường bố ra, lòng bàn tay ẩn ẩn có huyết sắc long ảnh du động. Oanh! Song trường chạm vào nhau, bộc phát ra nổ rung trời. Cùng bạo khí lãng đem chung quanh hơn 10 người hất tung ở mặt đất rạn nứt, đá vụn bay ra. Trong bụi mù, một thân ảnh bay ngược mà ra, trung điệp quẳng xuống đất, trượt ra hơn 10 trượng mới dừng lại. Là Tô Vũ. Toàn trường xôn xao. Tô Vũ dây rủa lấy bỏ lên, khoe miệng chảy máu, cánh tay phải mềm nhũn rủ xuống, hiện nhưng đã gãy xương. Mà Cố Uyên đứng tại chỗ, chỉ là lui về sau nửa bước, sắc mặt như thường. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này rung động đến nói không ra lời. Cố Uyên chậm rãi đi hướng ngã xuống đất không dậy nổi Tô Vũ, tại trước mắt bao người, nửa ngồi xổm xuống bắt đầu ở trên người hắn tìm đòi. Ngươi muốn làm gì? Tô Vũ suy yếu dây rủa lấy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cố Uyên mắt điếc hai ngơ, động tác thành thạo từ Tô Vũ trong ngực lấy ra mấy cái bình thuốc, một chồng ngân phiếu, cuối cùng lấy xuống trên tay hắn chứa vật giới chỉ. Cố Uyên, ngươi dám? Tô Vũ tức giận đến toàn thân phát run. Cố Uyên mỉm mặt làm ngơ, lại từ Tô Vũ bên hông lấy ra một khối tinh bài, lấy ra bản thân tinh bài nhẹ nhàng quét một cái. Đinh một tiếng vang dọn, Tô Vũ nhiều năm góp nhặt tinh giá trị trong nháy mắt bị toàn bộ chuyển đi. Ngươi! Tô Vũ muốn rách cả mí mắt, một ngụm máu tươi phun ra. Trung quanh học viên nhìn trợn mắt hốt mồm, có người nhỏ giọng thầm thì, cái này cũng quá vô sỉ đi. Đường đường Thiên Nguyên chi chủ, thế mà trước mặt mọi người cướp bóc, ta đều không có ý tứ nhìn. Thiên Nguyên đám người nhao nhao che mặt, giả giả không biết từ ra lão đại. Cố Uyên đứng người lên, phủi tay, niệm tình ngươi tu hành không dễ, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng. Hắn phất phất tay, Tuyệt Điên hội người lúc này mới dám lên trước, đỡ lấy Tô Vũ xám xịt rời đi. Tập hợp. Cố Uyên ra lệnh một tiếng. Hơn 100 tên chiến sĩ cấp tốc xếp hàng, mỗi người trong mắt đều thiêu đốt lên chiến ý tận mắt nhìn thấy Cố Uyên đánh bại nửa bước tiên nhân Tô Vũ, lại thêm tiên nhân ngũ trọng kỳ lăng xương toa chấn, tất cả mọi người lòng tin tăng gấp bội. Xuất phát. Cố Uyên hét lớn một tiếng, dẫn đầu đám người ngẩng đầu mà bước đi hướng Tiên Võ Viện đại môn. Đúng lúc này, một trận đinh thai nhức óc tiếng pháo nổ đột nhiên vang lên. Lốt buốt, khói lửa tràn ngập bên trong, chỉ gặp Tiên Võ Viện trước cổng chính, viện trưởng Lý Triều Huy mang theo một tất cả trưởng lão cùng đạo sư chỉnh tề xếp hàng, chính mỉm cười nhìn lấy bọn hắn. Cố Uyên kinh ngạc dừng bước lại, "Viện trưởng, tham kiến viện trưởng." Đám người liền vội vàng hành lễ. Lý Triều Huy trên mặt mỉm cười hiền hòa, "Bọn nhỏ, các ngươi đã có chân chính lòng võ giả, là Tiên Võ Viện tiêu ngạo." Hắn đảo mắt đám người, thanh âm to, "Tiên Võ Viện vĩnh viễn là hậu thuẫn của các ngươi." Lời nói này như là một tề cường tâm châm, làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào, chiến ý càng tăng lên. Đa tạ viện trưởng. Cố Uyên không người một cái thật sâu, trong lòng cảm động không thôi. Lý Triều Huy vung tay lên, trên bầu trời đột nhiên chuyển đến trận trận hạt rẽ. Lệ, chỉ gặp mấy chục con hình thể khổng lồ hắc hạc từ trên trời giáng xuống, chỉnh tề sắp xếp trên quảng trường. Đây là Cố Uyên hai mắt tỏa sáng. Lý Triều Huy lấy ra một cây tinh xảo ngự thú đồng đưa cho Cố Uyên, lần này đi Hắc Lân thành đường xá xa xôi, những này hắc hạc liền cho các ngươi mượn thay đi bộ. Cố Uyên trịnh trọng tiếp nhận, đệ tử định không phụ viện trưởng kỳ vọng cao. Đi thôi. Lý Triều Huy vô vô bờ vai của hắn, nhớ kỹ, vô luận kết quả như thế nào, Thiên Võ Viện đại môn vĩnh viễn cho các ngươi rộng mở. Cố Uyên trọng trọng gật đầu, quay người hướng mọi người nói, bên trên hạc. Hơn 100 tên chiến sĩ cấp tốc phân tổ leo lên hắc hạc. Mỗi đầu hắc hạc nhưng chở 6 đến 8 người, hơn 20 đầu hắc hạc rất nhanh chở đầy người. Lên. Theo Cố Uyên ra lệnh một tiếng, hắc hạc bảy vỗ cánh bay cao, chở Thiên Nguyên chiến sĩ hướng Hắc Lân thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Lý Triều Huy mắt đưa bọn hắn đi xa, đối bên cạnh mấy vị trưởng lão nói, các ngươi cũng theo sau, ngầm bên trong bảo hộ. Như tình huống nguy cấp, lại xuất thủ tương trợ. Rõ. Mấy vị trưởng lão không người lĩnh mệnh, riêng phần mình khống chế hắc hạc theo sát phía sau. Chương 97, chiến chiến chiến. Chương 97, chiến chiến chiến. Hắc hạc bầy dưới sự chỉ huy của Cố Uyên, cũng không bay thẳng hướng Hắc Lân thành, mà là trước hướng phía tây bắc hướng lượn quanh một vòng tròn lớn. Cố Uyên đứng tại dẫn đầu hắc lưng hạc bên trên, áo bào bay phất phới, mắt sáng như lướt quét mắt phía dưới địa hình. Cố sư minh, vì sao muốn đường vòng? Lý Hạc Hành không hiểu hỏi, cuồng phong đem thanh âm của hắn xé rách đến đứt quãng. Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, sở ra hai mắt đông đảo, bay thẳng hướng Hắc Lân thành quá dễ thấy. Hắn chỉ hướng nơi xa mơ hồ có thể thấy được dãy núi, chúng ta từ mặt phía bắc đi vòng, mượn thế núi điểm hộ, lại trở về hướng nam. Kỳ Lăng Xương đứng tại Cố Uyên bên cạnh thân, áo tím bồng bềnh, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, cẩn thận là hơn. Hắc Hạc bầy tại Cố Uyên dẫn đạo dưới, khi thì bay cao trong mây, khi thì thấp cấp sân cốc, hoàn mỹ tránh đi khả năng tồn tại giám thị. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, bọn hắn rốt cục xa xa trông thấy Hắc Lân thành cao ngất tường thành. Giảm tốc. Cố Uyên đưa tay ra hiệu, Hắc Hạc quân lập khắc chậm dần tốc độ, chờ sắc trời hoàn toàn tối xuống lại vào thành. Màn đêm buông xuống, Hắc Lân thành sáng lên lấm ta lấm tấm đèn đuốc. Cố Uyên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hiện tại, đi Vân Gia. Hắc Hạc bầy dưới sự yểm hộ của bóng đêm, lặng yên không một tiếng động bay đến Vân Gia trên tòa phủ đệ không. Cố Uyên lấy ra một cái ngọc giản bóp nát, một đạo thanh quang phóng lên tận trời, ở trong trời đêm mạch ra kỳ lạ quy tích. Lệ, dẫn đầu hắc tóc bạc ra một tiếng huýt dài, thanh âm xuyên thấu bầu trời đêm. Gần như đồng thời, Vân gia nội viện sáng lên số đạo hỏa quang, có bóng người di chuyển nhanh chóng. Cố Uyên thỏa mãn gật đầu, hạ xuống. Hắc Hạc bầy chậm rãi đáp xuống Vân gia rộng lớn trong luyện võ trường. Cố Uyên vừa nhảy hạ lưng hạc, liền nghe đến một trận cười mở tiếng cười to truyền đến. Ha ha ha. Chú ý tiểu hữu, lão phu thế nhưng là trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng a. Vân Thương Hải sải bước đi đến, đi theo phía sau mười mấy tên Vân gia tinh nhuệ. Lão giả tinh thần quắc thước, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên thương thế đã khỏi. Cố Uyên ôm quyền hành lễ, Vân tiền bối, đợi lâu. Vân Thương Hải vỗ Cố Uyên bả vai, ánh mắt quét về phía lần lượt từ Hắc Hạc bên trên nhảy xuống Thiên Võ Viện đám người, hơi nhíu mày, những này là Thiên Võ Viện bằng hữu, đến đây trợ trận. Cố Uyên giới thiệu sơ lược nói, vị này là Vân gia gia chủ Vân Thương Hải tiền bối. Thiên Võ Viện đám người nhao nhao hành lễ. Vân Thương Hải ánh mắt như điện, nhanh chóng đảo qua mỗi người khí tức, khi thấy Dương Thừa Vũ lúc, con ngươi đột nhiên co vào. Vị tiểu hữu này Vân Thương Hải thanh âm có chút phát run, không ngờ là thần ý cửu trọng. Nhìn niên kỷ bất quá đầu 20 thôi. Dương Thừa Vũ ổn quyền, vạn bối Dương Thừa Vũ, gặp qua Vân tiền bối. Vân Thương Hải hít sâu một hơi, chuyển hướng Cố Uyên, Thiên Võ Viện lại có thiên tài như thế. Cố Uyên cười không nói. Vân Thương Hải tiếp tục dò xét những người khác, càng xem càng là kinh hãi. Thần ý lục trọng, thất trọng thiếu niên lại có vài chục nhân chi nhiều, bát trọng cũng có 7-8 vị. Hắn nguyên lai tưởng rằng Vân gia chính là trận chiến này chủ lực, không nghĩ tới Cố Uyên mang tới đội hình cường đại như thế. Chú ý tiểu hữu, lão phu vốn cho rằng Thiên Uyên chỉ là cái bang phái mới mọc. Vân Thương Hải hạ giọng, không nghĩ tới ngươi lại hấp thu nhiều như vậy ưu tú thành viên. Cố Uyên khiêm tốn nói, đều là cùng chung chí hướng bằng hữu. Vân Thương Hải đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn bốn phía, đúng rồi, ngươi đã nói sẽ mang thiên nhân cao thủ đến đây. Người đâu? Cố Uyên nghiêng người, chỉ hướng một mực đứng yên một bên Kỷ Lăng Sương, vị này chính là. Vân Thương Hải lúc này mới chú ý tới nữ tử áo tím, ngưng thần dò xét lại nhìn không ra sâu cạn, trong lòng đại chấn, vị này là Thiên Võ Viện, Kỷ Lăng Sương. Nữ tử áo tím nhàn nhạt mở miệng. Phan Vân kiếm tiên Kỷ Lăng Sương. Vân Thương Hải la thất thanh, lập tức ý thức được thất thố, vội vàng chắp tay, thất kính thất kính. Không nghĩ tới đúng là kiếm tiên đích thân tới. Chung quanh Vân gia đám người nghe vậy, nhao nhao lộ ra vẻ kính sợ. Phan Vân kiếm tiên danh hảo, tại Hắc Lân thành cũng là như sấm bên tai. Kỷ Lăng Sương khẽ bước cằm, xem như đáp lễ. Vân Thương Hải kích động chuyển hướng Cố Uyên, có kiếm tiên tỏa chấn, chiến thắng này tính tăng nhiều a. Cố Uyên gật đầu, chuyển tới đề tài chính, Vân tiền bối, Lữ gia bên kia tình huống như thế nào? Vân Thương Hải vớt râu mỉm cười, lão phu đã theo kế hoạch phái người tiếp xúc Lữ gia, tiết lộ sở ra khả năng sát hại Lữ đại tiểu thư manh mối. Hắn trong mắt lóe lên giảo hoạt, Lữ gia phái người âm thầm điều tra, đã có mặt mày, hai nhà khoảng cách chính đang quyết đại. Làm tốt. Cố Uyên ta nói, kể từ đó, ngày mai chi chiến Lữ gia rất có thể khoanh tay đứng nhìn. Chính là ý này. Vân Thương Hải gật đầu, đột nhiên nhíu mày, đúng rồi, các ngươi đoạn đường này nhưng có bị người phát hiện. Cố Uyên tự tin cười một tiếng, hắc hạc bay cực cao, lại luồn quẩn đường xa, tăng thêm đám người che lấp khí tức, ứng không người phát giác. Vân Thương Hải nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Đêm nay các ngươi trước tiên ở Vân gia dàn xếp, ngày mai ta sẽ an bài người yểm hộ các ngươi đến thành Tây một chỗ cứ điểm. Đến lúc đó chúng ta chia binh hai đường, Vân gia từ phía đông tiến công, các ngươi từ phía tây tập kích, hình thành giáp công chi thế. Cố Uyên cùng Vân Thương Hải nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt đều lóe ra tất thắng quan mang. Thắng bại ở đây nhất cử. Cố Uyên trầm giọng nói. Vân Thương Hải phong khoáng phất tay, người tới. Chuẩn bị đến hội, vì Thiên Võ Viện những anh hùng bảy tiệc mời khách. Lúc tờ mờ sáng, Vân gia trong phòng khách. Cố Uyên ngồi xếp bằng, quanh thân chân khí lưu chuyển như giang hà trào lên. Trải qua một đêm điều tức, hắn tình trạng đã đạt đỉnh phong. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Kỷ Lăng Xương thanh âm nhẹ nhàng vang lên, canh giờ đến. Cố Uyên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, xuất phát. Vân gia hậu viện, 180 tên Thiên Võ Viện học viên đã chờ xuất phát. Bọn hắn thay đổi Vân gia chuẩn bị phổ thông phục sức, bên hông giấu giếm binh khí, khí tức nội liễm như người thường. Vân Thương Hải tự mình trước để đưa tiễn, chú ý tiểu hữu ân kế hoạch làm việc. Ta Vân gia tinh nhuệ đã từ mật đạo phân tán vào thành, buổi trưa sẽ tại sở gia phía đông tập kết. Cố Uyên ôm quyền, Vân tiền bối yên tâm. Nhớ kỹ, Vân Thương Hải hạ giọng, sở gia trạch viện có trận pháp thủ hộ, cửa chính chỗ yếu kém nhất. Các ngươi từ phía tây cường công lúc, cần phải nhất cổ tác khí. Cố Uyên gật đầu, chuyển hướng đám người, phân tổ hành động, giờ thìn ba khắc tại thành Tây Phúc Lai khách sạn tụ họp. Thiên Võ Viện đám người lĩnh mệnh, tốt 5 tốt 3 rời đi Vân gia, lẫn vào sáng sớm ra khỏi thành trong dòng người. Cố Uyên cùng Kỷ Lăng Xương cuối cùng rời đi, hai người ra vẻ một đôi bình thường vợ chồng, bình tĩnh đi hướng cửa thành. Hắc Lân thành chợ phía tây, Phúc Lai khách sạn. Nhà này nhìn như phổ thông khách sạn thật là Vân gia âm thầm kinh doanh cứ điểm. Hậu viện hầm có một đầu mật đạo, nối thẳng thành Tây một chỗ không đáng chú ý chật viện. Giờ thìn ba khắc, phân tán vào thành Thiên Võ Viện học viên lần lượt đến. Cố Uyên đứng ở trong viện, nhìn xem từng gương mặt quen thuộc bình yên vô sự xuất hiện, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Người đều đến đông đủ. Cố Uyên hỏi: "Phương Thiên Họa kiểm kê hoàn tất, 180 người, không thiếu một cái." Cố Uyên đảo mắt đám người, thay đổi trang phục. Sớm đã chuẩn bị xong Thiên Uyên chế phục bị phân phát xuống dưới, màu mực trang phục, được thêu lên ngân sắc bên chữ. Đám người cấp tốc thay quần áo, khí thế lập tức biến đổi. "Chư vị," Cố Uyên thanh âm trầm ổn, "cuộc chiến hôm nay, không vì thủ riêng, mà vì Thiên Võ Viện tôn nghiêm. Sở ra lấn ta đồng môn, uy hiếp toàn viện, như thế hành vi, nhất định phải trả giá đắt." Trong mắt mọi người chiến ý thiêu đốt, thể thanh quắc khẽ, "Chiến chiến chiến." Cố Uyên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cây cờ lớn, mặt cờ đen như mực, thượng thư Thiên Uyên hai cái ngân sắc chữ lớn, bút đầu long xà, khí thế bằng bạc. Giơ cao cờ, Liêu Kình Thiên bước nhanh đến phía trước, tiếp nhận cờ xí, dùng sức vung lên. đại kỳ đón gió triển khai, bay phất phới. Xuất phát. Cố Uyên một ngựa đi đầu, đẩy ra trạch viện đại môn. 180 tên thiên võ viện tinh nhuệ xếp hàng mà ra, chỉnh thể bộ pháp chấn động đến mặt đất có chút rung động. Chương 98, một trận chiến đến cùng. Chương 98, một trận chiến đến cùng. Sắp tới giữa trưa, Hắc Lân thành đường lớn ngược lên người như dệt. Đột nhiên, cuối phố chuyển đến rối loạn tưng bừng. Người qua đường nhao nhao ngừng chân, chỉ gặp một chi áo đen đội ngũ chính trùng trùng điệp điệp đi tới. Cầm đầu thanh niên một bộ áo trắng, tóc đen buộc lên, khuôn mặt lạnh lùng như dao gọt. Cái đó là Cố Uyên. Có người lên tiếng kinh hô. Chơi ạ, thật là Sở gia truy nã cái kia Cố Uyên. Hắn điên rồi sao? Dám nên ngang xuất hiện tại Hắc Lân thành. Tiếng kinh hô giống như thủy triều quét tán, cả con đường trong nháy mắt sôi trào. Người qua đường nhao nhao tránh lui, cửa hàng lão bản luống cuống tay chân đóng cửa, sợ bị tai họa. Cố Uyên nhìn không chớp mắt, bộ pháp vững vàng đi tại đội ngũ phía trước nhất. Sau lưng 180 tên thiên võ viện tinh nhuệ khí thế như hồng, thuần một sắc thần ý lục trọng trở lên tu vi, để người vây xem kinh hồn tán đảm. 3 tháng trước cái kia nghe đồn, chẳng lẽ là thật? Một cái tiểu thương run giọng nói, hắn thật muốn diệt Sở gia. Bên cạnh đồng bạn nuốt ngụm nước bọt, nhìn điệu bộ này, không giống giả. Trong đội ngũ, Lục Thiếu Lâm tiến đến Cố Uyên bên người, nhỏ giọng nói, "Cố sư huynh, chúng ta tối hôm qua lén lút chui vào, hôm nay lại như vậy giống trống thua chiêng, có phải hay không có chút?" Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, "Tối hôm qua ẩn nấp là vì bảo đảm an toàn đến. Hôm nay quang minh chính đại, là muốn để toàn thành đều biết Thiên Uyên tới." Hắn hạ giọng giải thích nói, "Chúng ta càng là cao điệu, Sở gia lực chú ý liền càng sẽ bị hấp dẫn. Vân gia người mới có thể thần không biết quỷ không hay hoàn thành bố trí." Lục Thiếu Lâm bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Đội ngũ tiếp tục đi tới, những nơi đi qua gây nên trận trận bạo động. Không ít gan lớn võ giả xa xa theo ở phía sau, nghi tận mắt chứng kiến trận này kinh thiên quyết đấu. Mau nhìn, cái kia khiêng cờ trắng hán, khí tức thật là khủng khiếp. Kia là Dương Nhật Vũ, Thiên Võ Biện Thiên bảng thứ 3. Nghe nói đã là thần ý cửu trọng đỉnh phong. Thiên bảng thứ 7 Lâm Bắc cũng tại trong đội ngũ. Còn có Phi Yến lâu Tử Nguyệt. Nhận ra từng cái là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, người vây xem càng phát ra chấn kinh. Chi đội ngũ này thực lực, viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng. Sở gia, phòng nghị sự, báo. Một thị vệ vội vàng hấp tấp xuống tới, nhà, gia chủ. Cố Uyên dẫn người giết tới. Sở Hà đông nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm như nước, nhiều ít người. Khoảng 180 người, tất cả đều là thần ý lục trọng trở lên. Thị vệ thanh âm phát run, Dương Nhật Vũ, Lâm Bắc, Tử Nguyệt. Thật nhiều thiên bảng cao thủ đều ở trong đó. Trong sảnh tất cả trưởng lão nghe vậy, sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Tam trưởng lão nghẹn ngào nói, Thiên Uyên thành lập mới 3 tháng, cái nào đến như vậy nhiều tinh nhuệ. Sở Hà trong mắt hàn quang lấp lóe, xem ra chúng ta đánh giá thấp tiểu tạp chủng này. Hắn chuyển hướng thị vệ, nhưng có thiên nhân cường giả. Thị vệ lắc đầu, tạm chưa phát hiện, nhưng trong đội ngũ có cái nữ tử áo tím, khí tức thâm bất khả trắc, rất có thể là Phan Vân Kiếm tiên kỵ Lăng Sương. Sở Hà nghiến răng nghiến lợi, tiểu xuất sinh này lại thật thỉnh động thiên nhân cao thủ. Đại trưởng lão trầm giọng nói, gia chủ, liều mạng, cho dù có thể thắng, ta Sở gia cũng sẽ nguyên khí đại thương. Không bằng. Không bằng cái gì? Sở Hà cười lạnh, hiện tại lùi bước, ta Sở gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hắn bỗng nhiên vô bàn một cái, truyền lệnh xuống, khởi động hộ tộc đại trận. Tất cả thần ý thất trọng trở lên tộc nhân tập kết cửa chính. Còn có, Sở Hà trong mắt lóe lên một tia âm tàn, nhanh đi lữ ra, liền nói Cố Uyên đã tới, mời Lữ Tùng tiền bối mau tới trợ trận. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi, Sở Hà đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía phương tây. Nơi xa, một cỗ túc sát chi khí chính chậm rãi tới gần. Tiểu xuất sinh Sở Hà nắm đấm bóp khanh khách rung động, hôm nay nhất định phải ngươi có đến mà không có về. Hẹn một khắc đồng hồ về sau, Cố Uyên một nhóm đến Sở gia. Sở gia trước cổng chính, Sở Hà sớm đã xuất lĩnh gia tộc tinh nhuệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn một thân cẩm bào bay phất phới, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Gặp Cố Uyên đem người mà đến, Sở Hà tức sủi bọt mép, nghiêm nghị quát, "Cố Uyên tiểu xuất sinh, ngươi giết con ta Sở Hãn, hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu." Cố Uyên cười lạnh một tiếng, áo trắng trong gió phất phới, Sở gia chủ ý phong thật to. "Ngươi Sở gia làm tổn thương ta Thiên Uyên thành viên trước đây, thù này không báo, ta Cố Uyên thể không làm người." "Thiên Uyên?" Sở Hà khịt mũi coi thường, chỉ là một cái bang phái mới mọc, cũng xứng cùng ta Sở gia đánh đồng. "Ngươi giết ta con trai độc nhất, hôm nay ta muốn làm cho cả Thiên Uyên chôn cùng." "Ha ha ha." Cố Uyên ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy niềm ai, Sở gia chủ tốt một trường khéo mồm kéo miệng. 3 tháng trôi qua làm sao không thấy ngươi phát bình thiên võ viện, ngay cả vì con báo thù cũng không dám, ngươi cái này phụ thân nên được thật là xứng trước. Ánh mắt của hắn như điện, liếc nhìn Sở gia đám người, như hôm nay Sở gia những người khác bị giết, Sở gia chủ có phải hay không cũng không dám phản kháng. Xem ra ở trong mắt Sở gia chủ, Sở gia nhân tính mệnh bất quá cỏ rác. Lời nói này như cùng một thanh kiếm sắc, đâm thẳng Sở Hà trái tim. Sở Hà sắc mặt đổi biến, dư quang thoáng nhìn sau lưng bọn thị vệ mặt lộ vẻ chần chờ, chiến ý rõ ràng yếu bớt. Hắn vội vàng giải thích, đừng muốn nói bậy. Ta Sở gia tử đệ thực lực chưa đạt tiên nhân, tuy tiện tiến công thiên võ viện sẽ chỉ không công chịu chết. Ồ, Cố Uyên nhíu mày, từng bước ép sát, kia Sở gia chủ có ý tứ là, như hoàng gia giết Thiên Uyên người, ta Cố Uyên liền nên nén giận. Sở Hà trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, đúng vậy. Hoàng tộc uy nghiêm không thể xâm phạm, ngươi như thật là có can đảm lượng, dám đôi hoàng tộc xuất thủ sao? Có gì không dám? Cố Uyên tiếng như hồng trùng, hào tình bạt trượng, ai dám động đến ta Thiên Uyên huynh đệ, chính là chư thiên tiên phận, ta Cố Uyên cũng một trận chiến đến cùng. Lời nói này trịch địa hữu thành, Thiên Uyên đám người không ai không nhiệt huyết sôi trào. Liền ngay cả vây xem trong đám người, cũng không ít võ giả trong mắt tinh quang lấp lóe, âm thầm hạ quyết tâm muốn gia nhập Thiên Uyên. Sở Hà gặp Cố Uyên dăm ba câu liền dao động cốt tâm, tức giận đến toàn thân phát run. Mối thù giết con sông lên đầu, lửa giận triệt để làm choáng váng đầu óc, tiểu xuất sinh, chết đi cho ta. Thân hình hắn bạo khởi, thiên nhân tăng trọng uy áp tầm vàng một phát, một trưởng bố ra, thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, hóa thành một con tre trời cự thủ, hướng Cố Uyên đè xuống đầu. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh màu tím như quỷ mị thoáng hiện. Keng, gieo rắc kiếm minh vang tận mây xanh, một đạo tử sắc kiếm quang vạch phá bầu trời, ngạnh sinh sinh đem Sở Hà trưởng ấn một phân thành hai. Kinh phong tứ tán, thổi đến đám người áo bào phân vân. Đợi hết thể đều kết thúc, chỉ gặp một vị nữ tử áo tím cầm kiếm mà đứng, ngăn tại Cố Uyên trước người. Nàng khuôn mặt thanh lãnh, quanh thân kiếm khí lượn lờ, rõ ràng là một vị thiên nhân cảnh cường giả. Là Phàn Vân kiếm tiên Kỷ Lăng Xương. Trong đám người có người kinh hô. Chắc không được Cố Uyên dám đến Hắc Lân Thành, nguyên lai có Thiên Võ Viện thiên nhân cao thủ tọa trấn. Sở Hà sắc mặt âm trầm như nước, Phàn Vân kiếm tiên cũng muốn nhúng tay việc này. Kỷ Lăng Xương lãnh đạm nói, Cố Uyên chính là ta Thiên Uyên chi chủ, tổn thương hắn người, chết. Lời còn chưa dứt, nàng đã hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, thẳng đến Sở Hà cổ họng. Hai đại thiên nhân giao thủ, thanh thế to lớn, kiếm khí cùng trưởng phong va chạm, chấn động đến mặt đất rạn nứt, người vây xem nhao nhao lui lại. Sở Hà càng đánh càng kinh ngạc, Kỷ Lăng Xương tuy là thiên nhân ngũ trọng, nhưng kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, lại ẩn ẩn chế chủ hắn. Nhị trưởng lão, Sở Hà nghiêm nghị uống nói, cùng tiến lên, trước cầm xuống tiện nhân kia. Sở ra trong trận doanh, một vị áo xám lao giả ứng thanh mà ra, chính là Sở ra nhị trưởng lão Sở Giang. Thân hình hắn như điện, lao thẳng tới Kỷ Lăng Xương phía sau lưng. Đối thủ của ngươi là ta. Một đạo bóng trắng hiện lên, Cố Uyên triển khai du long bộ, trong chớp mắt ngăn ở Sở Giang trước mặt. Sở Giang cười lạnh liên tục, chỉ là thân ý cảnh, cũng dám cả ta. Muốn chết? Hắn quyền ra như rồng, chất khí nóng bỏng hóa thành một vầng mặt trời chói chang, hướng Cố Uyên đánh tới. Chương 99, Sở ra, diệt. Chương 99, Sở ra, diệt. Kỷ Lăng Xương thấy thế, trong lòng căng thẳng, kiếm chiêu hơi loạn. Sở Hà nắm lấy cơ hội, thế công đống nhiên lăng lệ, cùng ta giao thủ còn dám phân tâm. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh, đối mặt Sở Giang cuồng bạo một quyền, Cố Uyên không tránh không né, ngược lại nên đón tiếp lấy. Hai tay của hắn bạch ra huyền diệu đường vòng cung, nhìn như mềm mại vô lực khoác lên Sở Giang trên nắm tay. Thái cực tứ lạng bạc thiên cân, một màn quỷ dị xuất hiện. Sở Giang kia đủ để khai sơn phá thạch một quyền, lại bị Cố Uyên nhẹ nhàng một vùng, cả người lảo đảo nhào về phía trước. Cái gì? Sở Hà con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Kỷ Lăng Xương cũng ngây ngẩn cả người, kiếm trong tay thế cũng vì đó trì trệ. Sở Giang vừa sợ vừa giận, ổn định thân hình sau lại lần đánh tới. Lần này hắn sử xuất 10 thành công lực, quyền phong gào thét, không khí đều bị thiêu đốt đến mặt mèo. Cố Uyên vẫn như cũ ung dung không đổi, hai tay như xuyên hoa hồ điệp, mỗi một lần tiếp xúc đều vừa đúng tan mất Sở Giang lực đạo. Rõ ràng thực lực chênh lệch cách xa, nhưng cố dựa vào tinh diệu thái cực công pháp, đem Sở Giang đùa bỡn xoay quanh. Cái này, đây là công pháp gì? Người vây xem bên trong có người kinh hô, chưa bao giờ thấy qua như thế võ học thần kỳ. Sở Giang càng đánh càng biệt khuất, rõ ràng mỗi một quyền đều đủ để hoành sát thần ý cảnh võ giả, lại vẫn cứ không làm gì được Cố Uyên. Thời gian trôi qua, Sở Hà tại Kỷ Lăng Xương mãnh liệt tiến công hạ dần dần hiện chống đỡ hết nổi. Hắn cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi, cẩm bào đã bị kiếm khí cắt đứt vài chỗ, chật vật không chịu nổi hướng Sở Giang hô, nhị trưởng lão, ngươi bên kia có thể hay không nhanh lên? Sở Giang nghe vậy trong lòng bị đè nén, nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt càng thêm hung ác. Hắn đột nhiên triệt thoái phía sau ba bước, hai tay kết ấn, quanh thân chân khí như sôi nước cuộn cuộn, ương đỏ sức cửu thiên. Một tiếng to rõ ưng gáy vang tận mây xanh, chỉ gặp một đạo hùng ưng hư ảnh tại Sở Giang phía sau dần dần ngưng thực. Kia hùng ưng dương cánh ba trượng, mỗi một cây lông vũ đều có thể thấy rõ ràng, sắc bén mắt ưng bên trong lóe ra hung quang. Theo Sở Giang quát to một tiếng, hùng ưng hư ảnh vỗ cánh mà lên, mang theo ngập trời khí thế hướng Cố Uyên đánh tới. Cố Uyên hai mắt ngưng tụ, thể nội cửu tiêu huyết sắc trong nháy mắt triển khai. Trong kinh mạch chân khí như vỡ đê như hồng thủy trào lên, vận chuyển tốc độ đông nhiên tăng lên gấp ba. Hắn hữu quyền nắm chặt, hào quang màu đỏ thắm tại quyền phong hội tụ, trung quanh thiên địa linh khí điên cuồng vọt tới, khí tức nóng bỏng để không khí đều vặn vẹo biến hình. Ly hỏa thật dương trưởng. Cố Uyên gầm nhẹ một tiếng, hồng mang lấp lóe hữu quyền ngang nhiên đón lấy hùng ứng hư ảnh. Hai cỗ lực lượng kinh khủng đụng nhau trong nháy mắt, mặt đất như mạng nhện rạn nứt, cuồng bạo kình phong cuốn lên đẩy trời cát bụi. Cố Uyên liền lùi lại ba bước, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, mà Sở Giang cũng lùi lại một bước, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này Sở Giang trong lòng kinh nghi không chừng, chỉ là thân ý cảnh, võ kỹ lực phá hoại lại kinh người như thế. Cố Uyên ổn định thân hình, trong lòng đồng dạng rung động. Cái này ly hỏa thật dương trưởng thức thứ nhất liền có uy lực như thế, nếu là luyện thành thứ hai trưởng, uy lực nên kinh khủng bực nào. Sở Giang rất nhanh đè xuống chân kinh, lần nữa hét to, ứng đỏ sức cửu tiên. Hùng ưng hư ảnh lại một lần ngưng tụ, uy thế càng hơn lúc trước. Cố Uyên bất động thanh sắc xóa đi khỏe miệng vết máu, thừa cơ đem một viên nguyên khí đan nhét vào trong miệng. Hắn cười lạnh một tiếng, hữu quyền lần nữa giấy lên xích hồng quang mang, chỉ là lần này quyền phong bên trên còn quấn quanh lấy một sợi ngọn lửa màu u lam. Cái đó là Càn Lam đốt thiên diễm. Sở Giang giật mình trong lòng, bản năng cảm thấy ngọn lửa kia có thể thương tổn được chính mình. Nhưng nghĩ lại cảm thấy buồn cười, chỉ là thân ý cảnh, có thể làm gì được ta. Vâng. Lại là một lần kinh thiên va chạm. Mặt đất cắt đá vẩy ra, kinh gió thổi người vây xem mở mắt không ra. Đợi bụi mù tan đi, Sở Giang mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Lần này, hai người lại đồng thời bị đẩy lui ba bước, cân sức ngang tài. Không có khả năng. Sở Giang nghẹn ngào kêu lên. Cố Uyên không cho đối phương cơ hội thở dốc, chủ động lấn người mà lên, lại là một cái ly hỏa thật dương trưởng bay ra. Sở Giang vội vàng lên kích, trong lòng cười lạnh, muốn đánh tiêu hao chiến. Lão phu ngược lại muốn xem ngươi có thể thi triển mấy lần đỉnh cấp võ kỹ. Nhưng kế tiếp tình hình chiến đấu lại làm cho Sở Giang càng đánh càng kinh hãi. Hơn 10 lần đối bính về sau, Cố Uyên trên mặt không thấy chút nào vẻ mệt mỏi, 20 lần qua đi, ngược lại là Sở Giang cái trán chảy ra mồ hôi dịt, hô hấp bắt đầu hỗn loạn. Tiểu tử này, chân khí sao sẽ như thế hùng hậu? Sở Giang trong lòng hãi nhiên. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến Sở Hà hét thảm một tiếng. Chỉ gặp hắn bị Kỳ Lăng Xương một kiếm đâm trúng bụng dưới, máu tươi cuồn bắn ra. Sở Giang phân thần nhìn lại, lập tức muốn rách cả mí mắt, gia chủ, còn có tâm tư quan tâm người khác. Cố Uyên cười lạnh, nắm lấy cơ hội một cái trọng quyền đánh vào Sở Giang ngực. Phúc. Sở Giang phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lui lại. Sở Hà cố nén kịch liệt đau nhức, hướng bốn phía gầm hét, lựa ra người đâu? Vì sao còn chưa tới trợ giúp? Một thám tử cuống quýt đến báo, nhà, gia chủ, lựa ra nói muốn chúng ta tự cầu phúc. Cái gì? Sở Hà tức giận đến toàn thân phát run, lữ tùng lao thất phu này. Kỳ Lăng Xương bắt lấy sơ hở, kiếm quang như hồng, lại tại Sở Hà trên vai lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Sở gia binh sĩ nghe lệnh, Sở Hà cắn răng hô to, chém giết Cố Uyên người, thưởng trăm vạn linh thạch, ban thưởng trưởng lão chi vị. Trong thưởng phía dưới, Sở gia thị vệ mừng rỡ, thế công lập tức mãnh liệt mấy phần. Cố Uyên thấy thế, lãng tiếng cười dài, Thiên Uyên đám người nghe kỹ. Diện Sở gia về sau, đoạt được tài vật tấn công chia đều. Lời vừa nói ra, không chỉ có Thiên Uyên đám người chiến ý tăng vọt, liền ngay cả những cái kia Sở gia thị vệ đều lộ ra dao động chi sắc. Dựa vào cái gì bọn hắn liều sống liều chết, chỗ tốt nhưng đều là chủ gia. Chiến cuộc thiên bình bắt đầu nghiêng. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến cười dài một tiếng, Sở Hà, ngươi vì báo thù riêng sát hại Lữ gia đại tiểu thư, Vu Hoan chú ý tiểu hữu, hôm nay ta Vân gia muốn thay trời hành đạo. Chỉ gặp Vân Thương Hải xuất lĩnh Vân gia tinh nhuệ trùng trùng điệp điệp mà tới. Hắn vung tay lên, mười mấy tên Vân gia cao thủ gia nhập chiến đoàn. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, Vân gia trong trận doanh lại thêm ra hai tên tiên nhân cảnh cường giả. Vân Thương Hải, ngươi Sở Hà mặt xám như cho. Cố Uyên cao giọng nói, tốc chiến tốc thắng. Tại tuyệt đối nhân số cùng chất lượng ưu thế giới, Sở gia võ giả liên tục bại lui. Không đến nửa canh giờ, Sở gia đám người đều đền tội, chỉ còn lại trọng thương Sở Hà một người. Sở Hà ngồi liệt trên mặt đất, nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi Sở gia trạch viện, cười thầm nói, Cố Uyên, như ngươi ngày đó không giết con ta, làm sao đến mức đây? Cố Uyên mặt không thay đổi đi đến trước mặt hắn, trong tay vô phong kiếm hàn quang lóe lên, tiếp sau, nhớ kỹ dạy ngươi giỏi nhi tử. Kiếm quang xẹt qua, Sở Hà nơi cổ họng tràn ra một đạo tơ máu. Vị này quát tháo Hắc Lân thành mấy chục năm Sở gia gia chủ, như vậy chết. Toàn bộ Hắc Lân thành lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người ý thức được, kể từ hôm nay, Hắc Lân thành cách cục đem hoàn toàn thay đổi. Vân Thương Hải cười lớn đi đến Cố Uyên bên cạnh, "Chú ý tiểu hữu, cùng ngươi hợp tác, quả nhiên là thủ quái." Cố Uyên ôm quyền hoàn lễ, "Chúc mừng Vân gia chủ." Vân Thương Hải lại lắc đầu cười nói, "Cái này hỗn loạn chi thành thế lực rắc rối phức tạp, ta Vân gia bất quá là tạm thời không có đặc biệt nguy hiểm đối thủ thôi." "Bất quá." Hắn ý vị thâm trường nhìn Cố Uyên một chút, "Tương lai mấy năm, hẳn là Vân gia nhanh chóng phát triển thời cơ tốt." Chương 100, gia nhập Thiên Uyên chương 100, gia nhập Thiên Uyên khói lửa chưa tan hết. Trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng đất khô cằn khí tức, Cố Uyên đứng tại Sở gia chính đường phế tích bên trên, nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Vân Thương Hải bước dâu, trong mắt tinh quang lấp lóe, "Chú ý tiểu hữu, không chi Thiên Uyên cửa hàng khi nào có thể tại Hắc Lân thành khai trương." Lão phu thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn kiến thức càng nhiều đan dược. "Nhanh thì 10 ngày, chậm thì 1 tháng." Cố Uyên quay đầu nhìn về phía đang đánh quét chiến trường Thiên Uyên thành viên, "Ta cần trước thu xếp tốt những huynh đệ này." Vân Thương Hải hiểu ý gật đầu, "Như có cần, Vân gia tất toàn lực tương trợ." Cố Uyên mỉm cười, "Đa tạ Vân tiền bối." Nơi xa, Phương Thiên Họa chính chỉ huy đám người thanh lý chiến trường. Sở ra mấy trăm năm tích lũy tài phú bị từng cái kiểm kê ra, chất thành một toàn núi nhỏ. Vàng bạc tài bảo, đan dược linh tài, công pháp bí tịch, rực rỡ muôn màu. "Lão đại, đồ vật đều kiểm kê tốt." Lục Thiếu Lâm hưng phấn chạy tới báo cáo, "Chỉ là bạc liền có hơn 3 cái ức, còn có các loại đan dược, vũ khí." Cố Uyên gật gật đầu, đi đến chiến lợi phẩm trước. Tất cả Thiên Uyên thành viên đều dừng lại trong tay công việc, ánh mắt sáng rực nhìn về phía hắn. "Chư vị," Cố Uyên thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, "cuộc chiến hôm nay nhiều thiệt thòi mọi người đồng tâm hiệp lực. Dựa theo ước định, những chiến lợi phẩm này đem theo công phân phối." Hắn nhấc vung tay lên, chữ vật giới chỉ quang mang lấp lóe, như ngọn núi nhỏ tài vật bị chia làm 180 phần, mỗi một phần đều có giá trị không nhỏ. "Cái này Lý Hạc Hành ngây ngẩn cả người, Cố sư minh, chúng ta chỉ là đến trợ trận." "Đúng vậy à?" Dương Thừa Vũ cũng liền bận bịu khoát tay, "Chúng ta vốn là tự nguyện đến đây, có thể nào thu thứ quý giá như thế?" Cố Uyên lắc đầu, ngữ khí kiên quyết, "Thiên Uyên làm việc, lời ra tất thực hiện. Chư vị như không thu, chính là xem thường ta Cố Uyên." Chúng người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng tại Cố Uyên kiên chỉ dưới, nhao nhao nhận thuộc về mình kia phần. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy hưng phấn cùng cảm kích, phần này thu hoạch viễn siêu bọn hắn mong muốn. Lâm Bác cầm mình kia phần chiến lợi phẩm, đột nhiên nhanh chân đi đến Cố Uyên trước mặt, "Cố Minh, ta muốn gia nhập Thiên Uyên." Một tiếng này như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, kích thích tầng tầng gợn sóng. "Ta cũng muốn gia nhập." Kỳ Dục theo sát phía sau, trên mặt không gặp lại ngày xưa ngạo mạn. "Tính ta một người, còn có ta." Trong mấy mắt, mười mấy tên Thiên Võ Viện học viên tranh nhau chen lấn mà tỏ vẻ muốn gia nhập Thiên Uyên. Cố Uyên nhìn xem một màn này, trong lòng vui mừng, nhưng cũng không mất tỉnh táo. Chư bị hưu tâm gia nhập Thiên Uyên, Cố Mỗ hoan nên đã đến. hắn đảo mắt đám người, thanh âm trầm ổn, nhưng Thiên Nguyên không tầm thường bang phái, nhập ta Thiên Nguyên, chí ít cần phục dịch 5 năm. Lại Thiên Nguyên mục tiêu rộng lớn, tương lai tràn ngập gian nan hiểm trở, chư vị cần phải biết. Nghĩ thông suốt, Lâm Bắc không chút do dự, đi theo Cố Hình, tiền đồ vô lượng. Đám người nhao nhao phụ họa. Cố Uyên gật gật đầu, nếu như thế, người có ý nhưng tìm Phương Thiên Họa đăng ký. Từ Nguyệt đứng tại phía ngoài đoàn người bay, trong đôi mắt đẹp lóe ra suy tư qua mang. Một lát sau, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến Cố Uyên trước mặt, "Cố sư đệ, Phi Yến lâu nguyện chỉnh thể nhập vào Thiên Uyên, không biết có thể?" Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Phi Yến lâu mặc dù không bằng Tuyệt Điên hội cường đại, nhưng ở Thiên Võ viện cũng là xếp hạng 5 vị trí đầu thế lực, lại muốn chỉnh thể nhập vào Thiên Uyên. Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, "Từ Nguyệt sư tỷ thật chứ?" Từ Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, tự nhiên coi là thật. "Không chỉ có là ta, Phi Yến lâu thành viên như nghĩ trên võ đạo có tốt hơn phát triển, đều có thể theo ta cùng nhau gia nhập Thiên Uyên." Nàng quay người nhìn về phía mình bộ hạ, chư bị ý như thế nào? Phi Yến lâu đám người cùng nhìn nhau, rất nhanh cùng hô lên, nguyện đi theo lâu chủ, gia nhập Thiên Uyên. Những bang phái khác đầu lĩnh thấy thế, nhao nhao lâm vào trầm tư. Thiên Uyên cho thấy thực lực cùng Cố Uyên nhân cách bị lực, để bọn hắn không thể không một lần nữa cân nhắc tương lai lựa chọn. Thiên Võ viện, nghị sự đại điện. Nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão phong trần mệt mỏi chạy về, mang trên mặt không che giấu được chấn kinh. "Viện trưởng." Nhị trưởng lão thanh âm phát run, Hắc Lân Thành truyền đến tin tức, Sở gia bị diệt. Lý Triều Huy chén trà trong tay ba rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. "Cái gì? Nhanh như vậy?" Ngũ trưởng lao hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng, Cố Uyên tiểu tử kia đã sớm chuẩn bị. Hắn đầu tiên là ly gián lựa ra cùng Sở gia, lại liên thủ Vân gia, lấy thế xét đánh lôi đỉnh diện Sở gia. 180 học viên, không một vất lạc. Cái này Lý Triều Huy chấn kinh đến nói không ra lời, hắn làm sao làm được? Nhị trưởng lão trong mắt lóe ra không thể tưởng tượng nổi quan mang, tiểu tử kia không chỉ có mưu trí hơn người, thực lực càng là kinh người. Hắn lấy thần ý cửu trọng tu vi, quả thực là cùng Sở gia thiên nhân nhất trọng nhị trưởng lão Sở Giang đánh cho khó phân cao thấp. Không có khả năng. Lý Triều Huy bỗng nhiên đứng lên, thần ý cảnh cùng thiên nhân cảnh chênh lệch giống như là trời, hắn làm sao có thể chống lại? Ngũ trưởng lão trầm giọng nói, thiên chân vạn sát. Tiểu tử kia ỷ vào đan dược sung túc, dùng một môn uy lực cực lớn võ kỹ cùng Sở Giang đánh tiêu hao chiến. Mặc dù sau đó tới Sở Giang chết bởi Vân Thương Hải chi thủ, nhưng lấy Cố Uyên biểu hiện, thủ thắng chỉ là vấn đề thời gian. Đại điện bên trong lâm vào yên tĩnh như chết. Thật lâu, Lý Triều Huy mới chậm rãi ngồi xuống, trong mắt tinh quang lấp lóe, kẻ này, tiên đồ bất khả hạn lượng a. Viện trưởng, nhị trưởng lao thấp giọng nói, chúng ta phải chăng? Lý Triều Huy đưa tay đánh gãy, truyền mệnh lệnh của ta, Thiên Võ viện đem toàn lực ủng hộ Cố Uyên. Đan dược, công pháp, tài nguyên mặc hắn lấy dùng. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất, đem hắn bồi dưỡng thành thiên nhân cao thủ. Sau 3 ngày, Thiên Võ viện đại môn. Lốt buốt, vạn bang pháo trúc chấn thiên động địa, giấy đỏ mảnh như hoa tuyết bay xuống. Học viện trước cổng chính, mấy trăm tên học viên tự phát xếp hàng, nên đón Khải Hoàn Thiên Uyên chiến sĩ. Đến rồi đến rồi. Có người kích động hô. Nơi xa, Cố Uyên một ngựa đi đầu, đi theo phía sau 180 tên Thiên Uyên thành viên. Bọn hắn từng cái tinh thần phấn chấn, khí thế như hồng, cùng xuất phát lúc so sánh, càng nhiều hơn mấy phần thiết huyết chi khí. Cố Sư Minh, Thiên Uyên vạn tuế. Tiếng hoan hô liên tiếp. Cố Uyên diệt sát Sở gia, lực kháng thiên nhân cao thủ tin tức sớm đã truyền khắp học viện, hắn thành vô số tuổi trẻ học viên trong suy nghĩ tấm gương. Cố Uyên mặt mỉm cười, hướng đám người gật đầu thăm hỏi. Đương nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, tại hoan nên đám người phía trước nhất, đứng đấy một vị lão giả áo bào trắng, chính là viện trưởng Lý Triều Huy. Viện trưởng, Cố Uyên tiến lên hành lễ. Lý Triều Huy vẻ mặt tươi cười, tự mình đỡ dậy Cố Uyên, "Tốt, tốt, không hổ là ta Thiên Võ viện kiêu ngạo." Hắn chuyển hướng Thiên Uyên đám người, thanh âm to, "Chư vị vì học viện làm vẻ vang, bản viện quyết định, tất cả tham chiến học viên ban thưởng 1000 tinh giá trị, miễn trừ bản học kỳ tất cả khảo hạch." "Viện trưởng anh minh." Các học viên nhảy cẫng hoan hô. Lý Triều Huy vô vô Cố Uyên bả vai, "Cố Uyên, đi theo ta." Hai người tới viện trưởng tinh thất, Lý Triều Huy tự tay pha một chén linh trà đưa cho Cố Uyên, "Nếm thử, đây là trăm năm linh bộ trà, đối tu vi rất có ích lợi." Cố Uyên nói lời cảm tạ tiếp nhận, nhưng trong lòng dâng lên một tia cảnh giác, viện trưởng thái độ chuyển biến quá lớn, tất có nguyên do. "Cố Uyên à," Lý Triều Huy hòa ái nói, "ngươi bây giờ đã là thần ý cửu trọng, khoảng cách tiên nhân chỉ có cách xa một bước, nhưng có gì cần học viện ủng hộ?" Cố Uyên đặt chén trà xuống, cung kính nói, "Đệ tử xác thực có một chuyện muốn nhờ." "Cứ nói đừng ngại." "Đệ tử muốn mượn duyệt học viện chỗ có quan hệ với thiên nhân cảnh điện tịch, nhất là đột phá chi pháp." Lý Triều Huy cười to, "Chuyện nào có đáng gì? Kể từ hôm nay, tàng kinh các đối ngươi hoàn toàn mở ra." Ngoài ra, hắn lấy ra một cái ngọc giản, "Đây là năm đó ta đột phá thiên nhân lúc tâm đắc, có lẽ đối ngươi hữu dụng." Cố Uyên trịnh trọng tiếp nhận, đa tạ viện trưởng. Chương 101, ba viện luận đạo. Chương 101, ba viện luận đạo. Những ngày tiếp theo, Thiên Võ viện nhấc lên một cỗ thiên uyên nóng. Mỗi ngày đều có đại lượng học viên thân xin gia nhập Thiên Uyên, trong đó không thiếu các bang phái tinh anh. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, mấy vị ẩn cư nhiều năm luyện đan đại sư cũng chủ động tìm nơi nương tựa, nguyện ý vì Thiên Uyên hiệu lực. Liêu Kình Thiên đứng tại Thiên Uyên tổng bộ trong đại sảnh, nhìn xem nối liền không dứt khách tới thăm, không khỏi cảm thán, "Lão đại, theo tốc độ này, không gian nửa năm, Thiên Uyên liền có thể trở thành Thiên Võ viện đệ nhất đại thế lực." Cố Uyên lại lắc đầu, "Thiên Võ viện cuối cùng quá nhỏ." "Liêu Minh, ta dự định phái ngươi đi Hắc Lân thành, phụ trách Thiên Uyên cửa hàng thành lập." Liêu Kình Thiên nhãn tình sáng lên, "Chính hợp ý ta." Cùng lúc đó, hỗn loạn chi lâm chỗ sâu, Cố Uyên bàn ngồi chung một chỗ bằng phẳng trên đá lớn, quanh thân chân khí như giang hà trào lên. Từ khi thu hoạch được Lý Hỏa Thật Dương trưởng truyền thừa về sau, hắn mỗi ngày đều sẽ bất thời gian tới đây tu luyện. Thức thứ nhất đã đạt đến viên mãn, là thời điểm nếm thử thức thứ hai. Cố Uyên tự lẩm bẩm. Cố Uyên hít sâu một hơi, hai tay kết ấn. Chân khí trong cơ thể dựa theo đặc biệt lộ tuyến vận chuyển, cuối cùng hội tụ ở tay phải. Theo chân khí không ngừng áp xúc, lòng bàn tay của hắn dần dần nổi lên chói mắt kim hào quang màu đỏ, nhiệt độ trung quanh kịch liệt lên cao. Còn chưa đủ, Cố Uyên cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, để thêm có lại. Chân khí ở trong kinh mạch điên cuồng trào lên, cựu tiêu huyết sắt lặng yên vận chuyển, đem vận chuyển chân khí tốc độ tăng lên tới cực hạn. Lòng bàn tay quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng lại như một vòng mặt trời nhỏ lóa mắt. Dòng kim hóa thiết. Cố Uyên đột nhiên mở mắt, tay phải hướng về phía trước vỗ. Một đạo kim hồng sắc trường ấn ly thể mà ra, những nơi đi qua, không khí bặm mẻo, cây cối trong nháy mắt thành than. Trường ấn cuối cùng đánh vào ngoài trăm trượng một tòa núi nhỏ bên trên. Oeng! Đinh hai nhức góc tiếng nổ bên trong, cả tòa núi nhỏ bị san thành bình địa, nguyên địa lưu lại một cái đường kính mấy chục trượng hố sâu, đáy hố nham thạch nóng chảy, hiện ra pha lê trạng kết tinh. Cố Uyên thở hổn hển, nhìn xem kiệt tác của mình, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, một trường này chi uy, đủ để cho thiên nhân nhất trọng võ giả tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn khoanh chân điều tức, lấy ra mấy viên thuốc căn bảo. Đợi khí tức bình ổn về sau, Cố Uyên nhìn về phía Thiên Võ Viện phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Thiên Võ Viện tuy tốt, nhưng cuối cùng chỉ là văn cầu. Hắn nhẹ giọng tự nói, đợi ta bước vào thiên nhân, liền nên rời đi. Cố Uyên vừa bước vào Thiên Võ Viện đại môn, một đạo truyền âm liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Cố Uyên, mau tới ta thư phòng." Cái này thanh âm ôn hòa lại không cho cự tuyệt, chính là viện trưởng Lý Triều Huy. Cố Uyên hơi nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, viện dài như vậy vội vã tìm ta, hẳn là. Hắn bước nhanh xuyên qua hành lang, đi vào Lý Triều Huy thư phòng trước. Còn chưa gõ cửa, bên trong liền truyền đến Lý Triều Huy thanh âm, "Vào đi." Đẩy cửa vào, chỉ gặp Lý Triều Huy đang ngồi ở trước án thưởng thức trà, gặp hắn tiến đến, trên mặt lộ ra hiếm thấy hòa ái tiêu dung, ngồi. Cố Uyên cung kính sau khi hành lễ ngồi xuống, nhưng trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Viện trưởng hôm nay thái độ quá nhiệt tình, tất có nguyên do. Tu luyện tiến triển như thế nào? Lý Triều Huy tự thân vì hắn rót chén trà, nhưng có gì cần học viện ủng hộ. Cố Uyên tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một cái, đa tạ viện trưởng quan tâm, đệ tử tu luyện coi như thuận lợi. Thuận lợi? Lý Triều Huy trong mắt tinh quang lóe lên, cụ thể đến cảnh giới gì? Thần ý cửu trọng hậu kỳ. Cố Uyên mập mờ suy đoán, chỉ là đột phá thiên nhân vẫn cần thời gian. Lý Triều Huy đặt chén trà xuống, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, trong 2 tháng, có chắc chắn hay không bước vào thiên nhân? Cố Uyên chấn động trong lòng, từ viện trưởng trong mắt bắt được một tia bội vàng. Hắn đặt chén trà xuống, nói thẳng, viện trưởng nếu có phân phó, không ngại nói rõ. Tốt. Lý Triều Huy vỗ tay cười to, ta liền thích ngươi cái này ngày thẳng tính tình. Hắn đứng người lên, trong thư phòng dạo bước, ngươi có nghe nói qua ba viện luận đạo? Cố Uyên trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hơi có nghe thấy. Nghe nói là Xích Tiêu Hoàng Triều ba đại học viện ở giữa tỷ thí. Không tệ. Lý Triều Huy gật đầu, hàng năm ba đại học viện đều sẽ phái ra đại biểu tiến hành tỷ thí, nội dung hàng năm khác biệt, nhưng có một chút không thay đổi, tất có các viện đệ nhất nhân quyết đấu. Hắn quay người nhìn thẳng Cố Uyên, năm nay ta muốn cho ngươi đại biểu Thiên Võ Viện xuất chiến. Cố Uyên con ngươi hơi co lại, ta. Đúng vậy. Lý Triều Huy trong mắt lóe ra chờ mong, nếu ngươi có thể trong 2 tháng bước vào thiên nhân, phần thắng sẽ lớn hơn. Cố Uyên trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Ba viện luận đạo, đây chính là toàn bộ Xích Tiêu Hoàng Triều đều chú mục thịnh sự. Nếu có thể tại trong trận này bộc lộ tài năng, viện trưởng vì sao chọn chúng ta? Cố Uyên đè xuống kích động, cẩn thận hỏi. Lý Triều Huy cười cười, ngươi tại Thiên Võ Viện tuyển chọn khu biểu hiện, Hỏa lão cùng Trận lão đều hướng ta kỹ càng báo cáo qua. 3 tháng qua, ta một mực tại chú ý ngươi. Hắn đi tới trước cửa sổ, đưa lưng về phía Cố Uyên, năm nay ba viện luận đạo trước thời hạn 2 tháng, nguyên bản ta còn lo lắng không người có thể dùng. Không nghĩ tới ngươi lớn lên nhanh như vậy. Cố Uyên trong mắt tinh quang lấp lóe, như đệ tử có thể đại biểu học viện xuất chiến, học viện nhưng sẽ dốc toàn lực giúp ta tấn thăng thiên nhân. Đương nhiên. Lý Triều Huy chém đinh chặt sắt, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, Thiên Võ Viện tất toàn lực thỏa mãn. Cố Uyên trầm tư một lát, đột nhiên nói, đệ tử không muốn đăng dược, không muốn công pháp, cũng không cần tài nguyên tu luyện. Ồ. Lý Triều Huy quay người, mặt lộ vẻ kinh ngạc, vậy ngươi muốn cái gì? Bồi luyện. Cố Uyên trong mắt chiến ý hừng hực, cường đại bồi luyện. Lý Triều Huy khẽ giật mình, bồi luyện? Không tệ. Cố Uyên giải thích nói, đệ tử bây giờ đã là thần ý cựu trọng hậu kỳ, bình thường tài nguyên tu luyện ý nghĩa không lớn. Cựu Hỏa Hải cái này bảo địa tuy tốt, nhưng chung quy là ngoại lực. Hắn đứng người lên, mắt sáng như đuốc, đệ tử cần chính là thời khắc sinh tử ma luyện, cần phải cường đại đối thủ kích thích tiềm năng. Lý Triều Huy như có điều suy nghĩ, ngươi là muốn cho các trưởng lão làm ngươi bồi luyện? Đúng vậy. Cố Uyên gật đầu, học viên bên trong đã mất người có thể cho ta đầy đủ áp lực, mà chư vị trưởng lão phong cách khác nhau, nếu có thể thay phiên cùng ta luận bàn, nhất định có thể tăng lên trên diện rộng ta năng lực thực chiến. Lý Triều Huy bước dâu trầm ngâm, ý nghĩ không tệ, chỉ là các trưởng lão chưa hẳn vui lòng. Đệ tử có 2 loại phương án. Cố Uyên đã sớm chuẩn bị, thứ nhất, mỗi ngày buổi sáng cố định cùng một vị trưởng lão đối luyện, thứ hai, thời gian khác, chư vị trưởng lão có thể tùy thời ám sát ta, không cần điểm đến là dừng. Lý Triều Huy trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, ngươi xác định? Nếu theo loại thứ 2 phương thức, ngươi khả năng sẽ trọng thương, thậm chí sắp chết. Cố Uyên lạnh nhạt nói tiếp, nhưng chỉ có như vậy mới có thể chân chính kích phát tiềm năng. Lý Triều Huy nhìn chằm chằm Cố Uyên một chút, đột nhiên cười to, tốt, tốt một cái Cố Uyên. Phần này chơi liệu, khó trách có thể trong thời gian thật ngắn quật khởi. Hắn vô án quyết định, ngày mai bắt đầu, liền theo lời ngươi nói xử lý. Cố Uyên hành lễ cáo lui, đi ra thư phòng lúc, khoe miệng của hắn có chút dương lên, đây chính là hắn muốn. Chương 102, bồi luyện kế hoạch chương 102, bồi luyện kế hoạch. Lý Triều Huy đưa mắt nhìn Cố Uyên rời đi, lập tức truyền âm triệu tập tất cả trưởng lão đến phòng nghị sự. Một lát sau, 12 vị trưởng lão tề tụ một đường. Lý Triều Huy đảo mắt đám người, đi thẳng vào vấn đề, "Chư vị, ta quyết định toàn lực bồi dưỡng Cố Uyên bắn bọn thiên nhân cảnh, cần muốn các ngươi thay phiên làm hắn bồi luyện." Trong sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không người trả lời. Lý Triều Huy thấy thế, thản nhiên nói, "Như không người tự nguyện, vậy liền buộc tham quyết định." Viện trưởng, nhị trưởng lão nhịn không được mở miệng, "Bồi luyện phải trang điểm đến là dừng." Lý Triều Huy khẽ miệng khẽ nhếch, theo Cố Uyên ý tứ, chỉ cần lưu khẩu khí là được. Cái này nhị trưởng lão cau mày, đột nhiên nói, "Lão phu nguyện ý thử một lần." Lời vừa nói ra, các trưởng lão khác nhau nhau tỏ thái độ, "Lão phu cũng tới." "Tính ta một người." "Lão phu đã sớm muốn dạy dỗ tiểu tử kia." Trong nháy mắt, tất cả trưởng lão lại đều biểu thị nguyện ý tham dự. Lý Triều Huy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, "Nhị trưởng lão, trước ngươi không phải nói gần đây muốn bế quan đột phá sao?" "Làm sao?" Nhị trưởng lão mặt mơ đỏ ửng, ấp úng nói, "Cái này, lão phu càng nghĩ, bế quan cũng chưa chắc có thể đột phá. Ngược lại là nghe nói Kỳ Lăng Xương cùng Cố Uyên đối luyện 3 tháng liền tiến giai cho nên." Lý Triều Huy bừng tỉnh đại ngộ, lại nhìn các trưởng lão khác, phát hiện trong mắt bọn họ đều lóe ra đồng dạng chờ mong. Nguyên lai đều là hướng về phía Cố Uyên kia thần kỳ bồi luyện hiệu quả tới. "Tốt." Lý Triều Huy đánh nhịp, từ lão phu bắt đầu, mỗi người một ngày. Mặt khác, hắn đem Cố Uyên nói lên hai loại bồi luyện phương thức nói rõ chi tiết, đặc biệt nhấn mạnh, ám sát thời gian đừng quá tập trung, cho tiểu tử kia chữa chút khôi phục thời gian. Gặp trưởng lão nhóm thần sắc khác nhau, Lý Triều Huy lại thêm dầu thêm mỡ nói, tiểu tử kia còn nói, chư vị trưởng lão lâu dài sống an nhàn sung sướng, kinh nghiệm thực chiến chưa hẳn so ra mà vượt hẳn cái này từ trong núi thây biển máu giết ra tới. Đúng, hắn còn hoan nên mọi người đi vây xem hắn của lão trưởng lão tràn diện. Cái gì? Nhị trưởng lão vô bản đứng dậy, cuồng vọng. Không chi thiên cao điểm dày. Tam trưởng lão tức sủi bọt mép. Lão phu nhất định phải cho hắn biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. Tứ trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Các trưởng lão từng cái lòng đầy căm phẫn, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Lý Triều Huy thỏa mãn nhìn xem một màn này, đứng lên nói, ngày mai bắt đầu. Tan họp. Đi ra phòng nghị sự lúc, Lý Triều Huy trên mặt lộ ra một tia âm hiểm ý cười, "Cố Uyên á, Cố Uyên, hy vọng ngươi có thể chịu đựng." Cùng lúc đó, vừa bước vào Cửu Vũ Hỏa Hải, Cố Uyên đột nhiên dùng mình một cái. Hắn nghi hoặc ngắm nhìn bốn phía, Cửu Vũ Hỏa Hải nhiệt độ cực cao, như thế nào cảm rất lạnh. Kỳ quái, Cố Uyên lắc đầu, khuynh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Chân chính ma luyện, ngày mai mới chính thức bắt đầu. Sáng sớm tia nắng đầu tiên xuyên thấu tầng mây lúc, Cố Uyên đã đứng tại Thiên Võ Viện phía tây nhất tu luyện tràng bên trên. Mảnh này sân bãi bình thường ít có người tới, bốn phía bố trí ngăn cách dò xét trận pháp, chính là lý tưởng ngồi luyện nơi trốn. Không nghĩ tới cái thứ nhất tới sẽ là viện trưởng bản nhân. Cố Uyên hoạt động cổ tay, trong mắt lóe ra mong đợi qua mang. Gió nhẹ lướt qua, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở đây bên cạnh. Lý Triều Huy thay đổi ngày xưa quan bảo đại tụ trang phục, đổi lại một thân lưu loát màu xám trang phục, cả người nhìn trẻ 10 tuổi. "Thế nào, thật bất ngờ." Lý Triều Huy bước dâu cười nói. Cố Uyên ôm quyền hành lễ, đệ tử thụ sủng nhược kinh. "Đừng cao hứng quá sớm." Lý Triều Huy trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, "Trưởng lão viện nhất trí quyết định, mỗi người đều sẽ tham dự ngươi bồi luyện kế hoạch. Lão phu bất quá là cái thứ nhất thôi." Cố Uyên hai mắt tỏa sáng, tất cả trưởng lão thay phiên bồi luyện, cái này so với hắn mong muốn còn tốt hơn. Đa tạ viện trưởng thành toàn. Cố Uyên chân tâm thật ý nói cảm ơn, lập tức bày ra thức mở đầu, mời viện trưởng chỉ giáo. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã tựa như tia chớp phóng tới Lý Triều Huy. Thật nhanh. Lý Triều Huy trong lòng giật mình, bản năng nghiêng người né tránh. Cố Uyên nắm đấm sắt và áo của hắn lướt qua, mang theo kình phong lại để hắn gương mặt ẩn ẩn làm đau. Lần giao thủ này, Lý Triều Huy lập tức đã nhận ra dị thường. Cố Uyên tốc độ, lực lượng, phản ứng, tất cả đều viễn siêu hắn đối thần ý cựu trọng võ giả nhận biết. Càng đáng sợ chính là loại kia chiến đấu trực giác, phản phất có thể dự phán hắn mỗi một cái động tác. Lý Triều Huy trong mắt tinh quang bùng lên, rốt cục nghiêm túc, có ý tứ. Hắn không còn lưu thủ, thiên nhân nhất trọng tu vi toàn diện bộc phát. Hai người ở trong sân di chuyển nhanh chóng, quyền cước tương giao phát ra trầm muộn tiếng va đập. 30 chiêu qua đi, Lý Triều Huy càng đánh càng kinh hãi. Cố Uyên chiêu thức nhìn như đơn giản, lại luôn có thể lấy nhất dùng ít sức phương thức hóa giải thế công của hắn. Loại kia đối lực lượng tinh diệu trường khống, đơn giản không giống người trẻ tuổi nên có cảnh giới. Ầm. Một cái trọng quyền đối với anh, hai người cắt lùi về sau 3 bước. Viện trưởng, ngài không có suất toàn lực. Cố Uyên lắc lắc run lên cánh tay, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Lý Triều Huy cười, như ngươi mong muốn. Hắn khí tức quanh người bỗng nhiên biến đổi, thiên nhân nhị trọng uy áp quét sạch toàn trường. Cố Uyên lập tức cảm giác hô hấp trì trệ, phản phất có tòa vô hình đại sơn đè ở trên người. Lúc này mới ra dáng. Cố Uyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thể nội cửu tiêu huyết sắt toàn lực vận chuyển, ngạnh sinh sinh đánh vác cố uy áp này. Tiếp xuống 3 canh giờ, đối Cố Uyên mà nói quả thực là như địa ngục tra tấn. Lý Triều Huy mỗi một kích đều nặng tựa và cân, đánh cho hắn khí huyết cuồn cuộn. Phản kích của hắn lại như là kiến càng lay cây, cơ hồ không đả thương được đối phương mảy may. Giang giác, một cái đá ngang quét tới, Cố Uyên vội vàng đón đỡ, cánh tay trái truyền đến rõ ràng tiếng xương nứt. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Còn muốn tiếp tục không? Lý Triều Huy đứng chắc tay, khí tức bình ổn như lúc ban đầu. Cố Uyên dùng tay áo lau đi vết máu, nhếch miệng cười một tiếng, mới vừa mới bắt đầu đâu. Hắn hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, thụ thương cánh tay trái lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Đây là Long Phách Huyết Tinh mang tới cường đại sức khôi phục. Lý Triều Huy trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức cười nói, "Tốt, vậy liền lại đến." ngày dần dần cao, trong sân chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Cố Uyên vết thương trên người càng ngày càng nhiều, động tác lại không thấy chút nào chậm chạp. Tương phản, hắn tựa hồ tại thích ứng Lý Triều Huy công kích tiết tấu, phòng thủ càng ngày càng nghiêm mật, ngẫu nhiên còn có thể phát động xuất kỳ bất ý phản kích. Ầm. Lại là một lần cứng đối hoành, Cố Uyên bay rất ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, toàn thân quần áo rách dưới, trên mặt xanh một miếng tử một khối, lại như cũ ánh mắt sáng ngời. Đã đến giờ. Lý Triều Huy thu hồi tư thế, nhìn xem chật vật không chịu nổi Cố Uyên, cảm giác như thế nào? Cố Uyên phun ra một ngụm mang máu nước bọt, nhếch miệng cười nói, vẫn được, chính là cường độ không đủ. Lý Triều Huy khỏe miệng co giật, tiểu tử ngươi. Hắn muốn định răn dạy Cố Uyên mạnh miệng, nhưng nhìn kỹ, phát hiện trong mắt đối phương xác thực không có nửa phần miễn cưỡng. Loại trình độ này tương thế, đổi lại thường nhân đã sớm ngã xuống đất không dậy nổi Cố Uyên vẫn còn có thể chuyện trò vui vẻ. Trở về hảo hảo chữa thương. Lý Triều Huy khoát khoát tay, ngày mai là tam trưởng lão. Cố Uyên không mình hành lễ, đưa mắt nhìn viện trưởng rời đi. Chờ Lý Triều Huy thân ảnh biến mất về sau, hắn mới nghe răng trợn mắt xoa máu ứ động cánh tay, lão hồ ly, ra tay thật hắc. Bất quá hiệu quả cũng là rõ rệt. Ngắn ngủi 3 canh giờ đối luyện, hắn cảm giác mình đối lực lượng trưởng khống lại tinh tiến một tầng. Đặc biệt là đối mặt cao giai đối thủ lúc ứng đối, thu hoạch tương đối khá. Cố Uyên lấy ra mấy cái chữa thương đan dược căn bảo, khập khiễng đi hướng Cửu Lũ Hỏa Hải. Hắn cần phải mượn nơi đó nhiệt độ cao gia tốc khôi phục. Ngay tại hắn xoay người sát na, một đạo lăng lệ kình phong đột nhiên từ phía sau lưng đánh tới. Ừm. Cố Uyên lông tơ đứng đấy, bản năng nghiêng người lăn lộn. Một đạo trưởng phong sát bờ vai của hắn lướt qua, trên mặt đất oanh ra một cái hố to. Phản ứng không tệ. Lý Triều Huy thanh âm từ trong hư không truyền đến, mang theo vài phần khen ngợi, nhớ kỹ, chân chính địch nhân sẽ không chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng lại ra tay. Thanh âm dần dần đi xa, hiển nhiên viện trưởng đã rời đi. Cố Uyên sững sờ chỉ chốc lát, đột nhiên cười, thì ra là thế. Đây chính là ám sát huấn luyện sao? Có ý tứ. Hắn sờ lên bị chảy ra bả vai, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Loại này lúc nào cũng có thể gặp tập kích khẩn trương cảm giác, đúng là hắn cần. Chương 103, thiên nhân cảnh, đột phá. Chương 103, thiên nhân cảnh, đột phá. Cửu Vũ Hỏa Hải chỗ sâu, Cố Uyên xếp bằng ở nóng bỏng nham tương bên cạnh, quanh thân bao phủ một tầng nhạt hồng sắc quang vực. Nhiệt độ cao thiêu đốt lấy da của hắn, nhưng cũng gia tốc dược lực hấp thu cùng thương thế khôi phục. Viện trưởng vừa rồi một trường kia, nếu là lại lệnh 3 phần. Cố Uyên nhớ lại đánh lén chi tiết, không ngừng trong đầu mô phỏng ứng đối chi pháp. Sau 3 canh giờ, hắn mở hai mắt ra, thương thế đã tốt 7-8 phần. Hoạt động một chút gân cốt, Cố Uyên hài lòng gật đầu. Theo tốc độ này, ngày mai hẳn là có thể lấy trạng thái tốt nhất nên đón tam trưởng lao chiếu cố. Những ngày tiếp theo, Cố Uyên vượt qua quy luật mà thống khổ sinh hoạt. Mỗi ngày buổi sáng cùng một vị trưởng lao đối luyện, bị đánh đến gần chết, xế chiều đi Cửu Vũ Hỏa Hải chữa thương, ban đêm thì phải để phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện đánh lén. Để hắn buồn bực là, những trưởng lão kia tựa hồ đối với hắn kháng đánh năng lực sinh ra kỳ quái nào đó hứng thú. Mỗi lần đối luyện đều biến đổi hoa văn tra tấn hắn, đánh xong còn một mặt thỏa mãn rời đi. Bọn này lao ra hỏa, sẽ không phải coi ta là bao cắt thịt đi. Một lần nào đó bị tứ trưởng lão dùng đằng tiên rút đến ra chóc thịt bong về sau, Cố Uyên nhịn không được quan thầm. Quá đáng hơn là Lý Triều Huy. Nói xong mỗi người một ngày, lão hồ ly này lại thường thường liền đến cái đánh lén, lấy tên đẹp khảo thí tính cảnh giác. Có lần thậm chí tại Cố Uyên như xí lúc đột nhiên xuất hiện, dọa đến hắn kém chút rơi vào hầm cầu. Một tháng trôi qua, Cố Uyên bộ dáng đơn giản vô cùng thê thảm. Vành mắt bầm đen, khóe miệng nứt ra, thân bên trên cơ hồ không có một khối thịt ngon. Nhưng ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng, khí tức cũng càng ngày càng hùng hậu. Sáng sớm ngày hôm đó, Cố Uyên theo thường lệ đi vào tu luyện chàng chờ đợi hôm nay buổi luyện, thất trưởng lão. Nhưng đợi nửa canh giờ, lại không thấy bóng dáng. Kỳ quái, thất trưởng lão từ trước đến nay đúng giờ Cố Uyên còn đang nghi hoặc, đột nhiên trong lòng báo động đại tác. Hắn bỗng nhiên nhào về phía trước, một đạo kiếm khí bén nhọn sát phía sau lưng lướt qua, trên mặt đất lưu lại một đạo danh sâu. Phản ứng lại nhanh, thất trưởng lão thanh âm từ phía sau cây truyền đến, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ chậm rãi đi ra. Cố Uyên vô bụi đất trên người, cười khổ nói, "Thất trưởng lão, ngài đây là?" Viện trưởng nói, thất trưởng lão mặt không biểu tình, chân chính ám sát sẽ không sớm thông tri. Cố Uyên yên lặng. Được rồi, ngay cả nhất cứng nhắc thất trưởng lão đều bị Lý Triều Huy làm hư. Trận này đối luyện so thường ngày càng thêm thảm liệt. Thất trưởng lão kiếm pháp xảo trá tàn nhẫn, chuyên chọn nhân thể yếu ớt nhất dưới vị trí tay. Mặc dù dùng chính là kiếm gỗ, nhưng quan chú chân khí về sau, lực sát thương không chút nào kém hơn thật kiếm. Một canh giờ sau, Cố Uyên bị một chân trên đất, toàn thân che kín tinh mịn vết kiếm, máu tươi đem áo trắng nhuộm thành màu đỏ. Còn đứng lên được sao? Thất trưởng lão lạnh giọng hỏi. Cố Uyên không có trả lời, mà là run rẩy vươn tay, dựng lên cái ba thủ thế. Có ý tứ gì? Lại đến ba. Ba canh giờ Cố Uyên thở hổn hển, lại quật cường ngẩng đầu. Thất trưởng lão trong mắt lóe lên một tia động dung, lập tức lại khôi phục lạnh lùng, như người mong muốn. Đưa mặt trời chiều ngã về tây lúc, Cố Uyên là bị thất trưởng lão khiêng đưa đến Cửu Lũ Hỏa Hải cửa vào. Vị này xưa nay lạnh lùng trưởng lão lúc gần đi, lại lần đầu tiên vô bờ vai của hắn, "Tiểu tử, có cốt khí." Cố Uyên đã không còn khí lực đáp lại, chỉ là suy yếu cười cười. Ngâm tại nóng bỏng nham tương bên cạnh, Cố Uyên ý thức dần dần mơ hồ. Tức độ mỏi mệt cùng đau xót bên trong, hắn cảm giác mình phảng phất rơi vào một cái không gian kỳ dị. Nơi này không ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có vô tận hỗn độn. Nhưng ở hỗn độn chỗ sâu, có đồ vật gì đang kêu gọi lấy hắn. Đây là không gian hỗn độn. Cố Uyên đột nhiên ý thức được, mình lại trong lúc vô tình tiến vào cựu chuyển càn khôn đỉnh bên trong cái kia thần bí không gian. Cùng thường ngày khác biệt, lần này hắn cảm nhận được rõ ràng không gian bên trong gốc kia băng hỏa hòa tồn tại. Càng thân kỳ lạ, chân khí trong cơ thể hắn tựa hồ có thể cùng linh dược sinh ra cộng minh nào đó. Chẳng lẽ Cố Uyên trong lòng hơi động, nếm thử đem một sợi chân khí độ hướng băng hỏa hoa. Một màn kinh người phát sinh. Gốc kia nguyên bản chỉ có chồi non linh dược, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Trong nháy mắt liền cao lớn nửa tấc, phiến lá cũng biến thành càng thêm sung mãn. Ta có thể thúc đẩy sinh trưởng linh dược. Cố Uyên vừa mừng vừa sợ, nhưng lập tức phát hiện, quá trình này tiêu hao chân khí cực kỳ khủng bố. Ngắn ngủi mấy hơi thở, chân khí trong cơ thể hắn liền thiếu đi gần bá thành. Kiểm tra một hồi về sau, Cố Uyên rời khỏi không gian hỗn độn. Mặc dù thân thể y nguyên đau đớn, nhưng tinh thần lại dị thường phấn chấn. Cái này phát hiện mới giá trị, đơn giản không cách nào đánh giá. Nửa tháng sau đêm khuya, Cửu Vũ Hỏa Hải tầng thứ 6. Nơi này nhiệt độ cao tới đáng sợ, ngay cả nham thạch đều sẽ hòa tan. Bình thường tiên nhân cảnh cường giả đều không dám tùy tiện tiếp xúc, Cố Uyên lại cởi trần xếp bằng ở ao nham tương trung ương trên một tảng đá lớn. Da của hắn bày biện ra không bình thường xích hồng sắc, nổi gân xanh như là cầu long. Quanh thân còn cuốn thực chất hóa chân khí vòng xoáy, đem nóng bỏng hỏa thuộc tính năng lượng liên tục không ngừng hút nhập thể nội. Nhanh, cũng nhanh. Cố Uyên có thể cảm giác được, mình khoảng cách điểm giới hạn kia chỉ có cách xa một bước. Cái này nửa tháng tàn khốc huấn luyện, để thân thể của hắn cùng tinh thần đều ma luyện đến cực hạn. Hiện tại là đột phá thời điểm. Oeng, thể nội đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, phản phất có cái gì bình chướng bị đánh vỡ. Cố Uyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lại có kim sắc hỏa diễm nhảy lên. Trung quanh nham tương đột nhiên sôi trào lên, hóa thành chín đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, đem Cố Uyên bao khỏa trong đó. Trong cột lửa ẩn ẩn có hình rồng hư ảnh du động, phát ra im ắng gào thét. Cái này một dị tượng kéo dài trọn vẹn một khắc đồng hồ mới dần dần lắng lại. Đến lúc cuối cùng một tia hỏa diễm không có nhập thể nội lúc, Cố Uyên vươn người đứng dậy, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào như rồng gầm, chấn động đến toàn bộ Cửu Vũ Hỏa Hải đều đang run rẩy. Vô số ở đây tu luyện học viên hoảng sợ ngẩng đầu, không biết xảy ra chuyện gì. Thiên nhân cảnh, rốt cục đột phá. Cố Uyên cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô. Cùng thân ý cảnh so sánh, hắn hiện tại cường đại đầu chỉ gấp 10. Chân khí chất lượng phát sinh chất biến, thần thức phạm vi làm lớn ra gấp 5 lần có thừa, đối thiên địa linh khí cảm ứng cũng biến thành càng thêm nhạy cảm. Càng quan trọng hơn là, hắn phát hiện mình cùng không gian hỗn độn liên hệ càng thêm chặt chẽ. Tâm niệm vừa động, liền có thể cảm giác được trong đó linh dược sinh trưởng trạng thái. Thử một chút hiện tại thúc đẩy sinh trưởng hiệu quả. Cố Uyên tâm niệm vừa động, đem một cỗ tinh thuần chân khí độ nhập không gian hỗn độn. Băng hỏa hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, trong nháy mắt liền cao lớn 3 tấc, trên phiến lá hiện ra mỹ lệ băng văn. Mà lần này tiêu hao chân khí vẫn chưa tới tổng số lượng 2 thành. Hiệu suất đề cao không chỉ gấp 10 lần. Cố Uyên mừng rỡ như điên. Ý vị này hắn về sau có thể đại lượng thúc đẩy sinh trưởng linh dược cao cấp, luyện đan thuật chắc chắn nâng cao một bước. Nghĩ đến cái này nửa tháng đến bị các trưởng lão các loại ngược đánh kinh lịch, Cố Uyên nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, hiện tại, giờ đến phiên ta. Hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, đương những lao gia hỏa kia phát hiện hắn đã đột phá thiên nhân lúc, sẽ là biểu tình gì? Đặc biệt là Lý Triều Huy. Cố Uyên hắc hắc cười ra tiếng, đối mấy ngày sắp tới báo thủ tràn ngập chờ mong. Chương 104, cười trên nỗi đau của người khác. Chương 104, cười trên nỗi đau của người khác. Nắng sớm mờ mờ, Cố Uyên đứng tại tu luyện trên trận, cảm thụ được thể nội mênh mông thiên nhân cảnh lực lượng. Trải qua một đêm điều tức, hắn đã hoàn toàn thích ứng cảnh giới mới, mỗi một tấc cơ bắp đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Không biết viện trưởng hôm nay sẽ là biểu tình gì. Cố Uyên khẽ miệng gãy nết, trong mắt lóe ra đùa ác quan mang. Nơi xa, một đạo thân ảnh màu xám chậm rãi mà tới. Lý Triều Huy vẫn như cũ mặc kia thân trang phục, nhưng hôm nay bộ pháp phá lệ nhẹ nhàng, hiển nhiên tâm tình không tệ. Cố Uyên, gần nhất nhưng có tiến bộ. Lý Triều Huy cười híp mắt hỏi, ánh mắt trên người Cố Uyên đảo qua, đột nhiên nhướng mày, khí tức của ngươi. Cố Uyên thần sắc như thường, hơi có tinh tiến. Lý Triều Huy trong mắt tinh quang lóe lên, thiên nhân thần thức tra xét rõ ràng, lại kinh ngạc phát hiện mình lại nhìn không thấu Cố Uyên sâu cạn. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, hoặc là Cố Uyên dùng một loại nào đó ẩn nấp bí pháp, hoặc là bắt đầu đi. Lý Triều Huy đè xuống trong lòng nghi hoặc, bày ra thức mở đầu, hôm nay ta dùng thiên nhân nhất trọng hậu kỳ thực lực cùng ngươi đối luyện. Cố Uyên mỉm cười, viện trưởng mời. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã như quỷ mị biến mất. Lý Triều Huy con ngươi đột nhiên co lại, bản năng nghiêng người né tránh, lại vẫn bị một cái cổ tay chặt sát qua bả vai, đau rát. Thật nhanh. Lý Triều Huy trong lòng hãi nhiên. Một kích này tốc độ so với lần trước giao thủ nhanh chí ít 3 thành. Cố Uyên thế công như thủy triều, quyền cước hóa thành đầy trời tàn ảnh, mỗi một kích đều tình chuẩn chỉ hướng Lý Triều Huy sơ hở. Càng đáng sợ chính là, chiêu thức của hắn ở giữa lại ẩn ẩn dẫn động thiên địa linh khí, hình thành một loại vô hình cảm giác áp bách. Ầm. 15 chiêu qua đi, Lý Triều Huy bị một cái khuỷu tay kích bức lui 3 bước, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Thiên nhân dẫn khí. Người hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Uyên, thanh âm có chút phát run, ngươi đột phá thiên nhân rồi. Cố Uyên thu thế mà đứng, mỉm cười gật đầu, đêm qua may mắn đột phá. Lý Triều Huy ngây người nguyên địa, nhất thời lại nói không ra lời. Nửa tháng trước Cố Uyên vẫn là thần ý cửu trọng, bây giờ cũng đã bước vào thiên nhân. Loại tốc độ này, đơn giản chưa từng nghe thấy. Tốt, tốt, tốt. Lý Triều Huy đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nói liên tục 3 cái tốt chữ, nếu như thế, lão phu cũng không cần lưu thủ. Hắn khí tức quanh người tăng vọt, trực tiếp tăng lên tới thiên nhân nhị trọng sơ kỳ, để ta xem một chút, ngươi cái này tần tấn thiên nhân có bao nhiêu cân lượng. Hai người lần nữa chiến làm một đoàn, lần này động tĩnh lớn hơn. Quyền cước tương giao ở giữa, khí lãng lan lộn, mặt đất rạn nứt, chung quanh cây cối bị dư ba chấn động đến dị dạng rung động. Một khắc đồng hồ về sau, Lý Triều Huy cái chán đã thấy mồ hôi. Cho dù đem thực lực tăng lên tới thiên nhân nhị trọng, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế Cố Uyên. tiểu tử này bản năng chiến đấu quá mức kinh khủng, thường thường có thể tại hắn ra chiêu trước liền dự phán đến động tác, sớm làm ra ứng đối. Tiểu tử này quả thực là cái quái vật. Lý Triều Huy trong lòng thất kinh, trên tay cũng không ngừng nghỉ, một cái khai sơn trưởng thẳng đến Cố Uyên ngực. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cố Uyên thân hình quỷ dị và mèo, lại từ không thể nào góc độ tránh đi một trường này, đồng thời hữu quyền giống như rắn độc chui ra, thẳng đến Lý Triều Huy cổ họng. Một quyền này nhanh như thiểm điện, quyền phong bên trên quấn quanh lấy xích hồng cùng u lam lưỡng sắc quang mang, rõ ràng là ly hỏa thật dương trưởng cùng càn lam đốt thiên diễm kết hợp. Nguy hiểm. Lý Triều Huy toàn thân lông tơ đứng đấy, nhiều năm bản năng chiến đấu để hắn không chút nghĩ ngợi toàn lực bộc phát. Thiên nhân tam trọng uy áp ầm vang phong thích, một trường vỗ ra, lòng bàn tay ngưng tụ chói mắt kim quang. Phanh. Đinh hai nhức góc bạo hưởng bên trong, Lý Triều Huy thân hình lay nhẹ, lui về sau nửa bước. Mà Cố Uyên thì như diều đứt dây bay rất ra ngoài, trùng điệp ngã tại bên ngoài hơn 10 trượng. Cố Uyên. Lý Triều Huy quá sợ hãi, đội vàng xông lên phía trước. Chỉ gặp Cố Uyên nằm trên mặt đất, khoe miệng chảy máu, cánh tay phải mất tự nhiên vặn vẹo lên, hiển nhiên đã gãy xương. Nhưng trên mặt hắn lại mang theo nụ cười cổ quái, trong mắt tràn đầy hưng phấn. "Viện, viện trưởng, ngài vừa rồi dùng chính là Thiên nhân tam trọng." Cố Uyên đau đến nghe răng trợn mắt, vẫn còn nhịn không được hỏi. Lý Triều Huy mặt mơ đỏ ửng, luống cuống tay chân lấy ra chữa thương đan dược, hồ nháo: "Ngươi đã đột phá, vì sao không nói sớm? Nếu không phải lão phu thu lực kịp thời, một trưởng này có thể muốn ngươi nửa cái mạng." Cố Uyên nuốt vào đan dược, cười hắc hắc nói: "Muốn cho viện trưởng niềm vui bất ngờ nha." Kinh hỉ, kém chút biến thành kinh hãi. Lý Triều Huy dở khóc dở cười, cẩn thận kiểm tra Cố Uyên thương thế, còn tốt, chỉ là cánh tay phải gãy xương, nội thương không nặng. "Ngươi hôm nay chớ luyện, hảo hảo điều dưỡng." Hắn một bên giúp Cố Uyên nối xương, một bên âm thầm kinh hãi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, Cố Uyên cho thấy sức chiến đấu hoàn toàn không giống mới vào thiên nhân võ giả. Loại kia đối năm chắc thời cơ, đối lực lượng vận dụng, đơn giản có thể so với thiên nhân nhị trọng đỉnh phong. Tiểu tử này, đến cùng còn cất giấu nhiều ít bí mật. Lý Triều Huy trong lòng cảm khái, đối sắp đến ba viện luận đạo đột nhiên nhiều hơn mấy phần lòng tin. Sáng sớm ngày thứ hai, tu luyện tràng bên cạnh nhiều mấy vị người xem. Đại trưởng lão Mực lên đứng chắc tay, nhìn xem giữa sân đối chiến Cố Uyên cùng Lý Triều Huy, hơi nhíu mày, viện trưởng hôm nay làm sao có hào hứng quan chiến? Lý Triều Huy cười không nói, ánh mắt nhưng thủy chung không có cách lúc mở màn bên trong giao thủ thân ảnh. Chỉ gặp Cố Uyên thân hình như điện, cùng tam trưởng lão chiến đến khó hòa giải. Chiêu thức của hắn càng phát ra thuần thục, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa linh khí cũng càng ngày càng nhiều, hiển nhiên đã hoàn toàn thích ứng thiên nhân cảnh lực lượng. Ầm. Một tiếng vang trầm, tam trưởng lão lảo đảo lùi lại, trước ngực áo bào bị đốt ra một cái cháy đen trường ấn. Thiên nhân cảnh. Tam trưởng lão trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử ngươi lúc nào? Vây xem đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng cùng nhau biến sắc, rốt cuộc minh bạch Lý Triều Huy vì sao muốn đến xem náo nhiệt. "Lão tam, ngươi không được a?" Nhị trưởng lão chế nhạo nói, ngay cả cái vừa đột phá tiểu bối đều bắt không được. Tam trưởng lão mặt mơ đỏ ửng, thẹn quá hóa giận, có bản lĩnh ngươi đến. Nhị trưởng lão không cam lòng yếu thế, lúc này hạ tràng. Nhưng mà bất quá 50 chiêu, hắn liền bị Cố Uyên một cái quét đường chân đánh ngã, đầy bụi đất đứng lên, dẫn tới một trận cười vang. Ngày thứ ba, vây xem trưởng lão càng nhiều. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đứng song vai, trong mắt lóe ra cười trên nỗi đau của người khác quang mang trở lấy nhìn tứ trưởng lão xấu mặt. Bọn này già không biết xấu hổ, Cố Uyên trong lòng cười thầm, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, cùng tứ trưởng lão chào sau liền bắt đầu đối luyện. Kết quả không ngoài sở liệu, tứ trưởng lão tại Cố Uyên mưa to gió lớn thế công hạ liên tục bại lui, cuối cùng bị một cái vai đụng vút bay, dẫn tới bên sân một mảnh hư thanh. "Các ngươi đã sớm biết." Tứ trưởng lão đứng lên, nhìn hằm hằm bên sân xem náo nhiệt đồng liêu. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cười không nói, trên mặt biểu lộ rõ ràng biết, rốt cục có người cùng chúng ta cùng một chỗ mất thể diện. Ngày thứ 14, tình huống phát sinh biến hóa vi diệu. Ầm. Mực lên che lấy tím xanh cái trán, tức hồn hẹn trừng mắt bên sân một tất cả trưởng lão, "Các ngươi bọn này lão giả, đã sớm biết Cố Uyên đột phá thiên nhân đúng hay không?" Liên đợi đến nhìn lão phu xấu mặt. Lý Triều Huy vội ho một tiếng, làm bộ ngắm phong cảnh. Các trưởng lão khác cũng nhao nhao rời ánh mắt, chỉ có cựu trưởng lão nhỏ giọng giải thích, "Chúng ta cũng là người bị hại." Cố Uyên thấy thế, liền vội vàng tiến lên hòa giải, đại trưởng lão bất giận, đệ tử chỉ là đã chiếm bản năng chiến đấu tiện nghi. Chư vị trưởng lão không dùng toàn lực, cũng không vận dụng lợi hại võ kỹ, nếu không đệ tử đã sớm bại. Lời nói này để các trưởng lão sắc mặt dễ nhìn không ít. Xác thực, những ngày này đối luyện bên trong, bọn hắn đều không có sử dụng thành danh võ kỹ, càng nhiều là đang luận bản cơ sở chiêu thức. Lý Triều Huy hợp thời mở miệng, "Cố Uyên đã thiên nhân, kể từ hôm nay, chư vị có thể vận dụng võ kỹ. Ba viện luận đạo sắp đến, cần để hắn kiến thức các loại phong cách chiến đấu." Hắn chuyển hướng Cố Uyên, "Ngươi có hơn 2 tháng thời gian chuẩn bị. Đến lúc đó đối mặt đối thủ, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình." Cố Uyên trịnh trọng gật đầu, "Đệ tử minh bạch." Đối luyện kết thúc về sau, Cố Uyên cung kính hướng tất cả trưởng lão hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Cái này nửa tháng đánh đập để hắn năng lực thực chiến đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ lại đột phá thiên nhân, thực lực so trước đó mạnh đầu chỉ gấp 10. Chương 105, Kỷ Thiên Hành chương 105, Kỷ Thiên Hành rời đi tu luyện tràng, Cố Uyên trực tiếp trở lại tiểu viện của mình. Đẩy cửa ra, một trận réo rắt tiếng đàn truyền lọt vào trong hai. Trong viện dưới cây ngô đồng, một bộ áo tím kỳ lăng xương ngay tại đánh đàn. Ngón tay ngọc nhỏ dài kích thích dây đàn, tấu lên làn điệu lại mang theo không nói ra được sầu bi. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây, tại nàng gầy gò bên mặt bên trên bỏ ra pha tạp quang ảnh. Cố Uyên lúc này mới chú ý tới, ngày xưa thanh lãnh kiếm tiên, giờ phút này hai đầu lông mày lại bao phủ một tầng tan không ra u buồn. Sư tỷ Cố Uyên nhẹ giọng đều, trong lòng không khỏi vì đó tê dần. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Kỳ Lăng Xương ngẩng đầu, cùng Cố Uyên bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời mở miệng, "Ta có lời muốn nói với ngươi, ta có việc nói cho ngươi." Một trận lúng túng trầm mặc về sau, Kỷ Lăng Xương khẽ cắn môi dưới, thấp giọng nói, "Ta muốn rời đi." "Cái gì?" Cố Uyên chấn động trong lòng, "Vì sao đột nhiên?" "Gia tộc gửi thư, phụ thân ít ngày nữa tương lai tiếp ta." Kỷ Lăng Xương thanh âm rất nhẹ, lại giống trọng truy nện ở Cố Uyên trong lòng. Cố Uyên hít sâu một hơi, "Sư tỷ lúc trước vì sao đến Thiên Võ Viện?" Vấn đề này hắn nhẫn nhịn thật lâu. Lấy Kỷ Lăng Xương thực lực hòa ra thế, căn bản không cần thiết đến Thiên Võ Viện tu hành. Kỷ Lăng Xương phức tạp nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi. Thật lâu, mới buồn bã nói, "Thứ nhất, là muốn nhìn ngươi một chút." Cố Uyên ngây ngẩn cả người. Thứ hai, Kỷ Lăng Xương trong mắt lóe lên một tia đắng chát, là vì trốn tránh một quả hồ nước. Hồ nước? Bắc Linh giới Nguyên Đạo cùng Tam thiếu gia. Kỷ Lăng Xương ngữ khí bình tĩnh, lại làm cho Cố Uyên nghe được thật sâu bất đắc dĩ, 3 năm trước đây, hắn đến Phàn Vân thành du lịch, gặp qua ta một mặt. Đi không lâu sau, liền có một phong hôn thư bay tới. Ngón tay nhỏ bé của nàng vô ý thức vuốt thiền dây đàn, nửa năm trước, Nguyên Đạo cung lần nữa phái người đến đây, đề cập việc hôn ước. Gia tộc đã đáp ứng. Cố Uyên nắm đấm không tự giác nắm chặt. Bắc Linh giới Nguyên Đạo cung, đây chính là so Xích Tiêu hoàng triều còn muốn thế lực cường đại. Phan Vân Thành tuy mạnh, nhưng ở trước mặt đối phương, xác thực không có bao nhiêu có kẻ mặc cả chỗ trống. Sư tỷ không nguyện ý. Cố Uyên trầm giọng hỏi. Kỷ Lăng Xương cười khổ, nguyện ý hay không, có trọng yếu không? Thân là Kỷ gia chi nữ, cái này là trách nhiệm của ta. Cố Uyên trầm mặc. Hắn quá rõ loại này cảm giác thân bất do kỷ. Vì gia tộc lợi ích hy sinh người hạnh phúc, đây là con em đại gia tộc chạy không thoát số mệnh. Ngay tại cái này đè nén trong trầm mặc, một cú cực lớn đến làm cho người run sợ khí tức đột nhiên bao phủ toàn bộ Thiên Võ Viện. Đây là? Cố Uyên đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời bên trong tầng mây lan lộn, một đạo sáng chói lưu quang tới lúc gấp rút nhanh tiếp cận. Phan Vân Thành Kỷ Thiên Hành, chuyên tới để quấy rầy quý viện. Hùng hậu tiếng cười từ trên trời giáng xuống, như là sấm rền lan qua. Cố Uyên quay đầu nhìn về phía Kỷ Lăng Xương, chỉ gặp sắc mặt nàng trắng bệch, mạnh khảnh ngón tay chăm chú nắm lấy dây đàn, đốt ngón tay trắng bệch. "Là phụ thân ngươi?" Cố Uyên nhẹ giọng hỏi. Kỷ Lăng Xương khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nàng nhìn chằm chằm Cố Uyên một chút, bờ môi run rẩy tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ là lưu lại một đạo tử sắc bóng lưng, nhẹ lướt đi. Cố Uyên nhìn qua nàng rời đi phương hướng, trong lòng không hiểu đau xót. Hắn hít sâu một hơi, nhanh chân hướng quảng trường phương hướng đi đến. Thiên Võ Viện trên quảng trường, sớm đã người người nhốn náo. Đông đảo học viên ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, tiếng thán phục liên tiếp. "Mau nhìn, kia là Tư Giai Vân Dược Điêu. Trời ạ, tròn bẹn 20 đầu. Phan Vân Thành thủ bút thật lớn. Ở giữa đầu kia thất thải đại điểu là cái gì? Khí tức thật là khủng khiếp. Đồ đần, kia là Ngũ Giai Linh Thú Nghe Hà Thiếu. Nghe nói có thể ngày đi và dặm." Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, một đầu dương cánh vượt qua 10 trượng Nghe Hà Thiếu chậm rãi đáp xuống trong sân rộng. Thiếu trên lưng, một khôi ngô tuấn lãng trung niên hán tử đứng chắc tay, một bộ mực trường bào màu lam trong gió bay phất phới, hai đầu lông mày cùng Kỷ Lăng Xương giống nhau đến 7 phần. Đó chính là Phan Vân Thành chủ Kỷ Thiên Hành. Khí thế thật là mạnh. Nghe nói hắn 10 năm trước liền bước vào Thiên Nhân thất trọng. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng mạo phạm tiền bối. Kỷ Thiên Hành sau lưng, 20 tên thân mang thống một an mặc Phản Vân Thành đệ tử riêng phần mình khống chế Vân Dực Điêu hạ xuống, chỉnh tề xếp hàng. Mỗi người bọn họ trên thân đều tản ra thần ý cựu trọng trở lên khí tức, thấy Thiên Võ Viện các học viên cực kỳ hâm mộ không thôi. Ánh bình minh minh, nhiều năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a. Kỷ Thiên Hành cười bằng nói, thanh âm như hồng trung đại lữ, chấn người màng nhị ông tác hưởng. Lý Triều Huy mang theo một tất cả trưởng lão bước nhanh lên tiếp, chắp tay hoàn lễ, Kỷ Thành chủ đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón. Không biết hôm nay giá lâm, có gì muốn làm? Hai người hàn huyên ở giữa, Cố Uyên lặng yên đi vào dọc theo con trường. Ánh mắt của hắn đảo qua Kỷ Thiên Hành, trong lòng thất kinh, người này khí tức như vực sâu biển lớn, so Lý Triều Huy còn muốn cường hoành hơn mấy lần. Càng đáng sợ chính là, Kỷ Thiên Hành quanh thân lượn lờ lấy một tầng như có như không kiếm khí, hiện nhiên đã xem kiếm đạo tu luyện đến cảnh giới cực cao. Thứ không dám dâu dếm, Kỷ mỗ này tới là vì tiếp tiểu nữ về thành. Kỷ Thiên Hành đi thẳng vào vấn đề, trong nhà có chút chuyện quan trọng cần nàng xử lý. Lý Triều Huy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Lăng Xương tại Thiên Võ Viện biểu hiện ưu dị, không chỉ tu vì tình tiến, còn nhiều lần vì học viện làm mẹ bang. Kỷ Thành chủ gì không tiếp tục để nàng lưu thêm chút thời gian. Ánh bình minh huynh hảo ý tâm lĩnh. Kỷ Thiên Hành lắc đầu, ngữ khí kiên quyết, việc này liên quan đến gia tộc truyền thừa, chỉ hoãn không được. Nhưng vào lúc này, một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên mà tới. Kỷ Lăng Xương doanh doanh hạ bái, nữ nhi gặp qua phụ thân. Kỷ Thiên Hành ánh mắt rơi vào trên người nữ nhi, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lại hỉ, "Xương nhi, ngươi đột phá đến thiên nhân ngũ trọng." "Hồi phụ thân, nữ nhi 3 tháng trước may mắn đột phá." Kỷ Lăng Xương thanh âm bình tĩnh, lại không tự giác liếc qua đứng ở trong đám người Cố Uyên. Cái này một nhỏ bé động tác không thể trốn qua Kỷ Thiên Hành con mắt. Hắn thuận nữ nhi ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy một thanh niên áo trắng đang lặng lặng đứng thẳng, khí độ bất phàm. "Vị tiểu hữu này là?" Kỷ Thiên Hành nhiều hứng thú hỏi. "Văn bối Cố Uyên, gặp qua Kỷ thành chủ." Cố Uyên không tiêu ngạo không tự ti chắp tay hành lễ. Kỷ Thiên Hành trong mắt tinh quang lóe lên, "Nguyên lai ngươi chính là Cố Uyên. Sương nhi ở trong thư nhiều lần nhắc lên ngươi, nói ngươi thiên tư chắc tuyệt, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." Hắn nhìn từ trên xuống dưới Cố Uyên, càng xem càng là kinh ngạc. Lấy hắn thiên nhân thất trọng tu vi, lại nhìn không thấu người trẻ tuổi kia sâu cạn, hoặc là người mang dị bảo, hoặc là chính là. "Chú ý tiểu hữu, Kỷ mỗ có cái yêu cầu quá đáng." Kỷ Thiên Hành đột nhiên cười nói, "Không biết ngươi nhưng nguyện theo ta đi Phản Vân Thành. Ta Kỷ gia nguyện cung cấp tốt nhất tài nguyên tu luyện, cam đoan ngươi tại 30 tuổi trước bước vào thiên nhân cảnh. Lời vừa nói ra, trên quảng trường lập tức sôi trào. 30 tuổi trước nhập thiên nhân, điều kiện này quá mê người đi. Cố sư minh vận khí thật tốt, Phàn Vân Thành thế nhưng là Bắc Linh giới đỉnh tiêm thế lực. Nếu là ta có cơ hội này, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Cố Uyên lại thần sắc như thường. Hắn nhìn thoáng qua đứng tại Kỷ Thiên Hành bên cạnh Kỷ Lăng Sương, cái sau trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ cùng đau thương. Đa tạ Kỷ thành chủ hậu ái. Cố Uyên mỉm cười, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai, nhưng Cố Mộ sẽ không đi Phàn Vân Thành. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin vào tai của mình. Kỷ Thiên Hành nụ cười trên mặt cứng đờ, chú ý tiểu hữu có thể cáo chi nguyên nhân sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Cố Uyên nhìn thẳng Kỷ Thiên Hành, gàn từng chữ một, Phàn Vân Thành âm khí quá nặng, ta sợ ở lâu lại biến thành nương môn. Chương 106, Vĩnh Viễn Không Thỏa Hiệp. Chương 106, Vĩnh Viễn Không Thỏa Hiệp. Anh, câu nói này như là một đạo sấm sét, trên quảng trường nổ tung. Các học viên trợn mắt hốt hoồm, các trưởng lao sắc mặt đại biến, liền ngay cả Lý Triều Huy cũng hít sâu một hơi. Làm cản. Một Phàn Vân Thành đệ tử nghiêm nghị uống nói, dám đối thành chủ vô lễ. Kỷ Thiên Hành đưa tay ngăn lại thủ hạ, sắc mặt âm trầm như nước, chú ý tiểu hữu, vì sao mở miệng vũ nhục? Vũ nhục? Cố Uyên cười lạnh một tiếng, Kỷ thành chủ bức nữ nhi của mình gả cho Nguyên Đạo Cung Tam thiếu gia làm thiết thất, chẳng lẽ cũng không phải là vũ nhục? Kỷ Thiên Hành con ngươi đột nhiên co lại, ngươi làm sao ngươi biết? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Cố Uyên thanh âm lạnh dần, kỷ sư tỷ tại Thiên Võ Viện tu hành trong lúc đó, nhiều lần giữ gìn tại ta. Bây giờ nàng gặp nạn, ta ha có thể ngồi yên không lý đến? Kỷ Lăng Xương thân thể mềm mại khẽ run, trong mắt nổi lên lệ quang. Nàng không nghĩ tới Cố Uyên sẽ vì mình công nhiên chống đối phụ thân. Cố Uyên nàng nhẹ giọng kêu, thanh âm bên trong mang theo cầu khẩn, đừng nói nữa. Cố Uyên lại tiến lên một bước, nhìn thẳng Kỷ Thiên Hành, Kỷ thành chủ, Xích Tiêu Phong Vân Lục ghi chép, Phàn Vân Thành trải qua 9 lần sinh tử hạo kiếp, là Kỷ gia tiên tổ hùng hãn không sợ chết đánh ra huy danh. Kỷ gia tổ huấn vi văn bên trên rõ ràng viết thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành tám chữ to. Bây giờ Nguyên Đạo Cung thế lớn, các ngươi liền bán nữ cầu đinh, trăm năm về sau, nhưng có mặt mũi đối liệt tổ liệt tông. Lời nói này từng từ đâm thẳng vào tim gan, Kỷ Thiên Hành sắc mặt tái xanh, khí tức quanh người bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Trên quảng trường yên tĩnh đáng sợ, liền hô hấp âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Tất cả mọi người ngừng thở, kinh ngạc nhìn xem cái kia có can đảm trực diện gian dạy Phàn Vân Thành chủ thanh niên áo trắng. Kỷ Lăng Xương đứng tại phụ thân bên cạnh, nước mắt như cắt đứt quan hệ trân châu lan xuống, tại áo màu tím bên trên choáng nhiễm ra đóa đóa màu đậm hoa. Nàng tuy là thiên nhân ngũ trọng cao thủ, tâm tính cứng cỏi viễn siêu thường nhân, giờ phút này lại lòng tràn đầy chua xót, phản phất lại biến trở về cái kia bất lực tiểu nữ hài. Nhưng mà, đương nàng nhìn về phía trầm mặc không nói phụ thân lúc, lại phát hiện cặp kia ngày xưa uy nghiêm trong mắt, giờ phút này đựng đầy tự trách, xấu hổ cùng đau thương. Một mấy mắt, trước kia cùng phụ thân từng ly từng tí xông lên đầu. Nàng trông thấy tuổi nhỏ mình ngồi ở phụ thân đầu vai, tại đèn đuốc sáng trưng trong chợ đêm ghé qua. Phụ thân một tay vịn bắp chân của nàng, một tay giơ mức quả mặc cho nàng đem đường cặn bã cỏ đến hắn toàn bộ mái tóc đều là. Nàng trông thấy trong luyện võ trường, phụ thân từng lần một đốn nắng kiếm của nàng tư, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng chờ mong. Đương nàng thứ một lần thành công thi triển ra truyền kiếm pháp lúc, phụ thân kích động đến đưa nàng cao cao căng lên. Nàng trông thấy phụ thân trèo non lội suối, chỉ để lại nàng tìm kiếm một gốc có thể cải thiện thể chất linh dược. Lần kia phụ thân trọng thương trở về, lại vẫn cười lấy từ trong ngực lấy ra hoàn hảo không chút tổn hại hồ ngọc. Hai mắt đẫm lệ mông lung ở giữa, Kỷ Lăng Xương chú ý tới phụ thân thái dương chẳng biết lúc nào sinh ra tóc trắng, đau lòng đến cơ hồ ngạt thở. Cố Uyên nàng nghẹn nào mở miệng, thanh âm nhẹ như là thở dài, ngươi đừng nói nữa, đây đều là ta tự nguyện. Câu nói này giống một cây dao cùn, hung hăng đâm vào Kỷ Thiên Hành trái tim. Thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, trong mắt lóe lên khó có thể tin thần sắc. Nữ nhi là hắn đời này lớn nhất kiêu ngạo, là hắn thể muốn dùng sinh mệnh bảo vệ chân bảo. Từng có lúc, hắn đối trong tã lót nữ nhi lập thệ, muốn để nàng làm thế gian này nhất người vui sướng. Nhưng hôm nay đâu? Hắn lại bởi vì nhất thời khiết đảm, tự tay chôn vùi nữ nhi hạnh phúc. Càng châm trọng là, nữ nhi còn ở trước mặt mọi người bảo vệ cho hắn, vì hắn giải vây. Ta tính là gì nam nhân? Tính là gì phụ thân? Kỷ Thiên Hành ở trong lòng chất hỏi mình, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị một con bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy. Nhưng nếu bảo toàn nữ nhi hạnh phúc, Phàn Vân Thành mấy chục vạn con dân an nguy lại nên như thế nào? Nguyên Đạo Cung thế lớn, như quả quyết cự tuyệt hôn ước chờ đợi Kỷ gia rất có thể là tai họa ngập đầu. Ngàn vạn tư vị xông lên đầu, Kỷ Thiên Hành chỉ cảm thấy ngực buồn bực đau nhức, cơ hồ không thở nổi. Cố Uyên nhìn xem đôi này cha con, nắm đấm không tự giác nắm chặt. Hắn có thể cảm nhận được Kỷ Lăng Xương thống khổ, cũng minh bạch Kỷ Thiên Hành lưỡng nan. Nhưng có một số việc tuyệt không thể thỏa hiệp. Thiên Uyên tất cả mọi người ra khỏi hàng. Cố Uyên đột nhiên quát, thanh âm như kinh lôi nổ vang. Bá, hơn 200 đạo thân ảnh từ trong đám người chỉnh tề bước ra, động tác đồng dạng đến như cùng là một người. Trong bọn họ có Thiên Võ Viện tinh anh, có Phi Yến lâu nhập vào cao thủ, còn có gần nhất tìm nơi nương tựa các phương tài tuấn. Giờ phút này tất cả đều thẳng tắp cái eo, ánh mắt kiên định đứng sau lưng Cố Uyên. Kỷ gia chủ, Cố Uyên thanh âm âm vang hữu lực, từ hôm nay, từ Thiên Uyên bảo hộ Kỷ Lăng Xương. Nàng cùng Phàn Vân Thành tái vô quan hệ, nếu có phiền phức, tìm ta Thiên Uyên là được. Hắn dừng một chút, gàn từng chữ một, Thiên Uyên bất diệt, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Thiên Uyên bất diệt, vĩnh viễn không thỏa hiệp. Hơn 200 người tề thành giống to, tiếng gầm chấn thiên, ngay cả chung quanh quảng trường lá cây đều bị chấn động đến rì rào rơi xuống. Kỷ Lăng Xương ngây người nguyên địa, nước mắt càng thêm mãnh liệt. Loại này phía sau có người dựa vào cảm giác, thật tốt. Nhưng lập tức nàng lại lo lắng. Như bởi vậy liên lụy Cố Uyên cùng Thiên Uyên đám người, để người thân nhất lâm vào càng lớn nguy hiểm, nàng há không càng thêm thống khổ. Hỗn náo. Kỷ Thiên Hành rốt cục lấy lại tinh thần, nghiêm nghị uống nói, "Sương Nhi là ta Kỷ Thiên Hành nữ nhi, không cần ngoại nhân bảo hộ." Hắn chuyển hướng Kỷ Lăng Sương, trong mắt tràn đầy áy náy cùng đau lòng, "Sương Nhi, là vì cha sai." Câu nói này như là một đạo thiểm điện, bổ ra Kỷ Lăng Sương cố giả bộ kiên cường. Nàng rốt cuộc khống chế không nổi, nào vào phụ thân trong ngực, khóc không thành tiếng. Kỷ Thiên Hành khẽ bước nữ nhi phía sau lưng, thanh âm trầm thấp lại kiên định, "Vi phụ cam đoan với ngươi, tuyệt sẽ không để ngươi gả cho không thích người. Nguyên đạo cung tuy mạnh, nhưng ta Phản Vân Thành như thể sống chết chống cự, chưa hẳn liền sợ bọn hắn." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Huyên, chính trọng ốc quyền, "Chú ý tiểu hữu, đa tạ ngươi điểm tình kỷ mỗ. Nếu không phải ngươi cảnh tỉnh, ta suýt nữa đúc thành sai lầm lớn." Cố Huyên thần sắc hơi chậm, đáp lên nói, "Kỷ gia chủ nói quá lời. Kỷ sư tỷ là Thiên Uyên thành viên, nàng gặp nạn, Thiên Uyên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát." "Tốt một cái Thiên Uyên." Kỷ Thiên Hành cảm thán nói, ánh mắt đảo qua kia hơn 200 tên khí thế như hồng người trẻ tuổi, bất quá việc này vẫn là giao cho Phản Vân Thành xử lý cho thỏa đáng. Nguyên đạo cung thế lực khổng lồ, không phải các ngươi bây giờ có thể chống lại. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, bất quá, thực lực của các ngươi xác thực vượt quá ta dự kiến. Sóng biết của Triệu thị cũng là. Một thanh niên mặc áo lam cao giọng nói, coi như ta Thanh Minh Sơn trang diệp ra một cái. Tê Hà Cốc Giang thị nguyện tận sức mọn. Mây trôi các mạnh thị tán thành. Trong lúc nhất thời, lại có 7-8 cái lớn thế lực nhỏ đại biểu nhau nhau tỏ thái độ ủng hộ. Những người tuổi trẻ này phần lớn là Thiên Nguyên thành viên mới, phía sau đều có không thể khinh thường gia tộc bối cảnh. Kỷ Thiên Hành mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn thường thấy Minh Hữu bất hòa, ngươi lửa ta gạt, nhưng lại chưa bao giờ trải qua như thế khí mỏng trời cao cảnh tượng. Những người tuổi trẻ này biết do Nguyên đạo cung cường đại, lại vẫn nghĩa vô phản cố đứng sau lưng Cố Uyên. Ta thật sự là đánh giá thấp ngươi Cố Uyên. Kỷ Thiên Hành nhìn chằm chằm Cố Uyên một chút, thầm nghĩ trong lòng. Người trẻ tuổi này không chỉ có thiên phú kinh người, còn có khó có thể tưởng tượng nhân cách bị lực. Đợi một thời gian, tất thành đại khí. Chư vị tình nghĩa thắm thiết, kỷ mỗ khắc trong tâm khảm. Kỷ Thiên Hành hướng đám người chắp tay gửi tới lời cảm ơn, lập tức đối Cố Uyên nói, "Chú ý tiểu hữu, Sương Nhi liền nhờ người quan tâm." Cố Uyên gật đầu, "Kỷ gia chủ yên tâm." Kỷ Thiên Hành lại nhìn về phía nữ nhi, ôn nhu nói, "Sương Nhi, vi phụ về trước Phản Vân Thành làm chút chuẩn bị. Ngươi khá bảo trọng." Kỷ Lăng Sương lau khô nước mắt, trọng trọng gật đầu, "Phụ thân cũng phải cẩn thận." Kỷ Thiên Hành cuối cùng đảo mắt đám người, cười một tiếng dài, "Chư vị, sau này còn gặp lại." Dứt lời, nói một tiếng, mang theo Phản Vân Thành đám người xông lên trời. Đợi phụ thân thân ảnh biến mất ở chân trời, Kỷ Lăng Sương mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng thần kinh rốt cục trầm tĩnh lại. Nàng chuyển hướng Cố Uyên, nhếch miệng lên một vòng đã lâu cười yếu ớt, "Cảm ơn ngươi, Cố Uyên." Nụ cười này, như băng tuyết tan rã, xuân hoa nở rộ, thấy Cố Uyên có chút mẩn ngơ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Kỷ Lăng Sương thể nội linh lực đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên. Nàng biến sắc, vội vàng nói, "Ta giống như muốn đột phá, đến lập tức bế quan." Lời còn chưa dứt, người đã hóa thành một đạo tử quang, hướng tu luyện thất phương hướng lao đi. Cái này Cố Uyên ngạc nhiên, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Dỡ xuống tâm lý bao phục về sau, Kỷ Lăng Sương tâm cảnh tất nhiên có to lớn tăng lên, lúc này mới dẫn phát đột phá dấu hiệu. Lý Triều Huy cùng chư vị trưởng lão nhìn về phía Cố Uyên trong ánh mắt, đã tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng. Thiên Võ Viện yên lặng nhiều năm, bây giờ cuối cùng được kẻ này, quả nhiên là trời phù hộ học viên, khí vận lại cháy lên. Chương 107, Hoàn Hồn Thảo chương 107, Hoàn Hồn Thảo Bắc Linh giới, khí các đại điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể vận xuất thủy tới. "Ta nói các ngươi bọn này lão ngoan cố, có thể hay không thống cái điểm? Tiểu gia ta thời gian quý giá cực kỳ." Lý Dịch Tu bệnh lên chân bắt chéo, ngồi tại trong đại điện trên ghế bạch đàn, ngón tay không có thử một cái đập lan can, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bốn phía hơn 10 vị khí các trưởng lao sắc mặt xanh xám, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Nếu không phải Cố Kỵ tiểu tử này là Lý tộc dòng chính, chỉ sợ sớm đã đem hắn đánh ra ngoài. "Lý thiếu gia," khí các chủ thẩm khí kiềm nén lửa giận, cái chán gân xanh nhận ẩn nhảy lên, "lão gia tử đang lúc bế quan, không gặp khách lạ. Có chuyện gì, nói với ta cũng giống như vậy." Lý Dịch Tu liếc hắn một chút, suy cười một tiếng, "Nói cho ngươi, ngươi làm được chủ sao?" "Ngươi?" Thẩm khí bỗng nhiên vô bàn đứng dậy, đại điện bên trong ánh nến cùng nhau tối sầm lại. Lý Dịch Tu lại không để ý, ngược lại cười đùa tí từng móc móc lỗ tai, "Thẩm các chủ, đừng kích động nha. Ta lần này đến thế nhưng là có chuyện đứng đắn, bất quá nha." Hắn ngắm nhìn bốn phía, cố ý kéo dài âm điệu, "Chuyện này thật đúng là đến Thẩm lão gia tử tự mình định đoạt." Một vị tóc trắng trưởng lão không thể nhịn được nữa, nghiêm nghị quát, "Làm càn. Khí các trong điện, há lại cho ngươi một cái hoàng khẩu tiểu nhi ở đây dương ai?" "Nha, vị trưởng lão này thật là lớn hỏa khí." Lý Dịch Tu khoa trương rụt cổ một cái, "Có muốn hay không ta cho ngài ngược lại chén trà lạnh hàng hàng lửa?" "Đủ rồi." Thẩm khí quát to một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe, "Người tới, tiến khách." Bốn danh khí các hộ vệ ứng thanh mà vào, khí thế hung hăng hướng Lý Dịch Tu đi tới. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Dịch Tu đột nhiên từ trong ngực móc ra một vật, giơ lên cao cao, "Chậm đã. Nhìn xem đây là cái gì?" "Huyền Thiết Kiếm." Thẩm khí con ngươi đột nhiên co lại, "Là Thất Thanh." Đại điện bên trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả trưởng lão đều gắt gao nhìn chằm chằm tấm lệnh bài kia, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. "Huyền Thiết Lệnh, khí các chí cao tín vật, toàn bộ Bắc Linh giới không cao hơn 3 khối. Nắm giữ này khiến người có thể điều động khí các bộ phận tài nguyên, thậm chí có thể mời được khí các cao thủ tương trợ." "Cái này, đây không có khả năng." Thẩm khí thanh âm phát run, "Huyền Thiết Kiếm đã 30 năm chưa từng hiện thế, ngươi từ chỗ nào được đến?" Lý Dịch Tu đắc ý lung lay lệnh bài, "Hiện tại, ta có thể gặp Thẩm lão gia từ sao?" Thẩm khí sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng cắn răng nói, "Ta đi mời phụ thân." nhưng ngươi như dám trêu chọc khí cát. Lời còn chưa dứt, nhưng ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Lý Dịch Tu không để ý khoát khoát tay, nhanh đi, tiểu gia ta chờ lấy đâu. Thẩm Khí lạnh hừ một tiếng, quay người bước nhanh rời đi, bóng lưng lộ ra mấy phần hốt hoảng. Khí cát chỗ sâu, một tòa biệt viện u tĩnh bên trong, một vị lão giả râu tóc bạc trắng chính lúc hướng dẫn một tên thiếu niên tập võ. Lão giả khuôn mặt cương nghị, hai mắt như điện, chính là khí cát chân chính người cầm quyền, Thẩm Luyện. Mà thiếu niên kia ước chừng 15-16 tuổi, mi thanh mục tú, lại sắc mặt trắng bệnh, đúng là hắn duy nhất cháu trai Thẩm Hàn. Hàn Nhi, một thức này rắn ra khỏi hang giảng cứu chính là sức eo hợp nhất, ngươi phần eo phát lực còn chưa đủ. Thẩm Luyện kiên nhẫn chỉ điểm lấy, trong mắt tràn đầy tự ái. Thẩm Hàn xoa xoa mồ hôi chán, quật cường gật đầu, ra, ta thử một lần nữa. Đúng lúc này, cửa sân bị bỗng nhiên đẩy ra, Thẩm Khí vội vàng đi vào, trong tay bưng lấy khối kia huyền thiết lệnh. Phụ thân, có người cầm huyền thiết khiến cầu kiến. Thẩm Luyện thân thể chấn động mạnh một cái, quay người lúc trong mắt tinh quang nổ bắn ra, cái gì? Hàn Nhi, ngươi lời đầu tiên mình luyện tập. Thẩm Luyện hít sâu một hơi, đối Thẩm Khí gấp giọng nói, người ở đâu? Nhanh mang ta đi. Thẩm Khí chưa bao giờ thấy qua phụ thân thất thố như vậy, vội vàng dẫn đường, tại đại điện. Là cái gọi Lý Dịch Tu tiểu tử, Lý tộc. Lý Dịch Tu. Thẩm Luyện nhướng mày, bước chân cũng không ngừng, không đúng, lệnh bài này ta cho. Lời còn chưa dứt, người khác đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng đại điện phương hướng mau chóng đuổi theo. Đại điện bên trong, Lý Dịch Tu chính buồn bực ngán ngẩm mà thưởng thức lấy chén trà, đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức khủng bố tới gần. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, cả người liền bị một cô vô hình lực lượng nhấc lên, treo tại trong giữa không trung. Nói, lệnh bài này từ đâu mà đến? Thẩm Luyện chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trong đại điện, tay phải hư nắm, khống chế linh lực đem Lý Dịch Tu xách tới trước mặt. Lý Dịch Tu cổ bị rìm đến đau nhức, khoa tay múa chân giãy giụa, khụ khụ. Già, lao gia tử, nhanh buông tay. Đây là Cố Uyên cho ta. Cố Uyên. Thẩm Luyện con ngươi co rụt lại, trên tay lực đạo hơi lỏng, hắn thế nào? Tốt đây. Lý Dịch Tu xoa cổ, tức giận nói, vừa thấy mặt liền động thủ, các ngươi khí các đều cái này đứng hạnh. Thẩm Luyện không để ý tới hắn phàn nàn, truy vấn, Cố Uyên hiện ở nơi nào? Vì sao không tự mình đến đây? Lý Dịch Tu liếc mắt, hắn tại Xích Tiêu Quốc Thiên Võ Viện, vội vàng cứu người đâu, nào có ở không đến Bắc Linh giới. Thẩm Luyện trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng lập tức lại hỏi, hắn để ngươi đến cần làm chuyện gì? Lý Dịch Tu nhãn châu xoay động, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, liền không nói cho ngươi. Đại điện bên trong đám người hít sâu một hơi, tiểu tử này lại dám trêu chọc Thẩm lão gia tử. Thẩm Luyện trong mắt hàn quang lóe lên, Lý Dịch Tu lập tức lại cảm thấy cổ căng một cái, vội vàng khoát tay, đừng. Ta nói, Cố Uyên gặp được phiền toái, cần Hoàn Hồn Thảo cứu người, đặc biệt để cho ta mang theo lệnh bài đi cầu trợ. Hoàn Hồn Thảo? Thẩm Luyện cau mày, cứu người nào? Nghe nói là hắn một cái gọi Trang Hiểu Mộng bằng hữu. Lý Dịch Tu một năm một mười đem chuyện đã xảy ra nói ra. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị cố sự này rung động. Cố công tử đúng là cái chân thành người. Thẩm Luyện trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nói đến, hắn bây giờ tu vi như thế nào? Lý Dịch Tu sờ lên cái cằm, hơn 2 tháng trước gặp hắn lúc đã là thần ý cửu trọng, hiện tại có đột phá hay không cũng không biết. Thẩm Luyện nghe vậy, trong tay chén trà có chút dừng lại, nước trà mặt ngoài tạo nên nhỏ xíu gợn sóng. Hắn chậm rãi buông xuống chén trà, ánh mắt như điện, tần hộ pháp. Một thân mang áo bào xám, khuôn mặt cương nghị lão giả ứng thanh ra khỏi hàng, quanh thân ẩn ẩn có lôi đình khí tức lưu chuyển. Ngươi lập tức tiến về dược các lấy một gốc Hoàn Hồn Thảo, tự mình mang đến Xích Tiêu Quốc Tiên Võ Viện. Thẩm Luyện thanh âm trầm ngưng như sắt, nhớ kỹ, nhất định phải tự tay giao cho Cố Uyên trên tay. Hàn Nhi ân cứu mạng, ta khí các vĩnh thế không quên. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Tần hộ pháp ôm quyền đáp, áo bào không gió mà bay. Lý Dịch Tu nhãn tỉnh sáng lên, thừa cơ nói, vừa bạn Cố Minh còn thiếu một phần càn nguyên quả, ta đã để Linh lão chuẩn bị thỏa đáng. Không nếu như để cho Linh lão cùng Tần hộ pháp đồng hành. Thẩm Luyện ý vị thâm trường nhìn Lý Dịch Tu một chút, khẽ bước cằm, như thế rất tốt. Các ngươi lập tức chuẩn bị, một canh giờ sau lên đường. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc mặt bàn, đột nhiên lại bổ sung, Tần hộ pháp, đem trong các món kia Lưu Vân Chu mang lên. Lần này đi Xích Tiêu Quốc đường xa xôi, không thể trì hoãn. Sự tình an bài thỏa đáng, Thẩm Luyện lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên Lý Dịch Tu, tiểu tử, ngươi cùng Cố Uyên là thế nào nhận thức? Lý Dịch Tu mặt mày hớn hở đem đấu giá hội gặp nhau, lấy thơ đổi bảo kinh lịch nói một lần, nghe được Thẩm Luyện liên tục gật đầu. Có ý tứ, xem ra Cố Uyên tiểu tử kia không chỉ có y thuật cao minh, còn rất có tài tình. Thẩm Luyện vuốt râu cười nói, Lý tiểu tử, ngươi lần này làm tốt lắm. Lý Dịch Tu khó được lộ ra đứng đắn thần sắc, Cố Uyên người này đáng giá thâm giao. Đợi Lý Dịch Tu cùng Ninh lão bọn người rời đi về sau, Thẩm Khí rốt cục nhịn không được hỏi, phụ thân, ngài vì sao đối kia Cố Uyên coi trọng như thế? Lần trước không phải đã tặng hắn Vô Phong kiếm làm tạ lễ sao? Thẩm Luyện nhìn nhi tử một chút, trầm giọng nói, Khí, ngươi phải nhớ kỹ, ở trên đời này, có chút ân tình là vĩnh viễn còn không rõ. Nếu không phải Cố Uyên, Hàn Nhi đời này đều không thể tu luyện, ta Thẩm gia hương hỏa đem đoạn, chỉ là một thanh kiếm, một cây cỏ, tính là gì? Thẩm Khí cúi đầu xưng phải, nhưng vẫn có chút không hiểu, nhưng kia Cố Uyên dù sao chỉ là cái Xích Tiêu Quốc tiểu tu sĩ. Tiểu tu sĩ? Thẩm Luyện cười lạnh một tiếng, ngươi cũng đã biết, lần trước ta gặp hắn lúc, hắn mới huyền cương tứ trọng. Mà theo Lý Dịch Tu lời nói, bây giờ hắn đã thần ý cửu trọng. Cái này mới thời gian mấy tháng. Cái gì? Thẩm Khí quá sợ hãi, cái này sao có thể? Mà lại, Thẩm Luyện tiếp tục nói, hắn có thể trị hết Hàn Nhi bệnh dữ, ngay cả Bắc Linh giới những cái kia đan đạo đại sư đều thúc thủ vô sách, ngươi cảm thấy hắn sẽ không có bối cảnh. Thẩm Khí như có điều suy nghĩ, ý của phụ thân là? Thẩm Luyện nhìn hướng phương bắc, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, có thể dạy dỗ đệ tử như vậy, sư tôn rất có thể là Bắc Linh giới mấy vị kia ẩn thế không ra lão quái vật một trong. Chúng ta khí cách như có thể cùng giao hảo, tương lai được ích lợi vô cùng. Thẩm Khí bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại hỏi, phụ thân có biết hắn sư thừa người nào? Thẩm Luyện lắc đầu, thanh âm không tự giác đè thấp, không thể nói, không thể nói a. Nhìn xem phụ thân giữ kín như bưng dáng vẻ, Thẩm Khí trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Có thể để cho phụ thân kiêng kỵ như vậy tồn tại, toàn bộ Bắc Linh giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ phụ thân mưu tính sâu xa. Chương 108, đánh lén chương 108, đánh lén Tiên Võ Viện trên không, hai thân ảnh vô thanh vô tức hiện hiện, lại chưa gây nên bất luận người nào chú ý. Ninh lão bất dầu, khép mắt quét nhìn phía dưới, thầm nói, Tần lão đầu, ngươi nói Cố Uyên tiểu tử kia giấu đi nơi nào? Tần Hộ Pháp liếc mắt, trong lòng thầm mắng, lão già này, cùng Lý Dịch Tu kia ngốc thiếu gia ở lâu đầu góc cũng không hiểu nhầm rồi. Rõ ràng là ngươi gặp qua Cố Uyên, ngược lại đến hỏi ta. Hắn không thèm để ý Ninh lão, ánh mắt đảo qua Thiên Võ Viện các nơi, đột nhiên đình trệ, rơi vào nơi nào đó vắng vẻ trong luyện võ trường. Tìm được. Tần Hộ Pháp thản nhiên nói. Ninh lão thuận hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Cố Uyên đang tay cầm một thanh đen nhánh trọng kiếm, từng chiêu từng thức diễn luyện lấy cơ sở kiếm pháp, động tác nhìn như đơn giản, lại ẩn ẩn có loại phản pháp quy chân bất bị. Tiểu tử này, ngược lại là chịu khó. Ninh lão cười nói. Tần Hộ Pháp trong mắt lóe lên một tia hứng thú, đi, đi thử xem hắn cân lượng. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, đã biến mất tại nguyên chỗ. Trong luyện võ trường, Cố Uyên trong tay vô phong trọng kiếm trầm ổn như núi, mỗi một kiếm đều mang hùng hậu kinh lực. Trải qua trong khoảng thời gian này tìm tòi, hắn đã phát hiện chôi này trọng kiếm chỗ đặc thù. Nó có thể làm vì chân khí chất dẫn, lại uy lực cùng người sử dụng độ phù hợp cùng một nhịp thở. Thẩm Luyện tiền bối tặng kiếm tri ân, chưa báo đáp. Cố Uyên trong lòng suy tư, khi các hoàn hồn thảo chậm chạp chưa đến, hẳn là xảy ra biến cố. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên toàn thân lông tơ đứng đấy, một cú cảm giác nguy cơ bỗng nhiên đánh tới. Không được. Cố Uyên bản năng chiến đấu bộc phát, thái cực chi tâm trong nháy mắt vận chuyển, thân hình như quỷ mị triệt thoái phía sau một bước. Oanh! Một đạo cuồng bạo kinh lực sắt vạt áo của hắn đánh xuống, mặt đất trong nháy mắt nổ tung một đạo hố sâu. Cố Uyên ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nhìn về phía trước, ai? Bụi mù tán đi, một tóc hoa dâm lão giả đứng chắc tay, khí tức thâm trầm như vực sâu, ánh mắt sắc bén như dao. Tần Hộ Pháp mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, tiểu tử này, có thể né tránh ta đánh lén. Hắn vừa rồi một cái kia, dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng dùng thiên nhân nhất trọng hậu kỳ lực lượng, bình thường thiên nhân nhất trọng sơ kỳ võ giả căn bản không có khả năng kịp phản ứng. Cố Uyên nắm chặt vô phong kiếm, trầm giọng nói, các hạ người nào? Tần Hộ Pháp lạnh hừ một tiếng, lạnh giọng nói, người giết ngươi. Lời còn chưa dứt, Cố Uyên đã tựa như tia chớp vọt tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Hảo tiểu tử. Tần Hộ Pháp trong lòng thầm khen, nhưng cũng không hoảng hốt, đưa tay một trường lên tiếp. Nhưng mà, ngay tại hai người sắp va chạm trong nháy mắt, Cố Uyên nắm đấm bị dị lệnh ra, lại cuốn qua phòng ngự của hắn, thẳng đến tim. Cái gì? Tần Hộ Pháp con ngươi co rụt lại, đội vàng biến chiêu, lấy tốc độ nhanh hơn đón đỡ. Ầm. Trầm muộn tiếng va đập bên trong, Tần Hộ Pháp thân hình không nhúc nhích tí nào, mà Cố Uyên thì bị lực phản chấn bước lui ba bước. Mặt ngoài nhìn, Tần Hộ Pháp chiếm thượng phong, nhưng trong lòng của hắn lại rõ ràng, mình thua. Bởi vì hắn vừa rồi kia chặn lại, vận dụng thiên nhân nhị trọng lực lượng. Tiểu tử này, vẹn vẹn thiên nhân nhất trọng sơ kỳ, lại làm cho ta tăng thực lực lên. Tần Hộ Pháp rung động trong lòng. Cố Uyên lắc lắc run lên cánh tay, ánh mắt càng ngưng trọng thêm, lao ra hỏa này, thực lực thâm bất khả trắc. Nhưng hắn cũng không lùi bước, ngược lại chiến ý càng tăng lên. Lại đến. Cố Uyên khẽ quát một tiếng, thân hình lại lần nữa xông ra. Tần Hộ Pháp lạnh hừ một tiếng, không còn lưu thủ, thiên nhân nhị trọng thực lực toàn diện bộc phát. Hai người trong nháy mắt chiến làm một đoàn, quyền cước va chạm ở giữa, kình phong bốn phía, mặt đất không ngừng rạn nứt. Cố Uyên kỹ xảo cách đấu cực kỳ khó chơi, chiêu thức hư hư thật thật, uy tích xảo trá, càng đáng sợ chính là lực lượng của hắn cường đại vô cùng, thậm chí có thể thôn phệ bộ phận chân khí, để Tần Hộ Pháp càng đánh càng kinh hãi. Tiểu tử này, đến cùng là quái vật gì? Tần Hộ Pháp trong lòng thầm mắng. Nơi xa quan chiến Linh lão cũng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, cái này kỹ xảo cách đấu, đơn giản người tiên. Tần Hộ Pháp đánh mãi không xong, trong lòng càng phiền muộn, rốt cục nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, đừng quá phết lối. Lời còn chưa dứt, hắn khí tức lại lần nữa tăng vọt, trực tiếp tăng lên đến thiên nhân tam trọng. Oanh! Kinh khủng uy áp quét sạch toàn trường, Cố Uyên bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội, nhưng trong mắt của hắn chiến ý không giảm trái lại còn tăng. Cửu tiêu huyết sát. Cố Uyên khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể vận chuyển tốc độ đột nhiên tăng lên gấp ba, ngạnh sinh sinh gánh vác cô uy áp này. Tần Hộ Pháp trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, hảo tiểu tử, át chủ bài không ít. Hắn không còn lưu thủ, thiên nhân tam trọng lực lượng toàn diện bộc phát, mỗi một kích đều nặng tựa vào cân, làm cho Cố Uyên liên tục bại lui. Nhưng dù vậy, Cố Uyên vẫn có thể bằng vào tinh diệu tá lực kỹ xảo cùng bản năng chiến đấu, miễn cưỡng chèo chống. Tần Hộ Pháp càng đánh càng kinh hãi, tiểu tử này có thể tại ta thiên nhân tam trọng thế công hạ kiên trì lâu như vậy. Hắn ánh mắt mãnh liệt, đột nhiên tăng lên đến thiên nhân tam trọng trung kỳ, đấm ra một quyền. Phanh! Cố Uyên rốt cục chống đỡ không nổi, bị một quyền này đẩy lui hơn 10 trượng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn cũng không ngã xuống, ngược lại nết miệng cười một tiếng, tiền bối thực lực cao cường, van bối bội phục. Tần Hộ Pháp thu tay lại mà đứng, nhưng trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tiểu tử này, mặt ngoài thực lực thiên nhân nhất trọng sơ kỳ, chân thực chiến lực lại có thể so với thiên nhân nhị trọng trung hậu kỳ. Hắn âm thầm đánh giá, nếu không phải ta vận dụng thiên nhân tam trọng lực lượng, thật đúng là bắt không được hắn. Hai tháng không thấy, Cố công tử thực lực đại tiến a. Thanh âm giản mua từ đằng xa truyền đến. Cố Uyên khẽ giật mình, lập tức kinh hỉ nói, Linh lão, Chỉ gặp Ninh lão tử chậm rãi đi ra, cười híp mắt giải thích nói, vị này là khí các tần hộ pháp, mới chỉ là nghị thăm dò Cố công tử thực lực, cũng vô ác ý. Cố Uyên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách đối phương rõ ràng thực lực viễn siêu mình, nhưng thủy chung không động dùng toàn lực cùng võ kỹ. Hắn chẳng những không hề tức giận, ngược lại bởi vì một trận chiến này đối kỹ xảo cách đấu có càng sâu linh ngộ, lúc này chắp tay tạ lỗi, van bối mạo phạm. Tần hộ pháp trong mắt tràn đầy tán thưởng, chú ý tiểu hữu tuổi còn trẻ liền có thực lực như thế, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Hắn dừng một chút, đột nhiên nghiêm mặt nói, không biết tiểu hữu nhưng nguyện gia nhập khí các. Ta khí các tất toàn lực bồi dưỡng. Linh lão nghe xong gấp, vội vàng chen vào nói, Cố công tử, ta Lý tộc cũng thành ý mời. Nếu ngươi nguyện ý, có thể hưởng đích hệ tử đệ tài nguyên tu luyện. Tần hộ pháp trừng Linh lão một chút, lao giả, biết hay không tới trước tới sau. Linh lão không cam lòng yếu thế, chim khôn biết chọn cây mà đậu, Cố công tử tự có lựa chọn quyền lợi. Cố Uyên nhìn xem hai vị đức cao vọng trọng lão giả tranh đến mặt đỏ tới mang tai, không khỏi cười khổ, đa tạ hai vị hậu ái. Chỉ là vạn bối trước mắt tại Thiên Võ viện tu hành, tạm thời chưa có tìm nơi nương tựa nơi khác dự định. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, như ngày sau không chỗ có thể đi, mong rằng hai thế năng cho vạn bối lưu cái an trí chỗ. Tần hộ pháp cùng Ninh lão liếc nhau, nhao nhao đáp ứng. Hai vị tiền bối đường xa mà đến, thế nhưng là mang đến linh dược tin tức. Cố Uyên khó nén mong đợi hỏi. Tần hộ pháp mở cười một tiếng, từ trong chữ vật không gian lấy ra một gốc toàn thân ánh nhuận linh thảo, Lý Dịch Tu cầm thẩm lão tín vật đến đây, nói Cố công tử nhu cầu cấp bách hoàn hồn thảo. Thẩm lão biết được sau lập tức mệnh chúng ta đem thuốc này đưa tới, hy vọng không có chậm trễ chuyện quan trọng. Cố Uyên trong lòng run lên, chỉ gặp kia linh thảo quanh thân quanh quẩn lấy nồng đậm hồn lực ba động, chỉ là tới gần liền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó cường đại sinh cơ, đây tuyệt đối là hàng thật giá thật hoàn hồn thảo. Cố công tử, đây là lúc trước cam kết cản nguyên quả, mời xem qua. Linh lão đồng thời bưng ra một viên hiện ra kim quang hình tròn linh quả, đưa hai vị linh dược vào tay sát na. Cố Uyên thể nội cựu chuyển càn khôn đỉnh đột nhiên kịch liệt rung động, tựa hồ đối với những linh dược này cực kỳ khát vọng. Hắn bất động thanh sắc đem linh dược thu nhập không gian hỗn độn, hai vị lão giả chỉ coi là thu vào không gian chữ vật, cũng chưa nghi ngờ. Hai vị tiền bối đại ân, Cố Uyên khắc trong tâm khảm. Cố Uyên trịnh trọng hành lễ, ngày sau như có cần, vãn bối ổn thỏa sông pha khói lửa. Tần hộ pháp thỏa mãn gật đầu, chú ý tiểu hữu ngày sau như đến Bắc Linh giới, nhưng nhiều đến ký các đi lại. Cố Uyên gật đầu đáp ứng, lập tức mời hai người tiến về Thiên Nguyên cứ điểm một lần. Chương 109, Luyện Hoàn Hồn Đan chương 109. Luyện Hoàn Hồn Đan xong khi bọn hắn đi vào Thiên Nguyên cứ điểm cùng lúc, lại bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, chỉ gặp trong cửa hàng người người nôn náo, ngoài cửa còn xếp hàng dài, phi thường náo nhiệt. Tân hộ pháp kinh ngạc nói, đây là... Cố Uyên cười nói, Thiên Nguyên đan dược có phần bị học viên hoan nghênh. Võ giả đối đan dược mẫn cảm nhất, cho dù là phẩm giai không cao đan dược, có thể để cho nhiều người như vậy tranh đoạt, cũng khơi gợi lên nhị lao hào hứng. Bọn hắn đi theo Cố Uyên chen vào đám người, chỉ gặp trong tiệm kệ hàng bên trên bày đầy các thức đan dược, Thối Nguyên đan, Hồi Phục Lập Tức đan, Thối Hồn đan, Cháy Bùng đan, Ngưng Huyết đan. Trong đó đại bộ phận đan dược đối nhị lao cái này cấp bậc võ giả tác dụng không lớn, nhưng có mấy thứ nhưng lại làm cho bọn họ hai mắt tỏa sáng. Cái này Thối Hồn đan có thể cường hóa thần thức. Tân hộ pháp cầm lấy một bình đan dược, kinh ngạc nói. Linh lão cũng cầm lấy một bình Cháy Bùng đan, đan này có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên 3 thành chiến lực, lại không tác dụng phụ. Đơn giản chưa từng nghe thấy. Cố Uyên đem hai người dẫn vào nội thất, Tân hộ pháp lập tức sốt ruột hỏi thăm về đan dược tình huống. Cố Uyên lấy ra mấy cái bình sứ bày trên bàn, những đan dược này đối hai vị tiền bối tác dụng không lớn, quyền đương tạ lễ. Tần hộ pháp cẩn thận sau khi giám định, thần sắc càng phát ra trịnh trọng, chú ý tiểu hữu, những đan dược này, khí các nghĩ đại lượng mua sắm, đặc biệt là Cháy Bùng đan cùng Thối Hồn đan. Linh lão cũng đội bằng nói, Lý tộc cũng nguyện ý hợp tác. Hai người tranh chấp không hạ, Cố Uyên không nghĩ tới sự tình sẽ náo thành dạng này, ngược lại cho Thiên Uyên kéo tới hai cái lớn người mua. Hắn suy tư một lát, thành khẩn nói, Thiên Uyên cửa hàng sớm muộn biết lái đến Bắc Linh giới. Trước mắt những đan dược này phẩm chất trung đẳng, đợi ngày sau đẩy ra càng phẩm cấp cao đan dược, lại nói chuyện hợp tác không muộn. Giới lúc giá cả bên trên nhất định cho hai vị lớn nhất ưu đãi. Tần hộ pháp lại không buông tha, những đan dược này đối với gia tộc cơ sở nhân tài bồi dưỡng rất có ích lợi, không như bây giờ liền. Linh lão ngắt lời nói, Tần lão đầu, cho Cố công tử chút thời gian chuẩn bị lại có làm sao? Tần hộ pháp nghĩ, cảm thấy có lý, thôi được. Chú ý tiểu hữu, khí các lặng chờ tin lành. Cố Uyên thần sắc trịnh trọng, ánh mắt kiên định nhìn xem hai người, gàn từng chữ, nhanh thì 4 tháng, chậm thì nửa năm, Thiên Uyên cửa hàng tất đạp vào Bắc Linh giới. Tần hộ pháp nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cất tiếng cười to, tiếng như hùng trung. Đến lúc đó lão phu ổn thỏa tự thân vì ngươi bày tiệc mời khách. Hắn vô Cố Uyên bà bay, trong mắt tràn đầy vẻ hân thượng. Ba người giữa lúc trò chuyện, Cố Uyên đột nhiên lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, không biết hai vị tiền bối đối Nguyên đạo cung hiểu bao nhiêu. Tân hộ pháp nghe vậy suy cười một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường, "Hừ, bất quá là tại Bắc Linh giới Nam Bộ có chút thế lực thôi, tính không được cái gì đại phái." Hắn vuốt râu, ngữ khí khinh miệt. Linh lão ánh mắt khẽ nhúc nhích, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Cố Uyên, ấm giọng hỏi, "Thế nào, Cố công tử cùng bọn hắn có khúc mắc?" Thanh âm bên trong mang theo vài phần lo lắng. Cố Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt, chỉ là ngẫu nhiên nghe nói, hiếu kỳ hỏi một chút thôi. Hắn nâng chung trà lên, che giấu trong mắt thâm ý, lúc này Tần hộ pháp nhãn châu xoay động, thăm dò tính mà hỏi thăm, nói đến, lão phu một mực rất hiếu kỳ, Cố công tử sư thừa nơi nào? Có thể nuôi dưỡng được ngươi như vậy tuổi trẻ tài cao đan sư, chắc hẳn lệnh sư nhất định là vị cao nhân. Cố Uyên đặt chén trà xuống, mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc, gia sư từ trước đến nay mai danh nhận tích, truyền ta võ học công pháp sau liền vân du tứ phương đi. Hắn dừng một chút, dường như vô ý nói bổ sung, chỉ nhớ rõ hắn từng đề cập là vị cựu giai đan sư.
Cái gì?
Tần Hộ Pháp đông nhiên đứng người lên, chén trà đánh té xuống đất cũng không hề hay biết, thanh âm cũng thay đổi điệu, cựu giai đan sư. Linh lão cũng là hít sâu một hơi, trong tay phất trần kém chút rơi xuống, run giọng nói, khó trách. Khó trách Cố công tử tuổi còn trẻ liền có như thế tạo nghệ. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng kính sợ. Phải biết, cựu giai đan sư tại toàn bộ Bắc Linh giới đều là phượng mao lân giác tồn tại a. Cựu giai đan sư. Tần Hộ Pháp la thất thanh, trong tay chén trà ba rơi trên mặt đất rơi vỡ nát, toàn bộ Bắc Linh giới cũng bất quá ba vị cựu giai đan sư, chú ý tiểu hữu sư tôn không phải là. Linh lão càng là kích động đến sợi râu thẳng run, lão phu sống hơn 200 năm, còn chưa bao giờ thấy qua cựu giai đan sư chân dung. Cố công tử lệnh sư thế nhưng là Dược Vương Mạc Thiên Cơ, vẫn là đan thánh Nam Cung Vũ. Cố Uyên ra vẻ thần bí lắc đầu, sư tôn lão nhân gia ông ta từ trước đến nay không thích trương dương danh hiệu. Linh lão bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, lập tức lại lộ ra vẻ lo lắng, Cố công tử không cần lo lắng, đợi thực lực ngươi đầy đủ, tìm kiếm sư phụ sẽ đơn giản chút. Hắn hạ giọng nói, như cần lý tộc tương trợ, lão phu sẽ làm toàn lực hòa giải. Cố Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, chắp tay nói tạ, đa tạ Linh lão quan tâm. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn lại cười thầm, mình đời này sợ là cũng không tìm tới cái kia sư phụ. Cái này hư cấu cựu giai đan sư, bất quá là trí nhớ tiếp trước bên trong luyện đan chi thức thôi. Thời điểm không còn sớm. Cố Uyên đứng dậy cáo tử, Trang cô nương vẫn chờ hoàn hồn đan cứu mạng, vãn bối xin được cáo lui trước. Linh lão liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, Cố công tử xin cứ tự nhiên, như có cần cứ việc phân phó. Cố Uyên trầm giọng phân phó Phương Thiên Họa hảo hảo chiêu đãi hai vị quý khách về sau, liền rốt cuộc kìm nén không được nội tâm nội vàng, chạy như bay hướng phía đan phòng mau chóng đuổi theo. Đá xanh đường mòn bên trên, hắn tay áo tung bay như mực, mỗi một bước đều đạp đến mặt đất có chút rung động. Theo khoảng cách đan phòng càng ngày càng gần, Cố Uyên chỉ cảm thấy ngực như nổi trống nhảy lên kịch liệt, cầm hoàn hồn thảo cùng càn nguyên quả lòng bàn tay sớm đã thấm ra tinh mịn mồ hôi. Cái này hai vị hiếm thấy linh dược giờ phút này trong tay hắn phảng phất nặng tựa bạc cân, mỗi một gốc đều gánh chịu lấy quá nhiều người kỳ vọng cùng lo lắng. Phanh một tiếng, đan phòng nặng nề huyền thiết cửa tại theo sát phía sau khép kín. Cố Uyên hít sâu một hơi, đem ngoại giới hết thảy ồn ào náo động ngăn cách bên ngoài. Đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, chín ngọn đèn sáng ứng thanh mà sáng, đem toàn bộ đan phòng chiếu lên giống như ban ngày. Trung ương tòa kia toàn thân xích hồng cựu long đỉnh tại dưới ánh đèn hiện ra u u hàn ánh sáng, thân đỉnh bên trên quay quanh chín con rồng văn sinh động như thật, như muốn phá bích mà ra. Lên. Theo một tiếng quát nhẹ, nặng đến ngàn cân đan đỉnh tại Cố Uyên hùng hậu linh lực tôi động hạ chậm rãi dâng lên, cuối cùng vững vàng lơ lửng tại cách đất ba thước chỗ. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, quanh thân bỗng nhiên bắn ra ngập trời khí thế, cựu tiêu huyết sát chi khí giống như thủy triều quét sạch toàn bộ đan phòng, ngay cả không khí cũng vì đó ngưng trệ. Luyện chế ngũ giai thượng phẩm hoàn hồn đan, cho dù là đan đạo tông sư cũng không dám nói có hoàn toàn chắc chắn. Cố Uyên mắt sáng như đuốc, trong đầu phi tốc hiện lên trên phương thuốc ghi lại mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn biết rõ, giờ phút này có chút sai lầm, không chỉ có phí công nhọc sức, càng có thể dẫn phát đan bạo nguy hiểm. Bá, rộng lượng tay áo vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, hơn trăm loại chân quý dược liệu như thiên nữ tán hoa liên tiếp đầu nhập trong đỉnh, làm cho người sợ hãi than là, mỗi một vị dược tài đều vẽ ra trên không trung tinh chuẩn quy tích, phân lượng không kém chút nào mà rơi vào dự định vị trí. Kinh người hơn chính là, Cố Uyên có thể đồng thời phân hóa ra 7 đạo thần thức, đối nhập đỉnh dược liệu tiến hành đồng bộ rèn luyện. Nếu có đan đạo cao nhân ở đây, chắc chắn cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, bực này phân tâm dùng nhiều chi thuật, đã đạt đến nhất niệm hóa ngàn cảnh giới chi cao. 7 sắc linh hỏa ở trong đỉnh sen lẫn quấn quanh, đem dược liệu bên trong tạp chất tầng tầng bốc ra. Cố Uyên cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, cũng không dám có chút phân thần. Hắn biết rõ, tại đan đạo một đường bên trên, thường thường một cái hô hấp sai sót, liền có thể dẫn đến ngày đêm khác biệt kết quả. Ngưng. Theo hét lên một tiếng, trong đỉnh dược dịch bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xoay tròn ngưng tụ. Cố Uyên hai tay kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng cơ hồ hóa thành một mảnh tàn ảnh. Bên trong đan phòng linh khí điên cuồng phun trào, tại đỉnh tuần hình thành từng cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Cửu Long đỉnh phát ra trận trận bù bù, đỉnh trên người Long Văn lại ẩn ẩn nổi lên huyết sắc quang mang. Chương 110, Tô Vũ Dương Ai chương 110, Tô Vũ Dương Ai Cố Uyên, nhưng dám đánh với ta một trận. Thiên Uyên cửa hàng bên ngoài, một tiếng hùng hậu hữu lực quát hỏi như kinh lôi nổ vang, chấn động đến cửa sổ rì rào rung động. Trong cửa hàng, ngay tại chỉnh lý dược liệu đan sư nhóm nhau nhau ngẩng đầu, mặt lộ vẻ kinh hãi. Phương Thiên Họa thả ra trong tay thuốc cái cân, cao mày nói, người nào như thế làm càn? Đám người tuôn ra cửa hàng, chỉ gặp một dáng người khôi ngô thanh niên đứng chắp tay, một bộ trang phục màu đen bay phất phới, hai đầu lông mày đều là vẻ ngạo nhiên. Hắn đứng phía sau mười mấy tên tuyệt điên hội thành viên, từng cái khí tức cường hành, kẻ đến không thiện. Là Tô Vũ. Một Thiên Nguyên thành viên lên tiếng kinh hô. Dương Thừa Vũ nheo mắt lại, thấy rõ người tới hậu tâm bên trong hơi trầm xuống, tuyệt điên hội hội trưởng Tô Vũ, Thiên Võ Viện Thiên bảng thứ nhất, một tháng trước đã bế quan sùng kích tiên nhân cảnh, bây giờ lại tự mình tìm tới cửa. Cố Uyên ở đâu? Tô Vũ ánh mắt như điện, đảo qua đám người, hẳn là làm rùa đen rút đầu. Thiên Uyên chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này trong cửa hàng đa số đan sư, Liễu Kình Thiên trở tinh nhuệ ra ngoài mua sắm dược liệu, nhân thủ thưa thớt. Dương Thừa Vũ làm ở đây tu vi cao nhất người, tiến lên một bước cười lạnh nói, Cố sư huynh ngay tại luyện đan, không dành phản ứng ngươi. Như muốn đánh nhau phải không? Dương Mỗ phục hồi. Ngươi. Tô Vũ cười khẩy, khí tức quanh người bỗng nhiên tăng gọn, một cô kinh khủng uy áp giống như thủy triều ập tới, sướng sao? Thiên nhân cảnh. Dương Thừa Vũ con ngươi đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy ngực như ép cự thạch, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Tô Vũ lại thật đột phá thiên nhân. Cửa hàng trước một mảnh xôn xao, các học viên vây xem nhau nhau lui lại, sợ bị tác động đến. cuối cùng nói một lần, để Cố Uyên ra. Tô Vũ đứng chắc tay, thanh âm băng lãnh, nếu không, nếu không như thế nào? Dương Thừa Vũ cô nén uy áp, thần ý cựu trọng khí tức toàn lực phong thích, cùng Tô Vũ địa vị ngang nhau, thiên nguyên địa bàn, còn chưa tới phiên người Dương Ai. Tô Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, muốn chết. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt lấn đến gần Dương Thừa Vũ, một trường bộ ra, trường phong gào thét như lao. Ầm. Dương Thừa Vũ đội vàng đón đỡ, bị một trường này đẩy lui ba bước, cánh tay run lên. Trong lòng của hắn hai nhiên, thiên nhân cảnh lực lượng, quả nhiên không thể coi thường. Tô Vũ đồng dạng kinh ngạc. Hắn một trường này dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng dùng 7 phần lực đạo, bình thường thần ý cựu trọng ít nhất phải bị đánh bay bên ngoài hơn 10 trượng, Dương Thừa Vũ lại chỉ lui 3 bước. Có chút ý tứ. Tô Vũ cười lạnh, đón thêm ta 3 chiêu. Lời còn chưa dứt, hắn đã như quỷ mị xuất hiện ở Dương Thừa Vũ bên trái, một cái đá ngang quét ngang mà ra. Dương Thừa Vũ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thân hình nhanh quay ngược trở lại, hai tay giao nhau đón đỡ cái này một chân. Oanh! Khí lãng bốc lên, Dương Thừa Vũ lần nữa lui lại, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Chiêu thứ hai, Tô Vũ không cho cơ hội thở dốc, song trưởng như xuyên hoa hồ điệp, trong nháy mắt đánh ra thập bát trưởng, trưởng ảnh trùng trùng, phong tỏa Dương Thừa Vũ tất cả đường lui. Dương Thừa Vũ cắn răng đón đỡ, mỗi một trưởng đều chấn động đến hắn khí huyết cuộn cuộn. Bảy chiêu qua đi, hắn rốt cục chống đỡ không nổi, bị một cái trọng quyền đánh vào ngực, bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào cửa hàng cột cửa bên trên. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Dương Thừa Vũ sắc mặt trắng bệch. Dương Sư Minh, Thiên Nguyên đám người kinh hô, muốn tiến lên nâng. Đừng tới đây. Dương Thừa Vũ giang chống đỡ lấy đứng người lên, lau đi khóe miệng vết máu, ngăn lại hắn. Cố Sư Minh luyện đan, không thể bị quấy rầy. Tô Vũ suýt cười một tiếng, châu chấu đá xe. Hắn không tiếp tục để ý Dương Thừa Vũ, nhanh chân đi hướng cửa hàng. Cố Uyên, đã ngươi không dám ra đến, vậy ta liền đi vào tìm ngươi. Dừng lại. Thiên Uyên đám người tề thanh quát, cứ việc mặt đối thiên nhân uy áp, lại không một người lùi bước. Một bầy kiến hồi. Tô Vũ chẳng thèm nó tới, phất tay nói, Tuyệt Điên Hội cùng bọn họ chơi bừa. Tuyệt Điên Hội đám người cười gần sông về phía trước. Thiên Uyên bên này phần lớn là đan sư, tu vi phổ biến không bằng võ giả, tăng thêm chủ lực ra ngoài, rất nhanh rơi vào hạ phong. Ầm. Giang giác. Tiếng quyền cước chạm nhau bên trong, không ngừng có Thiên Uyên thành viên bị đánh bại trên mặt đất. Tuyệt Điên Hội đám người đánh ngã Thiên Uyên cửa hàng hơn 20 người về sau, cười gần đem trong quầy đan dược cướp sạch trong không. Tô Vũ thì sải bước hướng cửa hàng chỗ sâu đi đến, vừa đi vừa cao giọng kêu la, Cố Uyên, cút ra đây cho ta. Mà lúc này tại bên trong đan phòng, Cố Uyên chính hết sức chăm chú luyện chế hoàn hồn đan. Đan phòng cách âm cực dai, ngoại giới ồn ào náo động không chút nào có thể truyền vào. Trong lò đan, dược dịch đã dung hợp đến thời khắc quan trọng nhất, sắp tố đan thành hình. Còn kém một bước cuối cùng, Cố Uyên cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, hai tay kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong lò đan dược dịch bắt đầu ngưng tụ, dần dần hình thành một viên nóng ánh sáng long lanh đan dược hình thức ban đầu. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ầm. Đan phòng đại môn đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Cố Uyên tinh thần trong nháy mắt run lên, trong tay chân khí mất tự nhiên run đống lúc nhích. Cái này lắc một cái không sao, đan điền chuyển vận chân khí bỗng nhiên mất khống chế, như thoát cương ngựa hoàng phòng tới đan đỉnh. Không được, Cố Uyên quá sợ hãi. Nếu để cố này mất khống chế chân khí đụng vào đơn giản hình thức ban đầu đan dược, chắc chắn thất bại trong gang tấc. Trong điện quang hỏa thạch, hắn cắn răng phân ra mạnh hơn một cỗ chân khí, ngạnh sinh sinh cản lại mất khống chế chân khí. Hai luồng chân khí chạm vào nhau, ở trong kinh mạch kịch liệt chấn động, Cố Uyên lập tức khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra. Phốc, máu tươi tung tóe trên đan đỉnh, phát ra suy suy tiếng vang. Cố Uyên thân hình lay nhẹ, suýt nữa ngã quỵ, lại bằng vào kinh người ý chí lực ngạnh sinh sinh giữ vững thân thể. Không thể thất bại, hắn lao đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt kiên định. Cái này mai hoàn hồn đan quan hệ trang hiểu ngộng tính mệnh, nếu là thất bại, không chỉ có dược liệu khó lại con gót, càng có thể bởi vì đến chế trị liệu dẫn đến trang hiểu ngộng bệnh tình chuyển biến xấu. Ngoài cửa, tiếng va đập càng ngày càng mãnh liệt. Đan phòng tùy theo chấn động, trên vách tường cho bụi gì rào rơi xuống. Cố Uyên âm thầm may mắn đan phòng kết cấu kiên cố, nhưng chốt cửa chỉ là phổ thông thép tinh chế, tại liên tục va chạm hạ đã bắt đầu lún lượn biến hình. Ầm, ầm, ầm. Mỗi một lần va chạm cũng giống như trọng truy đập vào Cố Uyên trong lòng. Hắn cố nén trong kinh mạch khí huyết sôi trào, tiếp tục chuyên chú tố đan. Đan dược đã thành hình chính thành, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đại công cáo thành. Rốt cục, tại một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang bên trong, chốt cửa triệt để đứt gãy, đan phòng đại môn bị ầm vang chấn khai. Tô Vũ mặt âm trầm đứng tại cửa ra vào, trong mắt lóe ra nguy hiểm quằn mang, nguyên lai một mực trốn ở chỗ này. Cố Uyên mỉnh mặt làm ngơ, toàn bộ tâm thần đều tập trung trên đan đỉnh. Đan dược đã đến cuối cùng tạo hình thời khắc mấu chốt, bất kỳ cái gì phân tâm đều có thể dẫn đến phí công nhọc sức. Tô Vũ thấy mình bị không để ý tới, sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn chậm rãi tiến lên, lòng bàn tay ngưng tụ lại một đoàn chói mắt bạch quang, giả vờ giả vịt. Một trường này khí thế hung hùng, thẳng đến Cố Uyên hậu tâm. Trường phong chưa đến, lang lệ kình khí đã đem Cố Uyên áo bào thổi đến bay phất phới. Sống chết trước mắt, Cố Uyên đứng trước lưỡng nan lựa chọn, như tránh né, đan dược tất hủy, trang hiểu mộng tính mệnh đáng lo, nếu không tránh, mình hoặc bị thương nặng, nhưng đan dược có hy vọng thành công. Trong điện quang hỏa thạch, hắn không chút do dự lựa chọn cái sau. Bèn, Tô Vũ trưởng lực rắn rắn chắc chắc đánh vào Cố Uyên trên lưng. Cùng lúc đó, Cố Uyên tay phải như thiểm điện chụp về phía đan đỉnh, một viên ánh trắng như ngọc đan dược ứng thanh bay ra, bị hắn thu nhập không gian hỗn độn. Phốc, Cố Uyên phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể như diều đứt dây bay ra, trùng điệp đụng ở trên tường. Nhưng khóe miệng của hắn lại lộ ra một nụ cười vui mừng. Đan xong rồi. Cố Uyên chậm rãi đứng dậy, phía sau lưng đau rát đau nhức để hắn nhíu mày. Hắn đưa tay lau đi khóe miệng vết máu, ánh mắt như dao khóa chặt Tô Vũ, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tô Vũ lại suy cười một tiếng, thế nào, cho là ngươi tẩu hỏa nhập ma mới tốt tâm tỉnh lại ngươi, không có làm bị thương a. Hai cánh tay hắn ôm ngực, ngữ khí ngạo lớn, đến, quang minh chính đại đánh một trận, quyết ra thiên võ viện đệ nhất nhân. Nói xong, hắn cười lớn một tiếng, thân hình như điện lướt đi lan phòng. Cố Uyên hít sâu một hơi, từ không gian hỗn độn lấy ra hai cái chữa thương đan dược nuốt vào. Cửu Tiêu huyết sát khí tức cấp tốc thu liễm, hắn bước nhanh đuổi theo Tô Vũ. Chương 111, Trang Hiểu Mộng thức tỉnh chương 111, Trang Hiểu Mộng thức tỉnh lúc này, Thiên Uyên thành viên đã nhận được tin tức lần lượt chạy đến. Liêu Kình Thiên nhìn thấy trọng thương Dương Thừa Vũ, đội vàng tiến lên hỏi thăm, chuyện gì xảy ra? Cố sư minh ở đâu? Dương Thừa Vũ ho ra một búng máu, gian nan chỉ hướng đan phòng phương hướng, Tô Vũ, tìm phiên thoái. Cố sư minh tại luyện, cứu Trang cô nương đan dược. Liêu Kình Thiên nghe vậy hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, bắp thịt cả người kéo căng, hôn trướng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn xông vào đi, đã thấy Tô Vũ nên ngang từ đan phòng đi ra. Thiên Uyên cứ điểm trước cửa đã tụ tập không ít người, có người kinh hô, Tô Vũ đã đạt tiên nhân cảnh giới. Phương Thiên Họa trợn mắt tròn xoe, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, Uyên ca tại luyện đan cứu người, há lại cho ngươi quấy rầy. Hắn hét lớn một tiếng, luyện đan sư lui ra phía sau, võ giả theo ta giết Tô Vũ. Lùi ra phía sau. Lại một đường thiên nhân khí tức đông nhiên bộc phát, Cố Uyên cản ở trước mặt mọi người, một trường vô hướng Tô Vũ. Đám người hít sâu một hơi, chỉ gặp Tô Vũ mặc dù mới vừa vào thiên nhân, lại cười lạnh nâng quyền đón lấy. Ầm. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, khí lãng lan lộn. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến, Tô Vũ thân thể bay ngược mà ra, trùng điệp quẳng xuống đất. Chỉ một chiêu, đám người đối Cố Uyên thực lực một lần nữa ước định. Cố Uyên như ưu linh xuất hiện ở Tô Vũ trước người, một thanh nắm cổ, một cái tay khác như mưa rơi xuống. Ba 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 giòn vang bên trong, trong chớp mắt Tô Vũ mặt đã sưng như heo đầu. Ngươi dám đánh ta mặt? Tô Vũ mơ hồ không rõ mà quát, trong mắt tràn đầy không thể tin, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Cố Uyên băng lãnh chất vấn, Trang Hiểu Mộng vì cứu ta thân chúng gần trăm đạo tổn thương, Thiên Uyên thiên tân vạn khổ gom góp dược liệu luyện đan cứu nàng, ngươi lại dám đánh nhiễu? Thanh âm hắn càng phát ra giết lạnh, thừa dịp ta luyện đan lúc anh ta một trường, nếu không phải ta tiếp nhận nội lực phản vệ, đan dược liền bị ngươi hủy. Từ ngươi xuất hiện, ta tất cả cố gắng đều có thể thất bại trong gang tấc, ngươi biết mình nhiều đáng hận sao? Tô Vũ như gặp phải dội gáo nước lạnh vào đầu, toàn thân phát lạnh. Người ở chung quanh nghe, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy đáng đời. Ai chẳng biết Trang Hiểu Mộng anh liệt sự tích, ai chẳng biết Cố Uyên vì báo thủ diện sở ra cả nhà. Trời gây nghiệt, còn nhưng tha thứ. Tự gây nghiệt, không thể sống. Cố Uyên cười lạnh, tay phải như lao, bổ về phía Tô Vũ cổ. Không thể, thủ hạ lưu nhân. Nơi xa truyền đến gấp rút thanh âm, một đạo khí tức cường đại khóa chặt Cố Uyên tay phải. Cố Uyên trong mắt sát cơ phun trào, Càn Lam đốt thiên diễm đống nhiên giấy lên, cái tia đạo khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Giang giác. Tiếng xương nước rõ ràng truyền đến, Cố Uyên bàn tay như lao đánh xuống, Tô Vũ đầu tiêu nhũ xuống, đường đường thiên nhân cao thủ như vậy vẫn lạc. Hô trướng. Lý Triều Huy tức giận mắng chạy đến, ngươi làm sao lại nhịn không được? Hắn một phát bắt được Cố Uyên cổ tay, theo ta đi. Tần Hộ Pháp nhìn xem một màn này, tán thán nói, chú ý tiểu hữu chân thực nhiệt tình, trọng tình trọng nghĩa, quả thật tính tình thật. Linh lão lại ý vị thâm trường cười nói, cái này Tô Vũ thân phận không đơn giản, Cố công tử chỉ sợ lại bày ra chuyện. Viện trưởng đại nhân, Tô Vũ thân phận gì? Cố Uyên nhíu mày hỏi, ngón tay vô ý thức vuốt tiền bên hông vô phong chuôi kiếm. Lý Triều Huy hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra ba chữ, Vân Thiên Cung. Cố Uyên nhíu mắt. Xích Tiêu quốc dưới hoàng thành có tam đại thế lực, Phàn Vân Thành, Vô Cực Môn, Vân Thiên Cung. Trong đó Vân Thiên Cung mặc dù danh khí không bằng Phàn Vân Thành vang dội, nhưng thực lực lại thâm bất khả trắc. Hắn là Vân Thiên Cung gia chủ thứ tử, tuy không phải trưởng tử, nhưng cũng là đích hệ huyết mạch. Lý Triều Huy thở dài, cái trán nếp nhăn sâu hơn mấy phần, ngươi nhất thời xúc động giết hắn, lần này chọc đại phiền toái. Cố Uyên trong lòng hơi trầm xuống, Vân Thiên Cung thực lực như thế nào? 18 vị thiên nhân cao thủ tọa trấn, cung chủ Tô Thiên Kình nghe đồn đã đạt nửa bước động hư chi cảnh, thần ý cảnh tinh nhuệ võ giả vô số kể. Lý Triều Huy môi nói một câu, Cố Uyên tâm liền chỉ một phần. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Lý Triều Huy vô vô bờ vai của hắn, chỉ cần ngươi tại Thiên Võ Viện bên trong, ta viện chắc chắn sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Cố Uyên trịnh trọng ổn quyền, đa tạ viện trưởng. Sau năm ngày, chúng ta đem lên đường tiến về hoàng thành báo danh tham gia ba viện luận đạo, trong khoảng thời gian này ngươi chuẩn bị cẩn thận. Lý Triều Huy nói xong, quay người rời đi, bóng lưng có vẻ hơi nặng nề. Cố Uyên đưa mắt nhìn viện trưởng rời đi, quay người đi hướng Thiên Nguyên cứ điểm. Xa xa, hắn liền thấy Liêu Kình Tiên bọn người lo lắng chờ tại cửa ra vào. Lão đại, tình huống như thế nào? Liêu Kình Tiên ba chân bốn cẳng chào đón, trung đồng lớn trong mắt tràn đầy lo lắng. Cố Uyên cười cười, đổi chủ đề, đi trước nhìn Hiểu Mộng. Đám người nghe vậy mừng rỡ, lập tức minh bạch cái gì, trên mặt hiện hiện vui mừng. Tân Hộ Pháp cùng Ninh lão cũng tò mò theo sau. Kỳ Lăng Xương tiểu viện yên tĩnh lịch sự tao nhã, trong viện một gốc lao hoè thụ dưới, tiểu đậu đinh chính ổ trong ngực Kỳ Lăng Xương ngủ gật. Gặp Cố Uyên một đoàn người tiến đến, vật nhỏ lập tức mở ra tròn căng con mắt, siêu một chút lẹn đến Cố Uyên trên vai, thân mật cọ lấy gương mặt của hắn. Đan dược luyện tốt rồi. Kỳ Lăng Xương đứng dậy hỏi, tử sắc váy dài tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa. Cố Uyên gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra sau khi, một viên nóng ánh sáng long lanh đan dược lặng lặng nằm ở trong đó, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Đây chính là Hoàn Hồn đan. Linh Lão xích lại gần nhìn một chút, sợ hai tháng cũng nói, ngũ giai thượng phẩm đan dược, Cố công tử luyện đan tạo nghệ tưởng thật đến. Tân Hộ Pháp cũng tán thưởng gật đầu, có thể tại bị quấy rầy tình huống dưới luyện chế thành công đan này, đúng là không dễ. Cố Uyên không có nhiều lời, mang theo mọi người đi tới Trang Hiểu Mộng gian phòng. Đẩy cửa ra, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc đập vào mặt. Trên giường, Trang Hiểu Mộng lặng lặng nằm, nguyên bản mượt mà gương mặt đã lõm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chỉ có yếu ớt hô hấp chứng minh nàng còn sống. Cố Uyên đi đến trước giường, nhẹ nhàng đỡ dậy Trang Hiểu Mộng, đem hoàn hồn đan để vào trong miệng nàng, sau đó bàn tay dán tại nàng phía sau lưng, chậm rãi đưa vào chân khí, trợ giúp thôi hóa dược lực. Gian phòng bên trong lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngừng thở, khẩn trương chờ đợi. 10 hơi, 20 hơi thở. Một khắc đồng hồ trôi qua, Trang Hiểu Mộng vẫn không có động tĩnh. Cố Uyên cái trán chảy ra mồ hôi mịn, nhưng trên tay chân khí chuyển vận không chút nào giảm. Hiểu Mộng, Hiểu Mộng, Cố Uyên nhẹ giọng kêu gọi, thanh âm bên trong mang theo trước nay chưa từng có ôn nhu. Đột nhiên, Trang Hiểu Mộng lông mi nhẹ nhàng chấn động một cái. Có phản ứng. Liễu Kình Tiên kích động thấp giọng hô, bị Phương Thiên Hỏa một tay bịt miệng. Trang Hiểu Mộng chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ đang giãy giụa muốn tỉnh lại. Lại sau một lúc lâu, con mắt của nàng rốt cục chậm rãi mở ra, lộ ra một đôi mê mang con người. Ta, đây là âm phủ sao? Trang Hiểu Mộng thanh âm suy yếu đến như là muỗi bo thiền, nàng nhìn xem Cố Uyên, trong mắt tràn đầy hoang mang, ngươi cũng không có trốn qua Sở gia truy sát. Cố Uyên cái mũi chua chua, suýt nữa rơi lệ. Hắn nói khẽ, chúng ta đều còn sống. Sở gia đã không tồn tại nữa. Trang Hiểu Mộng giật mình, tựa hồ không thể tin được. Cố Uyên liền đưa nàng hôn mê sau chuyện phát sinh một đường tới, mình như thế nào đột phá thiên nhân cảnh, như thế nào huyết tẩy Sở gia báo thù, lại như thế nào tìm kiếm khắp nơi linh dược vì nàng luyện chế hoàn hồn đan. Ngươi thật, diễn Sở gia. Trang Hiểu Mộng trong mắt lệ quang lấp lóe, đã coi chấn kinh, lại hổ thẹn dây dứt, đều tại ta quá yếu, liên lụy ngươi. Đừng nói như vậy. Cố Uyên lắc đầu, thanh âm kiên định, nếu không phải ngươi động thân cứu giúp, ta sớm đã mệnh tang hoàn toàn. Phần ân tình này, ta Cố Uyên vĩnh thế không quên. Trang Hiểu Mộng mặt tái nhợt nổi lên hiện một vòng đỏ ửng, nàng thử giật giật thân thể, phát hiện suy yếu đến nỗi ngay cả đưa tay đều khó khăn. Đừng nóng nổi. Cố Uyên trấn an nói, ngươi hôn mê quá lâu, thân thể cần thời gian khôi phục. Ta sẽ vì ngươi điều phối đan dược, trong vòng 3 tháng, định để ngươi trở lại đỉnh phong. Trang Hiểu Mộng nhu thuận gật đầu, trong mắt tràn đầy tín nhiệm. Sở gia, thật không tìm đến qua phiền phức. Nàng vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi thăm. Cố Uyên trong mắt lóe lên một tia lanh ý, từ trên xuống dưới nhà họ Sở hơn 300 miệng, không một sống sót. Ngươi an tâm dưỡng thương, cái khác không cần phải lo lắng. Trang Hiểu Mộng hít sâu một hơi, hiển nhiên không nghĩ tới Cố Uyên ra tay như thế ngoan tuyệt. Nhưng nghĩ lại Sở gia Sở Tác Sở Vi, lại cảm thấy quả báo của bọn hắn. Tốt, Hiểu Mộng vừa tỉnh, cần nghỉ ngơi. Kỳ Lăng Xương hợp thời mở miệng, tất cả mọi người ra ngoài đi. Đám người nhao nhao lui ra khỏi phòng, chỉ để lại hai tên thị nữ chiếu cố Trang Hiểu Mộng. Chương 112, hai tộc cướp người. Chương 112, hai tộc cướp người ra tiểu viện. Thần hộ pháp cảm thán nói, chú ý tiểu hữu trọng tình trọng nghĩa, vì bằng hữu không tiếc mạng sống, thật là khiến người khâm phục. Linh lão cũng gật đầu phụ họa, Trang cô nương có thể giao cho bằng hữu như vậy, là phúc khí của nàng. Cố Uyên lắc đầu, nàng liệu mình cứu giúp, phần ân tình này há lại chỉ là đan dược có thể báo đáp. Đêm đó, Thiên Uyên cứ điểm vì Trang Hiểu Mộng thức tỉnh cử hành cỡ nhỏ yến hội. Tân hộ pháp cùng Ninh lão cũng đáp ứng lời mời có mặt, trong bữa tiệc ăn uống linh đình, bầu không khí nhiệt liệt. Cố Uyên, chúng ta so chiêu một chút, ta xem một chút mình trạng thái khôi phục được như thế nào. Trang Hiểu Mộng hoạt động cổ tay, trong mắt lóe ra kích động quan mang. Cố Uyên thả ra trong tay dược thảo, nhìn trước mắt cái này mới vừa từ kề cận cái chết trở về nữ hài. Sắc mặt của nàng vẫn có chút tái nhợt, nhưng trong mắt quật cường cùng ngày xưa không khác. Hắn hiểu được, Trang Hiểu Mộng sau khi tỉnh lại phát hiện Lục Thiếu Lâm bọn người thực lực đột nhiên tăng mạnh, trong lòng khó tránh khỏi có chênh lệch cảm giác. Tốt, điểm đến là dừng. Cố Uyên gật đầu, mang theo nàng đi vào Thiên Nguyên cứ điểm hậu viện luyện võ tràng. Trời chiều đem hai người cái bóng kéo đến rất dài, gió nhẹ lướt qua, mang đến một chút hơi lạnh. Trang Hiểu Mộng hít sâu một hơi, bày ra thức mở đầu. Mặc dù mấy tháng chưa từng vận dụng chân khí, nhưng động tác của nàng y nguyên tiêu chuẩn trôi chảy, chỉ là hơi có vẻ không lưu loát. Bắt đầu đi. Cố Uyên mỉm cười, áp chế tu vi đến cùng nàng tương đương trình độ. Trang Hiểu Mộng trong mắt tinh quang lóe lên, thân hình như yến lướt đi, một trường thẳng đến Cố Uyên ngực. Cố Uyên nghiêng người né qua, trở tay đón đỡ, hai người trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Theo đối luyện tiến hành, Trang Hiểu Mộng động tác càng ngày càng trôi chảy, chiêu thức ở giữa dính liền cũng càng phát ra tự nhiên. Nha đầu này, thiên phú không tồi. Tân hộ pháp chẳng biết lúc nào xuất hiện tại tường biện một bên, cầm trong tay cái đỏ rực linh quả gặm. Linh lão cũng dạo bước mà đến, khép mắt quan sát, chiêu thức ở giữa có chú ý tiểu hữu cái bóng, xem ra bình thường không ít học trộm. Giữa sân, Trang Hiểu Mộng một cái xoay người, đùi phải như roi quét ngang. Cố Uyên đưa tay đón đỡ, lại kinh ngạc phát hiện một kích này lực đạo viễn siêu mong muốn, chấn động đến cánh tay hắn hơi tê dại. Càng làm hắn hơn ngoài ý muốn chính là, Trang Hiểu Mộng chân khí bên trong tựa hồ sen lẫn một tia đặc thù khí tức, lăng lệ mà kiên quyết. A! Tần Hộ Pháp đột nhiên dừng lại nhấm ướt, con mắt trừng đến căng tròn. Thà lao trong tay quả lệch cạch rơi trên mặt đất, thất thanh nói, "Này khí tức." Cố Uyên cũng đã nhận ra dị thường. Trang Hiểu Mộng đan điền phảng phất thức tỉnh mãnh thú, chân khí lưu chuyển ở giữa mang theo một loại phá khai thiên địa khí thế. Chiêu thức của nàng rõ ràng thường thường không có gì lạ, lại bởi vì cái này đặc thù khí tức mà uy lực tăng gấp bội. Lại đến, Trang Hiểu Mộng tựa hồ cũng cảm nhận được thể nội biến hóa, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Nàng song trưởng giao thoa, chân khí ở trong kinh mạch trào lên, lại lòng bàn tay ngưng tụ ra một tầng nhàn nhạt ngân quang. Cố Uyên không dám kinh thường, chăm chú ứng đối. Hai người lại giao thủ hơn 10 chiêu, Trang Hiểu Mộng càng đánh càng hăng, cuối cùng lại làm cho Cố Uyên không thể không tăng lên tới thần ý cảnh thực lực mới đứng vững cục diện. Ngừng. Cố Uyên đột nhiên triệt thoái phía sau mấy bước, đưa tay ra hiệu. Trang Hiểu Mộng tu thế, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, nhưng trên mặt lại mang theo hưng phấn đỏ ửng, ta cảm giác giống như không giống nhau lắm. Tân hộ pháp cùng Ninh lão đã vọt tới giữa sân, một trái một phải bắt lấy Trang Hiểu Mộng cổ tay, hai đạo thần thức đồng thời thăm dò vào trong cơ thể nàng. Đạo chi chân khí, thật là đạo chi chân khí. Tần Hộ Pháp kích động đến râu ria thẳng run. Linh lão cũng khó nén chân kinh, trước khi hôn mê trận kia tử chiến, lại để cho nàng tại giữa sinh tử gieo xuống đạo tâm. Cố Uyên không hiểu ra sao, hai vị tiền bối, cái gì là đạo chi chân khí? Tần Hộ Pháp bung ra trang hiểu một tay, hưng phấn đi qua đi lại, đạo chi chân khí là tu sĩ tại cực độ chuyên chú hoặc sống chết trước mắt, đem tự thân tín niệm cùng thiên địa cộng minh mà sinh ra đặc thù chân khí. Người sở hữu tốc độ tu luyện viễn siêu thường nhân, lại chân khí uy lực tăng gấp bội. Nói đơn giản, Linh lão tiếp lời đầu, con mắt từ đầu đến cuối không có rời đi trang hiểu ngộng, chính là nàng tại cứu ngươi cuộc chiến đấu kia bên trong, ôm hẳn phải chết quyết tâm, loại này kiên quyết tinh thần trong lúc vô tình phù hợp thiên đạo, tại đan điền gieo đạo trùng. Trang hiểu ngộng nháy mắt to, cúi đầu nhìn nhìn bàn tay của mình, cho nên, đây là chuyện tốt. Nào chỉ là chuyện tốt. Tần Hộ Pháp kích động đến thanh âm cũng thay đổi điều, có được đạo chi chân khí người, chỉ cần không chết yếu, tương lai thành tựu thấp nhất cũng là động hư cảnh. Ta khí các 300 năm qua cũng chỉ đi ra hai vị dạng này thiên tài. Linh lão không cam lòng yếu thế, chúng ta Lý tộc mặc dù chỉ có một vị, nhưng bây giờ đã là Bắc Linh giới cường giả đỉnh cao. Nha đầu, ngươi như đến Lý tộc, lão phu tự thân vì ngươi dẫn tiến tộc trưởng, tài nguyên vì ngươi chọn tuyển. Đánh rắm. Tần Hộ Pháp trợn mắt tròn xoe, rõ ràng là ta phát hiện trước. Nha đầu, khí các tiên công đoán thể quyết thích hợp nhất rèn luyện đạo chi chân khí, ngươi đến ta khí các, lão phu cam đoán ngươi trong vòng 30 năm bước vào động hư. 30 năm? Ta Lý tộc Huyền Thiên Tâm Pháp 25 năm là đủ. Ta khí các có thất giai luyện khí sư, nhưng vì ngươi chế tạo riêng bản mệnh pháp bảo. Ta Lý tộc có thất giai đan sư, nhưng vì ngươi luyện chế chuyên môn linh đan. Hai vị lão giả tranh đến mặt đỏ tới mang tai, nước miếng văng tung tóe, mắt thấy liền muốn ra tay đánh nhau. Cố Uyên vội vàng cắm vào giữa hai người, hai vị tiền bối tỉnh táo. Việc này nên do chính hiểu ngộng quyết định. Trang hiểu ngộng bị bất thình lình nhiệt tình hù dọa, vô ý thức hướng Cố Uyên sau lưng né tránh. Nàng vụng trộm kéo Cố Uyên góc áo, nhỏ giọng nói, "Ta không muốn rời đi Thiên Uyên." Hai vị lão giả vội vàng hướng Cố Uyên nháy mắt, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng thần cầu. Cố Uyên hiểu ý, quay người đối Trang Hiểu Ngộng ôn thanh nói, "Hiểu Ngộng, Bắc Linh giới tài nguyên tu luyện sát thực viễn siêu thiên võ viện. Huống hồ nửa năm sau, ta cùng Tiên Nguyên đám người cũng sẽ tiến quân Bắc Linh giới. Ngươi đi đầu một bước, chính tốt nhưng cho là chúng ta tìm hiểu tình huống, tương lai cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau." Trang Hiểu Ngộng cắn môi dưới, trong mắt lóe lên một chút do dự, "Ngươi thật sẽ đi Bắc Linh giới sao?" Cố Uyên trịnh trọng gật đầu, "Ta cam đoan với ngươi, trong vòng nửa năm, tất đến Bắc Linh giới cùng ngươi tụ hợp." Đạt được cái hứa hẹn này, Trang Hiểu Ngộng thần sắc rõ ràng vui lòng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hai vị lão giả, nói khẽ, "Kia ta nên lựa chọn nhà ai đâu?" Linh lão nghe vậy lại hỉ, lập tức tiến lên một bước, đưa tóc cực nhanh nói ra, "Trang cô nương như đến ta Lý tộc, có thể hưởng đích hệ tử đệ lãnh ngộ. Lý tộc trong tàng kinh các có rất nhiều thiên giai, thiên nhân võ kỹ, biểu hiện đột xuất người càng có cơ hội tiếp xúc linh giai võ kỹ. Ngoài ra, tộc ta phong vân bí cảnh mỗi 3 năm mở ra một lần, có thể trợ ngươi trong vòng nửa năm bước vào thiên nhân cảnh, trong vòng 10 năm bảo đảm ngươi đi vào động hư." Tần Hộ Pháp lạnh hừ một tiếng, không cam lòng yếu thế, khí các tại Bắc Linh giới thế nhưng là số 1 số 2 thế lực lớn, tài nguyên tu luyện mạnh hơn Lý tộc được nhiều. Trang nha đầu như đến ta khí cát, thiên nhân công pháp tùy ngươi chọn tuyển, lão phu tự mình dẫn ngươi đi bảo khố chọn lựa tiện tay binh khí. Hắn đáp ý lườm Linh lão một chút, kia nhưng đều là có thể để cho Bắc Linh giới chấn động thần binh lợi khí. Cố Uyên nghe được giật mình trong lòng. Xích Tiêu Quốc thiên nhân võ kỹ vốn là thưa thớt, linh giai võ kỹ càng là hư vô mờ mịt. So sánh với, Tần Hộ Pháp mở ra điều kiện sát thực càng thêm mê người, thiên nhân võ kỹ tùy ý chọn, còn phụ tặng thần binh lợi khí. Trang Hiểu Ngộng hiển nhiên cũng tâm động, nàng do dự một chút, cuối cùng quyết định, "Ta muốn đi khí cát." "Tốt, tốt." Tần Hộ Pháp mặt mày hớn hở, Dương Dương đắc ý bước dầu, Trang nha đầu tiền phú thượng đẳng, thêm chút bồi dưỡng, nhất định có thể bị chân Bắc Linh giới. Hắn cố ý để cao âm lượng, tức giận đến Linh lão sắc mặt biến thành màu đen. Cố Uyên thấy thế, đội vàng an ủi Linh lão, "Tiền bối đừng nội, Thiên Uyên bên trong còn có không ít hạt giống tốt." "Hừ." Linh lão lạnh hừ một tiếng, sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Trang Hiểu Ngộng nhìn xem Linh lão thất lạc dáng vẻ, trong lòng có chút không đành lòng. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, nói khẽ, "Đúng rồi, Tạ Hồng Diên tiên phú cũng rất tốt. Vũ khí của nàng thi triển tốc độ so với thường nhân nhanh nhiều gấp ba." "Cái gì?" Linh lão cùng Tần Hộ Pháp đồng thời lên tiếng kinh hô, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Cố Uyên gật đầu chứng thực, xác thực như thế. Tạ Hồng Diên võ kỹ thi triển tốc độ viễn siêu thường nhân, mà lại độ chính xác cực cao. Linh lão lập tức mừng rỡ, vội vàng nói, "Mau dẫn lão phu đi gặp vị này Tạ cô nương." Trang Hiểu Ngộng vừa mới chuẩn bị dẫn đường, Linh lão liền hung tợn trừng Tần Hộ Pháp một chút, "Lão giả, lần này ngươi cũng đừng cùng ta cướp người." Tần Hộ Pháp sủi cười một tiếng, "Ai mà thèm. Bất quá nếu như các ngươi Lý tộc ghét bỏ nhân tài, cứ việc đưa tới ta khí cát, lão phu chiếu đơn thu hết." Đánh rắm. Linh lão tức giận đến râu ria thẳng về lên, "Tạ Hồng Diên ta Lý tộc chắc chắn phải có được. Vậy liền xem ai bản lĩnh lớn." Tần Hộ Pháp không cam lòng yếu thế. Hai người ngươi một lời ta một câu, tranh đến mặt đỏ tới mang tai, ai cũng không chịu nhượng bộ. Cố Uyên cùng Trang Hiểu Ngộng nhìn nhau cười một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ. Chương 113, nói là làm chương 113, nói là làm hai vị tiền bối Cố Uyên vừa định quên giải, Trang Hiểu Ngộng đã lặng lẽ chạy đi. Không bao lâu, nàng lôi kéo Tạ Hồng Diên cổ tay bước nhanh đi tới. Tạ Hồng Diên không hiểu ra sao, tóc đỏ ở dưới ánh tà dương như ngọn lửa nhảy lên, "Hiểu Ngộng, vội vã như vậy gọi ta tới làm cái gì?" Trang Hiểu Ngộng cười thân bí, chỉ hai vị lão giả, "Hai vị này là Bắc Linh giới tới tiền bối, muốn nhìn ngươi một chút thực lực." Linh lão nghe vậy lập tức đình chỉ cái lộn, ánh mắt như điện quét về phía Tạ Hồng Diên. Thiếu nữ dáng người cao gầy, khuôn mặt như vẽ, mặc dù không kịp Trang Hiểu Mộng như vậy kinh diễm, lại tự có một cô hiên ngang khí khái hào hùng. Tiểu cô đương, Ninh Lão bước dâu, trong mắt tinh quang lấp lóe, hướng lao phu tiến công, dùng ngươi sở trường nhất võ kỹ. Tạ Hồng Diên nghi hoặc nhìn về phía Cố Uyên, cái sau gật đầu nói, buông tay buông chân, không cần cố kỵ. Mặc dù không rõ nội tình, nhưng Tạ Hồng Diên xưa nay dứt khoát, không nói hai lời liền phóng tới Ninh Lão. Nàng lên tay chính là hai cái đấm thẳng, quyền phong gào thét, lại trong không khí lưu lại nhàn nhạt tàn ảnh. A, Ninh Lão khẽ di một tiếng, thân hình hơi nghiêng tránh đi. Hắn vốn cho rằng Thiên Uyên chỉ có Trang Hiểu Mộng là cách đấu cao thủ, không nghĩ tới cái này thiếu nữ tóc đỏ quyền pháp cũng bén nhọn như vậy, chiêu thức ở giữa lại cùng Cố Uyên giống nhau đến mấy phần chỗ. Ninh Lão trong lòng hơi động, hẳn là các nàng sư xuất đồng môn. Hắn không khỏi nhìn nhiều Cố Uyên một chút, thầm nghĩ tiểu tử này chẳng lẽ còn tinh thông dạy bảo chi thuật. Để tránh lấy lớn hiếp nhỏ chi ngại, Ninh Lão đem thực lực áp chế đến thần ý cửu trọng, cùng Tạ Hồng Diên triển khai đối luyện. Nhưng mà vừa giao thủ một cái, hắn liền ngầm kêu không tốt. Tạ Hồng Diên thế công như mưa to gió lớn, mỗi một quyền mỗi một chân đều tinh chuẩn tàn nhẫn, góc độ xảo trá đến cực điểm. Ninh Lão tuy có trăm năm kinh nghiệm chiến đấu, lại nhất thời khó mà áp chế. Sáu chiêu qua đi, Tạ Hồng Diên đột nhiên biến chiêu, hưu quyền mang theo chói hai tiếng xé gió thẳng đến Ninh Lão mặt. Ninh Lão con ngươi đột nhiên co lại, trong lúc đội vã chỉ tới kịp giơ cánh tay lên đón đỡ. Một quyền này tốc độ nhanh chóng, viễn siêu hắn dự phán, chấn động đến cánh tay hắn run lên. Ninh Lão vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là Tạ Hồng Diên thực lực mạnh mẽ như vậy, vui chính là lại phát hiện một vị thiên tài. Hắn đang muốn mở miệng tán thưởng, Tạ Hồng Diên cũng đã lại lần nữa công tới. Tiếp xuống tràng diện làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Tạ Hồng Diên võ kỹ giống như thủy triều liên miên bất tuyệt, một chiêu nhanh hơn một chiêu. Ninh Lão bị đánh đến liên tục lùi về phía sau, cái chán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Mười chiêu qua đi, hắn lại hoàn toàn lâm vào bị động phòng thủ, ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Cái này Tân Hộ Pháp thấy nghẹn họng nhìn chân chối, Ninh Lão đầu tốt xấu là động hư cảnh cường giả, lại bị một cái thần ý võ giả bước đến trình độ như vậy. Cố Uyên trong mắt cũng hiện lên kinh ngạc. Hắn biết Tạ Hồng Diên thiên phú bất phàm, lại không nghĩ rằng mạnh đến loại trình độ này. Rốt cục, tại thứ 23 chiêu lúc, Ninh Lão rốt cuộc chống đỡ không được, không thể không tăng lên tới thiên nhân cảnh thực lực, một cỗ khí thế bàng bạc đống nhiên bộc phát, đem Tạ Hồng Diên chấn lùi lại mấy bước. Ngừng. Ninh Lão đưa tay ra hiệu, mặt mo nóng bỏng. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, mình lại bị một cái thần ý võ giả bức có phải hay không không sử dụng thiên nhân lực lượng. Tân Hộ Pháp tựa hồ đã nhận ra dị dạng, đi đến Tạ Hồng Diên bên cạnh, ra hiệu đừng lộn xộn, phân ra một tia chân khí rót vào trong cơ thể nàng. Rất nhanh, Tân Hộ Pháp kinh ngạc há to miệng. Linh cơ đan điền. Tân Hộ Pháp nghẹn ngào kêu lên. Ừm. Ninh Lão kinh hô một tiếng, cùng Tân Hộ Pháp đồng dạng bắt lấy Tạ Hồng Diên cánh tay, nhắm mắt cẩn thận dò xét. Tân Hộ Pháp, cái gì là linh cơ đan điền? Cố Uyên hỏi. Tân Hộ Pháp nhìn về phía Tạ Hồng Diên, hỏi, ngươi có phải hay không khi còn bé tu luyện, tấn thăng tốc độ liền nhanh hơn người khác, nhưng theo tuổi tác tăng trưởng, tốc độ tu luyện rất chậm. Đồng dạng tiến giai, người khác cần 10 viên thuốc liền có thể tiến giai một lần, ngươi cần 50 mai thậm chí 100 mai. Tạ Hồng Diên mở to hai mắt nhìn, nhẹ gật đầu, đỏ mặt nói, đúng là dạng này, tu luyện tới huyền cương về sau, đan dược với ta mà nói tác dụng cũng không phải là rất lớn. Có một đoạn thời gian, ta đều hoài nghi chính mình có phải hay không cách nào hấp thu dược lực. Cũng may gia nhập Thiên Nguyên về sau, đan dược cung ứng tương đối đủ, tiến giai tốc độ không có rơi xuống. May mắn ngươi vận khí không tệ, nếu là chưa đi đến nhập Thiên Nguyên, ngươi tiến giai phải gặp giả tội đi. Tân Hộ Pháp cảm thán nói. Linh cư đan điền đối đan dược nhu cầu lượng như thế lớn, có chỗ tốt gì sao? Cố Uyên lại hỏi. Linh lão giờ phút này cũng kiểm tra hoàn tất, ra giải thích do nói, mặc dù đối đan dược lượng tiêu hao lớn, nhưng cũng không thể nói lãng phí tài nguyên. Linh cư đan điền bản thân liền cần đại lượng linh khí trèo chống tu luyện. Nếu như đan dược có thể cung ứng được, có được linh cư đan điền võ giả sẽ rất ít xuất hiện bình cảnh, ngày sau thành tựu đồng dạng bất khả hạ lượng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng nếu như đan dược cung ứng không được, có được loại thể chất này rất có thể kẹt tại nguyên cương, cả đời đều khó mà tiến thêm. Thực lực giống nhau, linh cư trong đan điền có thể chứa đựng, bộc phát linh khí so với bình thường người muốn bao nhiêu, mà lại chân khí bộc phát ra tốc độ cũng so những người khác nhanh. Đây cũng là vì cái gì Tạ Hồng Diên võ kỹ có thể tùy tiện nhanh người khác một bước trọng yếu nguyên nhân. Cố Uyên bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Tạ Hồng Diên ánh mắt nhiều hơn mấy phần hiểu rõ. Khó trách nàng lúc chiến đấu luôn có thể đoạt chiếm tiên cơ, nguyên lai là thể chất đặc thù. Tạ cô nương lưu tại Thiên Nguyên thích hợp nhất. Cố Uyên trầm ngâm nói, chúng ta có sung túc đan dược cung ứng. Đan dược tính là gì? Tân Hộ Pháp vung tay lên, đánh gãy Cố Uyên, khí cắt có thể vô hạn lượng cung ứng lục giai trở xuống đan dược. Tạ nha đầu như đến khí cắt, lão phu tự thân vì ngươi lựa chọn thích hợp linh cư đan điển công pháp. Ninh lão không cam lòng yếu thế, lý tộc kho tàng thiên giai võ kỹ tùy ngươi chọn tuyển. Còn có đặc biệt nhằm vào thể chất đặc thù tu luyện bí cảnh. Tạ Hồng Diên bị bất thình lình nhiệt tình làm cho không biết làm sao, nàng lui lại một bước, kiên định lắc đầu, đa tạ hai vị tiền bối hậu ái, nhưng Cố sư minh đối ta có ân, ta không sẽ rời đi Thiên Uyên. Cố Uyên trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là khuyên nhủ, Hồng Diên, Bắc Linh giới tài nguyên sát thực càng thích hợp ngươi phát triển. Ta đáp ứng ngươi, trong vòng nửa năm, tất đến Bắc Linh giới cùng các ngươi tụ hợp. Trang Hiểu Mộng cũng tới trước giữ chặt Tạ Hồng Diên tay, đúng vậy a Hồng Diên, chúng ta cùng đi Bắc Linh giới, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tạ Hồng Diên trong mắt lóe lên vẻ dãy rủa, nàng nhìn một chút Cố Uyên, lại nhìn một chút Trang Hiểu Mộng, thấp giọng nói, thế nhưng là Thiên Nguyên là nhà của chúng ta a. Thà gia nhãn châu xoay động, đột nhiên nói, Tạ cô nương gia nhập Thiên Nguyên không có nghĩa là không thể gia nhập Lý tộc, chỉ cần tâm hệ Lý tộc, người ở chỗ nào cũng không trọng yếu. Tân Hộ Pháp nghe vậy cười lạnh, Linh lao đầu, ngươi bản tính này đánh cho thật vang. Tạ nha đầu, đừng nghe hắn, đến khí các mới có thể phát huy ngươi toàn bộ tiềm lực. Tạ Hồng Diên lại nhìn về phía Trang Hiểu Mộng, "Hiểu Mộng, ngươi quyết định đi đâu?" Ta Trang Hiểu Mộng trừng mắt nhìn, "Ta muốn đi khí các nhìn xem." "Vậy ta cũng đi khí các." Tạ Hồng Diên lập tức nói. Tân Hộ Pháp lập tức mặt mày hớn hở, đắc ý nhìn về phía Ninh lão. Cái sau như bị sét đánh, che ngực rút lui hai bước, một mặt thụ thương biểu lộ. "Lão phu, lão phu đây là tạo cái gì nghiệt?" Ninh lão ai thán nói, thật vất vả phát hiện hai mầm mống tốt, đều bị Tần lão quỷ thiệt hồ. Tân Hộ Pháp cười vô Ninh lão bả vai, "Lão Ninh à, điều này nói rõ khí các so Lý tộc càng có lực hấp dẫn mà." Ninh lão hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu đối Cố Uyên nói, "Cố tiểu tử, trong vòng nửa năm ngươi nếu không đến Bắc Linh giới, lão phu liền tự mình đến Xích Tiêu quốc bắt người." Cố Uyên trịnh trọng gật đầu, "Tiền bối yên tâm, Cố mỗ nói là làm." Chương 114, phát triển quy hoạch. Chương 114, phát triển quy hoạch. Sáng sớm hôm sau, Thiên Võ viện trước sân môn, sương sớm lượn lờ. Cố Uyên đứng chắc tay, nhìn xem Linh lão cùng Tần Hộ Pháp riêng phần mình tế ra một chiếc tỏa ra ánh sáng lung linh phi thuyền. Trang Hiểu Ngộng cùng Tạ Hồng Diên đứng ở một bên, hốc mắt ửng đỏ. "Cố sư huynh, ngươi nhất định phải tới Bắc Linh giới tìm chúng ta." Tạ Hồng Diên nắm chặt nắm đấm, thanh âm có chút phát run. Trang Hiểu Ngộng thì trực tiếp nhào vào Cố Uyên trong ngực, nước mắt làm ướt vạt áo của hắn, "Nửa năm." Nói xong nửa năm, Cố Uyên vỗ nhẹ phía sau lưng nàng, ôn thanh nói, "Yên tâm, ta Cố Uyên nói được thì làm được." Tần Hộ Pháp vuốt râu cười nói, "Chú ý tiểu hữu, lão phu tại Bắc Linh giới chờ ngươi. Đến lúc đó định phải thật tốt luận bàn một phen." Linh lão dù chưa đạt được ngưỡng mộ trong lòng đệ tử, nhưng cũng cởi mở nói, "Cố tiểu tử, đừng quên chuyện ngươi đáp ứng." Phi thuyền chậm rãi lên không, dưới ánh chiều dương lóe ra hào quang chói sáng. Cố Uyên mắt đưa bọn hắn đi xa, thẳng đến hóa thành chân trời hai cái chấm đen, mới thu hồi ánh mắt, "Nên chuẩn bị đi hoàng thành." Hắn tự lẩm bẩm, quay người đi hướng đan phòng. Bên trong đan phòng, Cố Uyên lấy ra cựu chuyển trở lại sinh đan đan phương, cẩn thận nghiên cứu. Cái này mai ngũ giai đan dược độ khó luyện chế cực cao, cho dù lấy hắn kinh nghiệm tiếp trước cũng không dám khinh thường. Linh tâm mã não, ngàn năm tuyết liên, huyền âm linh chi, Cố Uyên từng cái thanh chút dự tài, xác nhận không sai về sau, hít sâu một hơi, cựu tiêu huyết sát chân khí chậm rãi vận chuyển. Lên. Cựu long đỉnh ứng thanh lơ lửng, thân đỉnh long văn nổi lên hồng quang nhàn nhạt. Cố Uyên hai tay kết ấn, từng đạo chân khí đánh vào trong đỉnh nhiệt độ dần dần lên cao. Dương liệu tại tinh chuẩn khống chế hạ theo thứ tự nhập đỉnh, bị khác biệt nhiệt độ chân khí bao khỏa rèn luyện. Cố Uyên hết sức chăm chú, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Ba canh giờ qua khứ, dương liệu tinh hoa đã tinh luyện hoàn tất, tiến vào mấu chốt nhất tan đan giai đoạn. Ngưng. Cố Uyên khẽ quát một tiếng, trong đỉnh dược dịch bắt đầu xoay tròn ngưng tụ. Hai tay của hắn như xuyên hoa hồ điệp, kết xuất mấy chục đạo phức tạp ấn quyết, mỗi một đạo đều khống chế tinh chuẩn lấy đan dược thành hình tiết tấu. Đột nhiên, thân đỉnh chấn động kịch liệt, một cỗ cường bạo năng lượng ba động truyền ra. Cố Uyên ánh mắt ngưng tụ, biết đây là đan dược sắp thành hình dấu hiệu. Định. Hắn cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ở trên đỉnh. Cửu Long đỉnh lập tức hồng quang đại thịnh, chín con rồng bắn phảng phất sống lại, tại thân đỉnh du đậu. Cơn bạo năng lượng bị ngạnh sinh sinh áp chế, dần dần hướng tới bình ổn. Lại qua nửa canh giờ, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc tràn ngập toàn bộ đan phòng. Cố Uyên trong mắt tinh quang lóe lên, một trường vô hướng nắp đỉnh. Mở. Nắp đỉnh ứng thanh bay lên, một viên toàn thân tử bánh đan dược phóng lên tận trời, bị Cố Uyên một phát bắt được. Đan dược vào tay ôn nhuận, mặt ngoài có chín đạo thiên nhiên đường vân, tản ra cường đại sinh cơ ba động. Xong rồi. Cố Uyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Càng làm cho hắn vui mừng chính là chủ dược tài linh tâm mã não chỉ dùng một nửa, còn lại đầy đủ hắn sau này sử dụng. Đi ra đan phòng, đã là ngày kế tiếp giữa trưa. Liêu Kình Thiên không biết ở ngoài cửa đợi bao lâu, gặp hắn ra lập tức tiến lên trước, "Lão đại, luyện bảo bối gì?" Cố Uyên đem đan dược thu hồi, cười nói, "Đáp ứng bằng hữu đan dược, vừa bạn mang đến hoàn thành." "Đúng rồi." Liêu Kình Thiên vỗ hót một cái, "Viện trưởng đại nhân để ngươi sáng sớm ngày mai đi tìm hắn." Hai người vừa đi vừa nói, đi vào Thiên Nguyên cứ điểm. Liêu Kình Thiên lấy ra sổ sách, hương phấn nói, "Lão đại, chúng ta bước đầu tiên quét ngang Thiên Võ viện luyện đan bang phái đã hoàn thành. Bước thứ hai tiến về Hắc Lân Thành phát triển cũng rất thành công." Hắn lật ra sổ sách, chỉ vào phía trên số lượng, Hắc Lân Thành nhân khẩu gần 100 vạn, đối đan dược nhu cầu lượng to lớn, buôn bán ngạch đã cùng Thiên Võ viện ngang hàng. Hội viên chế độ hiệu quả cực kỳ tốt, dược liệu thu thập cũng rất khả quan, còn chiêu đến 13 tên luyện đan sư. Cố Uyên thỏa mãn gật đầu, làm tốt lắm. Bước kế tiếp có kế hoạch gì? Liêu Kình Tiên gãi đầu một cái, có chút xoắn xuýt, ta đang suy nghĩ là từ nhỏ thành thị từng bước phát triển, vẫn là trực tiếp vào cuộc đại địa phương. Cố Uyên trầm tư một lát, phân tích nói, địa phương nhỏ thường thường có cố định đan dược thế lực chiếm cứ, thế lực mới rất khó chen chân. Thành phố lớn mặc dù cạnh tranh kịch liệt, nhưng tương đối công bằng, thế lực mới ngược lại dễ dàng bị xem nhẹ, chính dễ dàng thừa cơ dựng cơ sở công trình. Lão đại là nói Liêu Kình Thiên nhãn tình sáng lên, trực tiếp tiến quân hoàn thành. Hoàn thành đúng là cái lựa chọn tốt. Cố Uyên gật đầu, mặc dù mục tiêu lớn chút, nhưng tiềm lực phát triển to lớn. Liêu Kình Thiên hưng phấn xoa xoa tay, ta chính có ý đó. Hoàn thành nhân khẩu ngàn vạn, quyền quý tụ tập, đối cao giai đan dược nhu cầu tràn đầy. Nếu có thể đứng vững gót chân, phóng xạ xung quanh sẽ đơn giản hơn nhiều. Hắn lấy ra địa đồ, chỉ vào hoàng thành tây khu, nơi này thương nhân tụ tập, nhưng đan dược phô đa số danh tiếng lâu năm, giá cả đắt đỏ. Chúng ta có thể chủ đánh tính so sánh giá cả, mở ra trước bên trong cấp thấp thị trường. Cố Uyên đồng ý nói, mạch suy nghĩ không tệ. Bất quá hoàng thành thế lực rắc rối phức tạp, làm việc cần cẩn thận. Ta minh bạch. Liêu Kình Tiên trịnh trọng gật đầu, mặt khác, ta cảm thấy chúng ta cần gia tăng một chút tam giai xúc tiến linh khí tăng trưởng đan dược, dạng này mới có thể mở ra các cấp độ tầng thị trường. Cố Uyên từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra mấy trường đan phương, đây là bốn loại tam giai, sáu loại nhị giai đan phương, ngươi cẩn thận phân phối sử dụng. Liêu Kình Thiên tiếp nhận đan phương, kích động đến tay đều có chút phát run, có những đan dược này, Thiên Nguyên tại Xích Tiêu Quốc sức cạnh tranh đầy đủ, nhất định có thể làm to làm mạnh. Nhanh đi mau lên. Cố Uyên cười nói, ta sẽ trước một bước đi hoàn thành, tham dò bên kia kinh doanh hoàn cảnh lại chuyển tin cho ngươi. Liêu Kình Thiên vỗ bộ ngực cam đoan, lão đại yên tâm, ta mau chóng an bài Thiên Võ Viện chuyện bên này vụ, chuẩn bị tiến về hoàn thành. Ngày thứ hai, Cố Uyên sớm đi vào Thiên Võ Viện quảng trường. Lý Triều Huy, nhị trưởng lão, Mực Lên trưởng lão cùng Kỷ Lăng Xương đã đang đợi, năm con toàn thân đen nhánh hắc hạc lặng lặng đứng thẳng, cánh chim tại nắng sớm bên trong hiện ra như kim loại quang trạch. Đi thôi, đi hoàn thành. Lý Triều Huy cười và nói, dẫn đầu nhảy lên một con hắc hạc phần lưng. Cố Uyên đạp vào hắc hạc, cảm nhận được dưới chân truyền đến trầm ổn lực lượng. Hắc hạc vỗ cánh mà lên, mang theo một trận tình phong, trong nháy mắt Thiên Võ Viện đã ở dưới chân biến thành một cái điểm nhỏ. Viện trưởng, lần này hành trình nhưng còn có những an bài khác. Cố Uyên đón tiếng gió gào thét hỏi. Lý Triều Huy ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, thái tử hội yến mời tứ phương quý khách, đến lúc đó có thể sẽ có xung đột. Hắn hạ giọng, hoàng thành thế lực phức tạp, học viện muốn bò giữ mình. Cố Uyên như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắc hạc tốc độ phi hành cực nhanh, núi non sông ngòi tại dưới chân phi tốc lui lại. Trên đường đi, đám người nghiên cứu thảo luận kiến thức võ đạo, ngược lại cũng không thấy tỉnh mịch. Hai ngày về sau, Lý Triều Huy chỉ về đằng trước trên đường chân trời mơ hồ có thể thấy được hình dáng, nhanh đến, ấn này tốc độ, chúng ta khả năng là cái thứ nhất đạt tới. Kỳ Lăng Xương giải thích nói, ba đại học viện khoảng cách hoàng thành cung cấp, xuất hành thời gian nhất trí. Đây là nho nhỏ đỏ sức. Nàng khẽ bước hắc hạc cái cổ, lần này xuất hành dùng hắc hạc đều là hắc hạc vương cấp bậc tốc độ so bình thường hắc hạc nhanh ba thành. Cố Uyên chính muốn đáp lại, đột nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Cẩn thận. Cố Uyên nghiêm nghị quát. Gần như đồng thời, Lý Triều Huy cũng phát giác được dị dạng, có địch nhân. Chương 115, phục kích chương 115, phục kích siêu siêu siêu, mấy đạo nhỏ xíu tiếng xé gió từ phía dưới trong rừng rậm truyền đến, số mũi tên nhọn xé rách không khí, gào thét mà tới. Tản ra. Lý Triều Huy hét lớn một tiếng, đám người lập tức chỉ huy hắc hạc phân tán tránh né. Cố Uyên cổ tay khẽ đảo, vô phong trọng kiếm đã ở tay, tinh chuẩn đẩy ra một chi bắn về phía hắc hạc con mắt mũi tên. Chú ý vô tất tiễn. Lý Triều Huy vừa dứt lời, mực đứng dậy hạ hắc hạc đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một chi cơ hồ trong suốt trường tiễn xuyên thấu bộ ngực của nó. Mực đứng dậy hình bất ổn, theo thụ thương hắc hạc hướng xuống rơi xuống. Cùng lúc đó, lại có 6 chi trường tiễn từ khác nhau góc độ phong tới, phong tỏa hắn chỗ có khả năng tránh né phương hướng. Trên đầu tiên hiện ra u lam quang mang, hiển nhiên ngâm kịch độc. Mặc trưởng lão cẩn thận. Cố Uyên hét lớn một tiếng, chỉ huy hắc hạc cấp tốc lao xuống. Nhưng vào lúc này, nhị trưởng lão tọa kỵ cũng trúng một tiễn, hắc hạc thống khổ dãy rủa lấy, thân thể bắt đầu hạ xuống. 6 chi trường tiễn giống như rắn độc phân biệt bắn về phía Cố Uyên, nhị trưởng lão cùng mực lên. Mực lên. Dưới thân có hay không hơi thở tiễn? Lý Triều Huy muốn rách cả mí mắt mà quát. Mực lên ở giữa không trung cưỡng ép xoay xoay người, trường đao trong tay vung đẩy, đánh gãy 2 chi trường tiễn. Khi hắn vung đao bổ về phía chi kia vô hình mũi tên lúc, thân đao truyền đến rung động dữ dội, chấn động đến chân khí của hắn tăng dã, thân hình ra tốc rơi xuống. Lại có mấy chi trường tiễn từ trong rừng rậm bắn ra, thẳng đến mực lên yếu hại. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Uyên treo ngược tại hắc hạc trên móng vuốt, vô phong trọng kiếm múa ra một mảnh kiếm mạc, tinh chuẩn đẩy ra tất cả đánh tới mũi tên. Đi lên bay. Lý Triều Huy tiếp được hạ xuống nhị trưởng lão, nghiêm nghị ra lệnh. Mực lên bị Cố Uyên hắc hạc tiếp được, sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi, đa tạ chú ý tiểu hữu cứu rút. Đến tột cùng là ai muốn tập kích chúng ta? Cố Uyên cau mày, ánh mắt như điện quét nhìn phía dưới rừng rậm. Lý Triều Huy sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, đi xuống xem một chút. Hắc hạc hạ thấp độ cao, vừa tiến vào tầm bắn phạm vi, lại là mấy chi trưởng tiễn gào thét mà tới. Lý Triều Huy hai tay huy động, hùng hậu chân khí hình thành bình chướng, đánh bay đánh tới mũi tên. Nhưng mà đối phương chiến thuật lập tức cải biến, mũi tên biến thành 3 chi liên phát, mỗi một tiễn đều mang kinh người lực xuyên thấu, lại mũi tên rõ ràng ngầm kịch độc, Lý Triều Huy nhất thời lại khó mà đột phá lưới tên lao xuống đi. Cố Uyên ngón tay giữa vung hắc hạc vật giao cho mực lên, ta đến hiệp trợ viện trưởng. Hai vị trưởng lão phụ trách tìm kiếm địch nhân chỗ ẩn nấp, tìm tới sau chúng ta cùng một chỗ tiêu diệt đối thủ. Dứt lời, không đám người phản ứng, hắn đã thả người nhảy lên, từ 100 mét không trung rơi thẳng xuống. Cố Uyên, Lý Triều Huy giận dữ, sợ cái này học viện đệ tử thiên tài xảy ra chuyện. Giữa không trung, Cố Uyên cựu tiêu huyết sát toàn bộ triển khai, thân hình như du long linh động. Hán tinh chuẩn đánh bay 3 chi đánh tới trường tiễn, thậm chí bằng vào thái cực chi tâm cảm ứng, một kiếm làm vỡ nát chi kia vô hình vô tức tiễn. Lý Triều Huy thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức yên lòng, hảo tiểu tử, phản ứng so lão phu còn nhanh. Hai người lúc lên lúc xuống, phối hợp an ý hướng rừng rậm tới gần. Trên mặt đất không ngừng truyền đến kim loại giao thoa thanh thúy thanh vang, mũi tên cùng binh khí va chạm hỏa hoa dưới ánh mặt trời lấp lóe. Theo cách xa mặt đất càng ngày càng gần, Cố Uyên bén nhạy phát giác được đối phương thế công trở nên càng thêm chặt chẽ. Bọn hắn muốn rút lui. Lý Triều Huy kinh nghiệm lão đạo, lập tức đánh giá ra địch nhân ý đồ, nhị trưởng lão, mực lên, chuẩn bị nên địch. Nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên sáng lên hoa văn phức tạp, một đạo đại trận lao nháy mắt mở ra, đem vương viên 100 mét bao phủ trong đó. Tam giai trận võ. Nhị trưởng lão cùng mực lên đồng thời nghẹn ngào kêu lên. 6 chi trường tiễn nương theo lấy 2 chi vô tức tiễn từ trong trận bắn ra, thẳng đến không trung hai người. Cố Uyên trong mắt tinh quang nổ bắn ra, cựu tiêu huyết sát toàn lực vận chuyển, chân đạp du long bộ như thiểm điện xung ra, vô phong trọng kiếm múa ra một mảnh kiếm mạc. Ken ken ken, liên tiếp tiếng va chạm giòn giã bên trong, Cố Uyên thành công đỡ được tất cả đánh tới mũi tên. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, hắn cùng nhị trưởng lão, mực lên cùng một chỗ đã rơi vào đại trận phạm vi. Cố Uyên rơi xuống đất trong nháy mắt liền cảm nhận được đại trận áp chế lực. đây tuyệt đối là tam giai thượng phẩm trận võ, người thi triển thực lực chí ít tại thiên nhân cảnh. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác, đến tột cùng là ai bày ra như thế sát cục? Vì sao muốn nhằm vào Thiên Võ Viện? Thời gian cấp bách, Cố Uyên không kịp nghĩ nhiều, thể nội càn lam đốt thiên diễm trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân, song trưởng hợp lại, đỏ lam quang mang giao hội xoay tròn, đột nhiên đánh phía lại trận. Ly hỏa thật dương trưởng, âm dương luân chuyển. Cùng lúc đó, một đạo bóng tím từ trên trời giáng xuống, kỳ lăng xương quanh thân hàn khí lạnh tấu xương, trường kiếm trong tay như băng long gào thét, hung hãn vô cùng kiếm khí hung hăng đánh tới hướng đại trận. Oanh! Hai cỗ lực lượng đồng thời bộc phát, đại trận kịch liệt rung động, trận văn từng khúc băng liệt. Nhưng mà, lực phản chấn như cuồng triều cuốn tới, Cố Uyên ngực như gặp phải trọng truy, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình lảo đảo lùi lại. Mực lên cùng nhị trưởng lão đồng dạng chật vật không chịu nổi, bị khí lãng lật tung mấy trượng. Kỳ sư tỷ, trở về. Cố Uyên gặp Kỳ Lăng Xương lại muốn xông ra truy kích, đội bằng hô. Nhưng Kỳ Lăng Xương lên cơn giận dữ, căn bản không để ý quên can, thân hình như điện, đuổi sát chỗ rừng sâu. Lý Triều Huy thấy thế, sầm mặt lại, hóa thành một đạo lưu quang theo sát phía sau. Đừng đuổi theo. Thời gian cấp bách. Cố Uyên cắn răng ép trong hạ thể khí huyết sôi trào, cao giọng nhắc nhở. Nhị trưởng lão lắc đầu nói, giờ tị đã không kịp không nếu như để cho viện trưởng truy tra manh mối, nếu không lần sau lại gặp phục kích, chúng ta chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Mực lên lo âu nhìn về phía Cố Uyên, thương thế của ngươi. Cố Uyên khoát khoát tay, cấp tốc phục thêm một viên tiếp theo chữa thương đan dược, cưỡng ép ổn định khí tức, không ngại, chỉ là khí huyết chấn động, đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị, tuyệt không tầm thường thế lực. Một khắc đồng hồ về sau, Lý Triều Huy cùng Kỳ Lăng Xương sắc mặt khó coi trở về. Đối phương có cao thủ tiếp ứng, đuổi không kịp. Lý Triều Huy trầm giọng nói, Kỳ Lăng Xương trong mắt hàn ý chưa tiêu, bọn hắn rút lui lộ tuyến sớm có bố trí, ngay cả khí tức đều bị thủ đoạn đặc thù che lấp. Nhị trưởng lao nhíu mày hỏi, viện trưởng nhưng có mục tiêu hoài nghi. Mực lên suy tư một lát, phân tích nói, có thể tại chúng ta phải qua trên đường bố trí mai phục, hoặc là cái khác hai học viện lớn, hoặc là hoàn thành một ít thế lực. Lý Triều Huy ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi nói, cung nỏ, trận võ sư, vô tư tiễn, những này đều không phải là bình thường thế lực có thể xuất ra đồ vật. Việc này nhất định phải tra rõ. Hắn ngắm nhìn một phía, gặp ba con hắc hạc còn sót lại thứ nhất, trầm giọng nói, trước tiến đến hoàn thành. Việc này bản bạc kỹ hơn. Cố Uyên cùng Kỳ Lăng Xương cùng cưỡi một con hắc hạc, đám người cẩn thận đi đường, may mà lại chưa gặp tập kích. Rất nhanh, một tòa nguy nga tráng lệ thành trì đập vào mi mắt. Tường thành cao vút trong mây, toàn thân từ hắc diệu thạch xây thành, dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo quang trạch. Chỗ cửa thành xe ngựa như rồng, người qua lại như mắc gửi, phồn hoa rầm rộ viễn siêu xích tiêu quốc bất luận cái gì một tòa thành trì. Hoàng thành. Cố Uyên rung động trong lòng, kiếp trước mặc dù gặp qua không ít thành lớn, nhưng như thế rộng lớn hoàng thành vẫn để hắn sợ hãi thán phục. Lý Triều Huy chào hỏi đám người bay thấp đến cửa thành phụ cận, quen thuộc cùng thủ thành tướng lĩnh chào hỏi, đưa lên phong thư. Vậy sẽ linh tiếp nhận phong thư, nhìn lướt qua, nhíu mày, Lý viện trưởng, năm nay tới trễ chút. Lý Triều Huy cười khổ, trên đường chậm trễ. Tướng lĩnh hạ giọng nhắc nhở, Thiên Võ Viện đã liên tục ba giới hạng chót, lần này tới muộn, chỉ sợ thái tử điện hạ sẽ không cao hứng. Không ngờ tới trên đường ngộ phục kích, ngay cả vô tức pháp khí đều xuất hiện, có thể an toàn đến hoàng thành đã thuộc không dễ, tin tưởng điện hạ sẽ không trách tội. Lý Triều Huy bất đắc dĩ thở dài, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Đen nhánh tướng lĩnh Chu Linh nghe vậy sắc mặt đổi biến, hạ thấp giọng hỏi, vô tức vũ khí, Lý viện trưởng có biết là người phương nào gây nên? Ánh mắt của hắn cảnh giác liếc nhìn một phía, tay không tự giác đặt tại bên hông bội đao bên trên. Lý Triều Huy lắc đầu, thanh âm trầm thấp, tạm thời không biết, chỉ có thể chậm rãi điều tra. Chu Linh ánh mắt rơi vào Cố Uyên cùng Kỳ Lăng Xương trên thân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Lý viện trưởng, lần này mang tới người kế tục không phải là vị này nữ hoa. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Kỳ Lăng Xương, trong mắt mang theo vài phần xem kỹ. Lý Triều Huy cười thần bí, Chu tướng quân không ngại nhìn kỹ một chút. Chu Linh nheo mắt lại, đột nhiên con ngươi co rụt lại, cái này, đây chẳng lẽ là Phàn Vân kiếm tiên Kỳ Lăng Xương? Kỳ Lăng Xương tự nhiên hào phóng chắp tay, Chu tướng quân hảo nhãn lực. Thế, Chu Linh hít sâu một hơi, lập tức ánh mắt chuyển hướng Cố Uyên. Lúc trước hắn lại vô ý thức không để ý đến cái này vị trẻ tuổi, giờ phút này nhìn kỹ phía dưới, trong lòng càng là chấn kinh. Lấy hắn tiên nhân tam trọng tu vi, càng không có cách nào từ trên thân Cố Uyên cảm nhận được mảy may linh lực ba động. Vị tiểu huynh đệ này, Chu Linh trong mắt tinh quang lấp lóe, che giấu khí tức công phu tưởng thật đến. Cố Uyên mỉm cười, chắp tay nói, Chu tướng quân quá khen. Bất quá là chút công phu thô thiển. Chu Linh cười ha ha một tiếng, đột nhiên đưa tay chụp về phía Cố Uyên bà bay, cái búa này nhìn như tùy ý, kỳ thực hàm ẩn thiên nhân tam trọng hùng hậu lực đạo. Ngay tại lúc bàn tay hắn sắp chạm đến Cố Uyên bà bay trong nháy mắt, Cố Uyên thân hình nhỏ không thể thấy lệch ra, cố lực đạo kia lại như châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. "Hảo tiểu tử." Chu Linh trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, đối Cố Uyên đánh giá lại cao mấy phần, Thiên Võ Viện lần này ngược lại là ra cái để cho người ta cảm thấy hứng thú tiểu gia hỏa. Hắn quay người đối Lý Triều Huy nói, "Lý viện trưởng, thời gian cấp bách, các ngươi tranh thủ thời gian theo ta vào thành đi. Thái tử điện hạ ghét nhất đến trễ, nếu là trì hoãn quá lâu, chỉ sợ thật muốn hủy bỏ các ngươi tư cách tranh tài." Lý Triều Huy vội vàng chào hỏi đám người đuổi theo. Cố Uyên nhớ tới Thanh Hoàng nhắc nhở, từ trong ngực lấy ra viên kia tinh xảo phượng hoàng văn ngọc bài, hướng Chu Linh dò hỏi, "Chu tướng quân, có vị bằng hữu để cho ta cầm này ngọc bài tìm nàng, không biết tướng quân nhưng nhận biết vật này?" Chu Linh cũng không ngẩng đầu lên, hướng hở khoát khoát tay, "Hoàng thành lệnh bài nhiều vô số kể, bản tướng sao có thể từng cái nhận ra?" Cố Uyên thấy thế, bất động thanh sắc đem ngọc bài thu hồi, thấp giọng tự nói, xem ra là bị lừa. Ai ngờ Chu Linh đột nhiên một cái giật mình, mạnh xoay người, chờ một chút. Cái gì ngọc bài? Nhanh cho ta xem một chút. Cố Uyên ra vẻ kinh ngạc, mới tướng quân không phải nói không nhận ra sao? Chu Linh cái trán chảy ra mồ hôi dị, hạ giọng nói, nửa năm qua này, hoàng gia cơ hồ mỗi ngày đều đang thúc giục hỏi một khối ngọc bài hạ lạc. Nếu thật là ngươi muốn tìm khối kia. Cố Uyên trong lòng hiểu rõ, lại cố ý đùa hắn, ồ, đáng tiếc kia ngọc bài đã bị ta làm vỡ nát. Có chừng cục gạch lớn như vậy, phía trên khắc lấy cái dừng chữ. Chu Linh nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau mồ hôi, loại này phổ thông ngọc bài xác thực khó tìm. Ngươi trước bận bịu chính sự, để nói sau. Loại kia chuyện chỗ này, ta sẽ chậm chậm tìm kiếm hỏi thăm là được. Cố Uyên thần sắc lạnh nhạt, trong lòng thầm nghĩ Thanh Hoàng cha đã có băng tâm mã não kéo dài tính mạng, ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời. Chương 116, trước điện chương 116, trước điện đáp lấy nhị giai linh thú tốc độ gió câu xe, bất quá một khắc đồng hồ quan cảnh, liền đã đến hoàng gia địa giới. Nguy nga hoàng cung trong chính điện, một vị phong thần như ngọc thiếu niên ngồi ngay ngắn trên long ỷ trong điện bảy biện lộng lẫy, đã thấy thiếu niên bên cạnh thân đứng thẳng một mặt bình phong, nhìn kỹ phía dưới, mơ hồ có thể thấy được một đạo người khoác áo choàng thân ảnh giấu tại phía sau, khuôn mặt biến mất tại bóng ma bên trong. Trong điện quần thần phân loại hai bên, làm người khác chú ý nhất thuộc về trước ghế rồng phương hai tấm dài án sau ngồi xuống đám người, bọn hắn không chịu phục, chính là ba đại học viện bên trong mặt khác hai viện đại biểu. Giờ phút này trong điện nghị luận ầm ĩ, ồn ào không ngừng bên tai. Thái tử điện hạ, tả tướng đột nhiên ra khỏi hàng, thanh âm to, Thiên Võ viện dám đến trễ đến giờ tị chưa đến, như thế xem thường hoàng gia uy nghiêm tiến hành, thật là khiến người bán giận. Lời vừa nói ra, trong điện lập tức vang lên một mảnh tiếng phụ họa. Trên long ỷ thiếu niên thái tử đang muốn mở miệng, chợt thấy trên bàn thêm ra một tờ giấy, hắn bất động thanh sắc triển khai nhìn kỹ. Thiên Võ viện tiêu ngạo thật lớn, dám để thái tử điện hạ đợi lâu. Tả tướng Sở Hùng lạnh hừ một tiếng, thanh âm to như trùng. Hắn dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị, một đôi mắt hổ tinh quang bắn ra bốn phía, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ kiêu hùng chi tư. Tả tướng đại nhân nói cực phải. Binh bộ thượng thư Triệu Nhữ Phân lập tức phụ họa, Thiên Võ viện liên tục ba giới hạng chót, bây giờ còn dám như thế lãnh đạo, đơn giản mắt không hoàng động. Thái tử nhíu mày, trầm giọng nói, Thiên Võ viện đường xá xa xôi, tình có thể hiểu. Điện hạ quá mức nhân từ. Sở Hùng chắp tay nói, trong mắt lóe lên một tia hung ác nghiêm hiểm, theo thần ý kiến, nên hủy bỏ tư cách dự thi, gian đe. Cái này thái tử nhất thời nghẹn lời, ánh mắt không tự giác liếc nhìn sau tấm bình phong phương. Nhưng vào lúc này, ngoài điện truyền đến thông báo, Thiên Võ viện Lý viện trưởng đến, thái tử như chút được gánh nặng, đội bằng nói, nhanh lên. Lý Triều Huy mang theo Cố Uyên bọn người bước nhanh đi vào đại điện, truyền âm nhập mật dặn dò, "Cố Uyên, đợi chút nữa trước điện ngươi cần phải ổn nặng một chút, không muốn làm cản." Thiên Võ viện Lý Triều Huy, tham kiến thái tử điện hạ. Lý Triều Huy cung kính hành lễ. Thái tử khẽ bước cằm, Lý Ái Khanh miễn lễ. Nghe nói trên đường gặp được chút phiền phức. Bẩm điện hạ, chúng ta tao ngộ tặc nhân phục kích, suýt nữa mất mạng. Lý Triều Huy trầm giọng nói, đối phương vận dụng vô tức tiễn cùng tam giai chất võ, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Ồ, thái tử trong mắt tinh quang lóe lên, lại có việc này. Sở Hùng cười lạnh một tiếng, Lý viện trưởng cái cớ thật hay. Vô tức tiễn chính là trong quân trọng khí, tam giai trận võ càng là giá trị liên hành, ai sẽ dùng để phục kích các ngươi? Lý Triều Huy sắc mặt trầm xuống, tả tướng lời ấy ý gì? Hẳn là nhận vì bản tọa đang nói láo. Có phải hay không nói láo, cha một chút liền biết. Sở Hùng không buông tha, nhưng đến trễ chính là đến trễ, miệt thị hoàng tộc uy nghiêm, lý đáng trừng trị. Trong điện bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương, không ít đại thần nhao nhao phụ họa Sở Hùng. Lý Triều Huy lần nữa giải thích, điện hạ minh giám, nếu không phải tao ngộ phục kích, chúng ta tuyệt sẽ không trễ đến. Đối phương rõ ràng là muốn ngăn cản Thiên Võ viện dự thi. Đủ rồi. Sở Hùng nghiêm nghị đánh gãy, Lý Triều Huy, ngươi Thiên Võ viện liên tục ba giới hạng chót, năm nay sợ là muốn hạng chót đến cùng, cho nên mới lập bực này lấy cơ a. Cố Uyên đột nhiên tiến lên một bước, cất cao giọng nói, tả tướng đại nhân thật là lớn quan uy a. Thái tử điện hạ chưa lên tiếng, ngài liền vội vã thay điện hạ làm quyết định, không phải là muốn tạo phản. Lời vừa nói ra, cả điện xôn xao. Sở Hùng sắc mặt đổi biến, phẫn nộ quát, làm càn. Chỉ là học viên, cũng dám nói xấu bản tướng. Nói xấu? Cố Uyên cười lạnh, tả tướng bao biện làm thay, muốn thay mặt thái tử hành lệnh, đây không phải mưu phản là cái gì? Theo ta thấy, nên tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội cả nhà. Ngươi! Sở Hùng tức giận đến toàn thân phát run, cũng không dám tiếp lời này gốc dạng. Hắn mặc dù sớm có dị tâm, nhưng lúc này cái nào dám thừa nhận? Điện hạ minh giám. Sở Hùng đội vàng chuyển hướng thái tử, uy một chân trên đất, lão thần đối hoàng tộc trung thành tuyệt đối, tuyệt không hai lòng à? Thái tử nhìn xem Sở Hùng kinh ngạc dáng vẻ, trong lòng mừng thầm, mặt ngoài lại bố bàn, đủ rồi. Tả tướng trung tâm cô tự nhiên sẽ hiểu, việc này đừng muốn nhắc lại. Tả tướng Sở Hùng mặc dù sắc mặt âm trầm, lại cũng chỉ có thể hậm hực lui về đội ngũ. Mây Xanh viện cùng Thiên Tinh viện đám người trao đổi ánh mắt, khó nén vẻ thất vọng. Bọn hắn vốn cho rằng có thể mượn cơ hội chèn ép Thiên Võ viện. Thái tử khẽ chọc long ỷ lan can, trầm giọng nói, đã chư vị không dị nghị, tiếp xuống thương nghị ba viện luận đạo cụ thể công việc. Từ đại học sĩ. Thái tử đưa tay ra hiệu, tuyên đọc năm nay thi đấu điều lệ. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng cầm trong tay ngọc giản ra khỏi hàng, thanh âm trong sáng, ba đại học viện chính là Xích Tiêu Quốc Lương đống chi tài cái nôi, lần so tài này một là kiểm nghiệm dạy học thành quả, hai là tuyển chọn thanh niên tài tuấn. Tranh tài phân ba loại, thứ nhất, cá nhân chiến. Các viện chọn phái đi một đại biểu quyết chiến ấn thứ tự tỷ số. Thứ hai, đoàn chiến xung quan. Các viện tuyển 8 người đội ngũ, từ Kình Vân Phong ngọn nguồn leo lên đến đỉnh núi, theo đến tốc độ cùng nhân số đánh giá. Thứ ba, kiến thức khảo hạch. Giám khảo đem theo võ học, trận pháp, đan đạo, nhân văn tứ phương mặt ra để mục cấn bài thi tốc độ cùng chính xác suất bình phán. Từ đại học sĩ khép lại ngọc giản, đảo mắt đám người, chư vị có gì dị nghị không? Ba đại viện trưởng cùng nhau chắp tay, cần tuân điện hạ an bài. Tả tướng Sở Hùng lại đột nhiên thâm trầm nói, không biết ba vị đối với mình nhà học viện, nhưng có hoàn toàn chắc chắn. Mây Xanh Viện viện trưởng Ngụy Vô Nhai ngạo nghễ ra khỏi hàng, Tử Kim Quan bên trên Minh Châu run rẩy, ta Mây Xanh Viện phong thủy tuyệt tốt, dễ nhất nuôi ra nhân trung long vượng, tự nhiên hắn liếc xéo Lý Triều Huy, so một ít mấy năm liên tục hạng chót mạnh chút. Trong điện lập tức vang lên cười trộm. Cố Uyên trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên cất cao giọng nói, Ngụy viện trưởng nói cẩn thận. Long vượng chính là hoàng gia biểu tượng, Mây Xanh Viện tự xưng nuôi ra nhân trung long vượng không phải là muốn đi quá giới hạn. Trong điện Kim Loan thoáng chốc tĩnh mịch. Ngụy Vô Nhai sắc mặt đột biến, chỉ vào Cố Uyên quát chói tai, hoàng cậu tiểu nhi, an dám nói xấu. Lý Triều Huy đứng chắc tay, khoe miệng ngậm lấy một vòng như có như không ý cười, Ngụy viện trưởng làm gì tức giận? Thân chính không sợ ảnh nghiêng, hẳn là. Hắn cố ý kéo dài âm cuối, ánh mắt ý vị thâm trường trên người Ngụy Vô Nhai đánh một vòng. Ngụy Vô Nhai sắc mặt đỏ bừng lên, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Triều Huy tấm kia vân đạm phong kinh mặt, hận không thể một trường bố quá khứ. Lão hồ ly này rõ ràng là đang cho hắn gài bẫy. Ngay trước cả triều văn võ trước mặt, bị cài lên bực này chủ mũ, cho dù ai đều phải tức giận. Đánh rắm. Ngụy Vô Nhai rốt cục không nín được phát nổ nói tục, chỉ vào Lý Triều Huy ngón tay đều đang phát run. Các ngươi Thiên Võ Viện mấy năm liên tục hạt chót, tình cảm là đem công phu đều dùng tại mồm mép lên. Lý Triều Huy không nhanh không chậm phủi phủi ống tay áo, tiếu dung vẫn ôn hòa như cũ. Ngụy viện trưởng nếu là không phục, thi đấu phía trên gặp mặt sẽ hiểu. Hắn dừng một chút, lại bồi thêm một câu, bất quá đến lúc đó nếu là thua, cũng đừng còn nói chúng ta Thiên Võ Viện sẽ chỉ múa mép khua môi. Lời nói này nói đến giọt nước không lọt, cũng không mất phong độ, lại đem Ngụy Vô Nhai tức giận đến quá sức. Trong điện không ít đại thần cũng nhịn không được che miệng cười khẽ, càng làm cho Ngụy Vô Nhai thẹn quá hóa giận. Chọn ngày không bằng đủ ngày. Hôm nay các viện tinh anh tề tụ, không nếu như để cho Ngô Mỗ lãnh giáo một chút Thiên Võ Viện đệ nhất nhân bản lĩnh thật sự. Một thân mang màu mực trang phục thiếu niên đột nhiên cất bước mà ra, ánh mắt như đao đâm thẳng Cố Uyên. Trong điện mọi người nhất thời mừng rỡ, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Ba đại học viện bao năm qua báo danh bây giờ là thường có tranh cãi, nhưng trở ngại mặt mũi, phần lớn là ngôn ngữ giao phòng, chưa bao giờ có tại chỗ động thủ tiền lệ. Thái tử thấy thế, khẽ chọc long ỷ lan can, chư vị an tâm chớ đổi. Hai tháng về sau, Kình Vân Phong hạ tự có đọ sức thời điểm. Mây Xanh Viện đám người mặc dù không có cam lòng, lại cũng không dám nghịch lại thái tử ý chỉ. Vị kia danh xưng Mây Xanh Viện đệ nhất nhân đệ tử chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Cố Uyên, trong mắt lửa giận như muốn dâng lên mà ra. Đã chư vị đối chế độ thi đấu không dị nghị, liền mời ba vị viện trưởng tiến lên ký tên văn thư. Thái tử đảo mắt đám người, cao giọng nói, hai tháng sau, ba viện luận đạo chính thức mở ra. Cố Uyên âm thầm bán thầm, ngàn dặm xa xôi chạy đến, liền vì cái này thời gian nói mấy câu. Cũng may đến hoàng thành có chuyện quan trọng khác mang theo, nếu không lần này việc phải làm thật sự là.